Chương 329, nổ nhựa cây hóa tháp 2, chương 329, nổ nhựa cây hóa tháp 2, người lùn nhanh chóng chết đi, không chết hai tay đi lên bắt, giống như nghĩ người trên tường thành kéo bọn hắn đi lên. Tóc trắng người lùn nhìn thấy phía dưới vô số hai tay, lão trong mắt chứa nước mắt, hắn đối với khống chế sảng nỏ binh sĩ giận dữ hét, "Sạc kích!" Hướng địch nhân sạc kích. Trên tường thành có rất nhiều sảng nỏ, nhưng bọn hắn lọt vào nền kỵ binh hỏa lực trọng điểm đối đãi, mấy môn kỵ binh pháo dễ dàng liền đem sảng nỏ điểm rơi, tóc trắng người lùn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy ngàn người lùn bị bắn giết ở dưới tường thành. Cái cuối cùng người lùn đổ xuống lúc, hắn hướng trên tường thành tóc trắng người lùn phóng tới một nỏ, sau đó gầm thét, "Ta nguyền rủa ngươi, ta phỉ nhổ ngươi, ta!" Phanh! Hắn đổ xuống. Cái kia phát tên nỏ bị tóc trắng người lùn trên thân bản giáp bắn ra, hắn nhìn xem dưới tường thành mấy ngàn đồng bào thi thể, vẻ mặt hốt hoảng. Gộp chạy cho phát nhiệt thương lắp đặt đạn, bắt đầu xem xét hiện trường. Đen tỏa thành xung quanh địa hình bằng thẳng, bị hình tròn sắt thép tường thành vây quanh, hẳn không phải là thuần sắt, hẳn là một tầng miếng sắt bị đinh ở trên tường thành, không biết dày bao nhiêu, nhưng nhìn lấy liền có gặm. Gộp chạy hướng phó quan hỏi thăm. Chúng ta còn có bao nhiêu ngư lôi? Phó quan nói, 115 mai. Gộp chạy lâm vào do dự, muốn nổ tường thành sao? Không. Những này bom muốn giữ lại phá hư bên trong cái kia tháp cao. Như vậy muốn thế nào vào thành? Gộp chạy quan sát chiến trường, đột nhiên nhìn thấy đầy đất người lùn thi thể, có chú ý hắn thâm trầm hạ lệnh, người tới, đi lấy thi thể tạo sườn núi, chúng ta xông đi vào. Tòa kỵ nện lập tức đi lên cắn thi thể ném tới dưới tường thành, tới tới lui lui ở giữa, một cái từ đống thi thể xây dốc nhỏ độ hình thành. Trên tường thành người lùn vừa mới bắt đầu còn không biết gỗ lìn muốn làm gì, chờ cái kia độ dốc có chút quy mô, người lùn nháy mắt xôn xao. Hôn đàn a, bọn hắn thế mà đang vũ nhục thi thể. Các người lùn nổi giận, bắt đầu dùng nỏ đánh trả, nhưng là bị đỡ thương kỵ binh giết chết. Bởi vì công trình lượng có chút lớn, gộp chạy liền bắn đạn tín hiệu, đem ở trong thành tứ ngược nện kỵ binh triệu hoàn tới. Thú nhân kỵ binh cũng trông thấy pháo hoa, đồng thời nhìn thấy nện lớn hướng nổ pháo hoa địa phương tập kết, lập tức lên hứng thú, cũng vây đi qua một đống. Thú nhân tới gần xem xét, con mẹ nó, cầm thi thể đệm trên sườn núi tường, thật ác độc gỗ lìn. Các thú nhân đối với gộp chạy đều có chút kính ý, sau đó gia nhập chống cắt thi thể đội ngũ. Tọa lang hiệu suất còn rất cao, tọa lang lực càng lớn, cắn người lùn thi thể hướng trên sườn núi văng ra là đủ. Tại hai tộc kỵ binh công tác xuống, độ dốc dần dần hoàn thành, 1m, 2m, 3m. 6m. Độ dốc đến 7m lúc, gộp chạy ra lệnh một tiếng, tất cả nện kỵ binh dẫm lên thi thể trực tiếp bên trên tường, sau đó đối với trên tường thành người lùn triển khai giết chóc. Tóc trắng người lùn cơ chiến truy hướng một cái tọa kỵ nện đánh tới, còn chưa làm cái gì đâu, liền bị tọa kỵ nện đập xuống tường thành. Hắn hung hăng đập xuống đất, phát ra thống khổ nghẹn ngào, hắn lao mắt thấy trên tường thành, đại lượng nện kỵ binh tản ra, trên tường thành phòng ngự cùng giấy bị đánh nát. Những kỵ binh này là dẫm lên bên ngoài người lùn trên thi thể đến, tóc trắng người lùn nhớ tới cái nguyền rủa kia hắn ra hỏa, không nghĩ tới nguyền rủa nhanh như vậy liền ứng nghiệm. 3000 kỵ binh xông lên tường thành, người lùn cuối cùng chống cự như hoa tuyết tan rã, liền ngay cả tham gia náo nhiệt thú nhân cũng chạy tới, tại đen trong thành bảo tứ ngược. Hơn 2 cái giờ về sau, chiến đấu dần dần kết thúc, mới than đá thành nội tiếng la giết bình tĩnh lại, mặt trời chậm rãi dâng lên, sợi thứ nhất nắng gắt vẩy hướng tòa này sắp tử vong thành thị. Mới than đá thành nội khắp nơi là chiến đấu dấu vết, khắp nơi là người lùn thi thể, còn có bốn phía phá phách cướp bóc đốt thú nhân kỵ binh, bọn hắn mỗi một cái đều đổ đầy bối nang, to lớn trọng lượng đều muốn đem tọa lang eo để gãy. Đen tỏa thành bên trong, gộp chạy vòng quanh hình cái tháp thái quá trình đốt cháy lô kiến trúc xoay quanh, hắn không biết cái đồ chơi này là làm gì, nhưng hắn biết cái đồ chơi này là mới than đá thành tiêu chí. Phá hủy nó, có trợ giúp tòa thành thị này vật lý tâm lý song trọng tử vong. Gộp chạy phái ra am hiểu bạo phá công binh đi điều tra, nhìn xem làm sao phá hủy tòa này cao lớn vô cùng kiến trúc. Các công binh rất nhanh trở về, còn mang đến tin tức tốt. Đoàn trưởng, đài này công trình dưới mặt đất là cái to lớn mỏ than, cơ hồ bị người lùn đào rỗng. Chúng ta chỉ cần ở trong quặng mỏ lắp đặt tất cả bom, nổ rất treo trống, cái này đống kiến trúc liền sẽ chìm xuống đến dưới đất. Gộp chạy gật đầu, rất tốt, đi làm đi, đi bố trí bom, để chúng ta cho tòa thành thị này bổ sung cuối cùng một đao. Nện kỵ binh đem tất cả ngư lôi gánh đi qua, các công binh lập tức xuống mỏ bố trí. Lúc này các thú nhân cũng tụ tập tới, bọn hắn thật là hung hăng ăn no, mỗi một cái đều là tọa lang đổ đầy, người cũng đổ đầy, đều muốn leo ra tháp cột. Ăn uống no đủ về sau, lòng hiếu kỳ cũng liền, bọn hắn hiếu kỳ bọn này gỗ lìn tại chơi đùa cái gì. Nha tông đi tìm tới theo quân pháp sư hỏi bọn hắn đây là đang làm gì, pháp sư nói bọn hắn muốn phá hủy tòa này người lùn tiêu chí kiến trúc. Nha tông rất là rung động, trong lòng tự nhủ gỗ lìn làm việc thật tuyệt à, thật sự là đồ người lại diệt thành a. Hắn đem tin tức này nói cho tất cả thú nhân, các thú nhân cũng là rất là sợ hãi thán phục, sau đó tập thể tới ăn dưa. Theo quân pháp sư cảm thấy lắp đặt bom hẳn là muốn rất lâu, liền định tìm một chỗ ngồi một chút. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện dựa vào tường thành địa phương có cái chuồng ngựa, bên trong có rất nhiều cỏ khô, liền đi qua ngồi tại mềm mại cỏ khô bên trên. Hắn cầm ra thịt khô bắt đầu ăn, nhìn xem phía trước gỗ lìn bận rộn, hắn không có chú ý tới, sau lưng của hắn trong đống cỏ khô có đôi mắt giàn mua gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tóc trắng người lùn nhìn một chút trước mặt pháp sư hậu bối, lại nhìn một chút nơi xa tại nhựa cây hóa tháp bận rộn gỗ lìn, đột nhiên xuất thủ. Bàn tay của hắn che pháp sư miệng, to lớn lực cánh tay phát động, hung hăng kéo một cái, pháp sư liền bị hắn kéo vào đống cỏ khô. Pháp sư chỉ cảm thấy mắt một hoa, sau đó chính là một trận đầu váng mắt hoa, một đôi đại thủ gắt gao bóp chặt cổ của hắn, để hắn không thể động đậy. Ô ô ô. Pháp sư nức nở, hai tay gắt gao chế trụ tóc trắng người lùn tay, nhưng người lùn lực cánh tay thế nhưng là siêu cường, nhẹ nhàng vừa dùng lực, pháp sư liền mắt trợn trắng. Tóc trắng người lùn hơi lòng ra tay, Pháp sư lúc này mới không có triệt để ngất đi, lập tức hắn biết mình tình huống, trực tiếp dọa nước tiểu. Tóc trắng người lùn nói, ngươi là pháp sư, ngươi có thể nghe hiểu ta. Pháp sư không có thi triển phiên dịch ma pháp, nghe không hiểu, tóc trắng người lùn lặp lại lần thứ hai, hắn lúc này mới vận chuyển phiên dịch ma pháp, sau đó nhanh chóng gật đầu. Tóc trắng người lùn nói, ta chậm rãi buông ra miệng của ngươi, ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì, ngươi nếu là dám la to, ta liền vặn gãy cổ của ngươi, nghe hiểu liền gật đầu. Pháp sư cuống quýt gật đầu, tóc trắng người lùn che tay của hắn chậm rãi buông ra, pháp sư không có gọi. Tóc trắng người lùn nhẹ nhàng thở ra, hỏi, bọn này gỗ lỉn vây quanh nhờ cây hóa tháp kiến sao? Pháp sư run rẩy nói, lắp đặt bom, nổ, nổ rất nó. Tóc trắng người lùn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Không thể. Hắn trực tiếp cưỡng ép pháp sư nhảy ra đống cỏ, la to, không thể. Không thể a. Chương 330, phóng thích địa hỏa. Chương 330, phóng thích địa hỏa, cảm tạ. Đẹp trai nhất tiểu vân. Khen thưởng tăng thêm 5, nam, lần nữa cảm tạ lão bản. Tóc trắng người lùn đột nhiên nhảy ra, dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Đám gỗ lìn dùng thương chỉ vào tóc trắng người lùn, các thú nhân cũng nắm lên vũ khí xông tới, tóc trắng người lùn bị gần ngàn người vây quanh. Nhưng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì pháp sư giống như chó chết bị tóc trắng người lùn bắt lấy. Tóc trắng người lùn hô to, dừng lại. Dừng lại hết thể hành động, không phải ta liền giết hắn, nhanh. Phiên dịch. Pháp sư lớn tiếng phiên dịch, người lùn này thân cao quá thấp, hắn bị bóp cổ đứng tư thế rất khó chịu, mà lại bởi vì hoảng sợ không ngừng run rẩy, chật vật cực. Tại song phương trong lúc giằng co, gục chạy đẩy ra đám người đi tới, hai đầu thiết thối dẫm kim loại mặt đất bang bang bang. Hắn lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm tóc trắng người lùn, cười. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta? Hắn nhìn pháp sư liếc mắt. Ta sẽ vì ngươi báo thủ. Sau đó giơ tay lên, gần ngàn khẩu súng nâng lên. Tóc trắng người lùn giận mắng một tiếng đáng chết gỗ lìn, thế mà không quan tâm đồng bọn của mình, sau đó đem thân thể tránh tại pháp sư sau lưng gầm thét. Các ngươi nếu là đem quá trình đốt cháy tháp nổ, dung nham hạch tâm bên trong dòng nham thạch xuống dưới đất quặn mỏ, sẽ dẫn phát khủng bố địa hỏa. Nhanh, phiên dịch. Pháp sư lắp bắp phiên dịch, gục chạy có chút không nghĩ ra. Địa hỏa là cái gì? Tóc trắng người lùn nói, nơi này dưới mặt đất có cái to lớn mỏ than khoáng mạch, nhựa cây hóa trong tháp có đại lượng dung nham. Nếu để cho nhiệt độ cao dung nham chảy vào dưới mặt đất, thuận quặng mỏ chảy vào từng cái than đa khu, dung nham biết chút đốt dưới mặt đất mỏ than, địa hỏa sẽ thiêu đốt mấy trăm năm, kể bên này trăm dặm đều sẽ không có một ngọn cỏ a. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau, đại bộ phận là không hiểu, nhưng gộp chạy lý giải. Ý của ngươi là, dưới mặt đất tầng than lửa cháy thiêu đốt, mặt đất hóa thành không có một ngọn cỏ than gốc, tiếp tục mấy trăm năm, tác động đến mấy trăm cây số. Tóc trắng người lùn nhìn gộp chạy cùng hắn giao lưu, cảm thấy đối phương nghe bảo, nhẹ nhàng tỏ ra. Đúng, đây là một trận không thể tha thứ tai nạn. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy đúng không? Nhanh lên để ngươi người hủy bỏ tất cả bố trí. Gộp chạy lục lọi cái cằm. Loại này địa hỏa nếu là bốc cháy lên, dễ dàng dập tắt sao? Tóc trắng người lùn lắc đầu. Rất khó, địa hỏa cùng một chỗ liền khó mà thuần phục, cần ngăn cách tầng than mới có tỷ lệ thuần phục địa hỏa. Nhưng dưới mặt đất tầng than giống như tổ kiến phức tạp, chỉ cần lọt mất một cây thông đạo, địa hỏa liền có thể chạy ra vây quanh. Gộp chạy lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục nổ tháp. Hắn nhớ tới trước khi chiến đấu Lý Tần Vũ bàn giao, cân nhắc đến người lùn dân tộc tính cách cùng địa duyên nhân tố, tương lai mấy chục năm liên minh cũng sẽ không có chinh phục thống trị người lùn tình cảnh, song phương đem thời gian dài ở vào trạng thái chiến tranh. Vì thế, làm việc không cần cân nhắc người lùn dân tộc tình cảm, có thể hành xử thủ đoạn cực đoan, lấy kích thích người lùn nổi giận phạm sai lầm, lấy được chiến thuật ưu thế. Suy nghĩ đến tận đây, gục chạy cười, hợp binh hỏi thăm, bom lắp đặt tốt sao? Công binh liếc mắt nhìn bị nối liền nhau ngoài nổ, nhẹ gật đầu. Rút lui hoàn tất liền có thể dẫn bạo. Gục chạy ngược lại, dẫn bạo đi. Sau đó liền đi. Thu thu thu. Thu thu thu. Cái còi âm thanh thổi lên, gỗ lìn binh sĩ lần lượt rút khỏi đèn tòa thành. Thú nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn gỗ lìn đều chạy, không chạy giống như sẽ phát sinh không tốt sự tình, liền cũng đi theo chạy. Công binh đội trưởng dùng lửa nhóm lửa bó ngoài nổ, sau đó cũng nhanh chóng rút lui. Tóc trắng người lùn bóp lấy pháp sư cổ, không biết làm sao đứng tại chỗ. Không phải, tại sao không ai để ý đến ta? Ta có con tin, ta có con tin a. Pháp sư tựa hồ có thể đọc hiểu tiếng lòng của hắn, chủ động nói, đại ca, ta chỉ là cái tiểu pháp sư, ngươi cưỡng ép ta uy hiếp đoàn trưởng, liền cùng chúng ta cưỡng ép một cái người lùn bộ binh uy hiếp dung nham chi chủ tính chất, nghĩ gì thế? Hắn chỉ vào nơi xa bị nhen lửa, ngay tại nhanh chóng hướng nhựa cây hóa tháp dưới mặt đất thiêu đốt ngoài nổ. Đại ca, ngươi còn cách cái này cưỡng ép con tin đâu, còn không mau đi dập lửa, muốn nổ. Tóc trắng người lùn thuận pháp sư ngón tay phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy ngay tại nhanh chóng thiêu đốt ngoài nổ bó. Trái tim của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, cái đồ chơi này để hắn cảm nhận được vô tận nguy hiểm. Hắn oa nha một tiếng hô, ném đi pháp sư hướng ngoài nổ đuổi theo. Pháp sư bị ngã ngã xuống trên mặt đất, ai nha hừ nhẹ một tiếng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm tóc trắng người lùn bóng lưng. Cắt tệ, truy ngoài nổ, đuổi đến sau ngươi. Hắn cầm lấy chính mình pháp trượng, nhanh chóng trượt. Tóc trắng người lùn sát thực đuổi không kịp ngoài nổ, cái đồ chơi này nhóm lửa về sau đốt rất nhanh, hắn dùng bú sữa mẹ sức lực đều đuổi không kịp. Ngoài nổ ở trước mắt của hắn theo một cái lỗ thông gió tiến vào quặng mỏ, hướng dưới mặt đất đốt đi. Tóc trắng người lùn phẫn nộ gào lên một tiếng, nhưng hắn còn không có từ bỏ. Hắn xông vào nhựa cây hóa trong tháp, tìm tới một cái thẳng đứng quặng mỏ, dự định từ nơi này tiến vào dưới mặt đất đoạn ngừng ngoài nổ. Cái này thẳng đứng quặng mỏ bên trên có tòa lớn thang máy, dùng xích sắt khu động, bình thường người lùn thợ mỏ thông qua cái này thẳng đứng dưới thang máy đi khai thác than. hắn không có lựa chọn đi thang máy, mà là trực tiếp dùng tay nắm lấy xích sắt trượt xuống dưới rơi. Hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, hơn mấy trăm mét thẳng đứng hang động, hắn mấy chục giây liền trượt xong, rơi xuống rộng lớn dưới mặt đất quặn mỏ. T. Đứng vững gót chân, hắn nghẹn ngào một tiếng, vừa mới ma sát để tay của hắn giáp giống bàn ủi bỏng, nhưng không kịp cảm nhận thống khổ, hắn co cẳng liền chạy, hướng trong ấn tượng miệng thông gió vị trí chạy tới. Chết chân. Chạy nhanh lên a. Tóc trắng người lùn ở trong lòng gầm thét. Có thể là hắn gầm thét có tác dụng, hắn thành công vọt tới miệng thông gió phụ cận, đồng thời tìm tới cái kia nhanh chóng thiêu đốt tiểu hỏa tinh. A ha 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 ha. Tìm tới ngươi. Tóc trắng người lùn xông đi lên, nếu lại ngồi nổ trực tiếp kéo đứt, tiểu hỏa tinh giật cắt. A ha ha. Đuổi tới. Ta đuổi tới. A ha 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 cắt. Tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy hang động đỉnh chót, bên trái vách tường, phía bên phải vách tường, dưới đáy, tất cả đều là thiêu đốt tia lửa, có hơn mấy trăm cây. Bó ngòi nổ đốt xuống tới, cũng không liền tản mát nhóm lửa bố trí tại từng cái vị trí thuốc nổ sao, diện một hai cái thậm chí hơn 10 cái cũng không đáng kể. Tóc trắng người lùn nhìn xem cái này lao chút tia lửa, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Xong. Hơn 100 cây ngòi nổ riêng phần mình đốt sạch, bố trí tại các nơi bom nổ tung, người lùn cố ý lưu lại chịu trọng lực kết cấu bị nổ nát, đường hầm tính hủy diệt sụp đổ. Kịch liệt địa chấn sinh ra, quá trình đốt cháy lô liên tiếp tường thành cùng một chỗ hướng dưới mặt đất sụp đổ. Tại một trận giống như đại lục bản khối ma sát vĩ lực bên trong, đen tỏa thành toàn bộ biến mất. Các người lùn đảo giống đen tỏa thành phía dưới không gian, những lỗ hổng này hiện tại thành đen tỏa thành phân mộ, đen tỏa thành rơi xuống đến dưới đất vài trăm mét chỗ, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái to lớn trống rỗng. Đen tỏa thành hạch tâm, người lùn công nghiệp ma pháp kết tinh dung nham hạch tâm đem trói buộc nó chịu lửa lỗ lớp nước, đại lượng dung nham theo chịu lửa trong lò chảy ra, chảy vào tầng than. Tầng than bị nhiệt độ cao thiêu đốt, bắt đầu bốc cháy, hỏa diễm dưới đất nhanh chóng lan tràn, địa hỏa cái quái vật này bị người vì phong thích. Chương 331, thú nhân bộ lạc, 1, chương 331, thú nhân bộ lạc, 1, sau 3 ngày, dung nham nhóm lửa tầng than dần dần hình thành đại quy mô địa hỏa, bắt đầu dưới đất tầng than bên trong tứ ngược. Những ngọn lửa này dưới đất mấy cây số chỗ thiêu đốt, tạm thời đối mặt đất ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn là có thể quan sát đo đạc đến bọn chúng uy năng. Tỷ như các loại mặt đất khe hở tại ra bên ngoài bốc khói, một chút khoảng cách mặt đất hơi gần thiêu đốt điểm còn có hỏa diễm phun ra, đen tỏa thành hạ xuống cái hang lớn kia hoàn toàn biến thành một cái hỏa diễm quần quần khói đặc động. Địa hỏa trong thiêu đốt tâm mới than đá thành đã có thể tuyên cáo tử vong, đại lượng xương mù bao trùm tòa thành thị này, một chút địa hỏa theo khe hở thoát ra nhóm lửa thành thị, mới than đá thành hóa thành biển lửa. Không được bao lâu, tòa này bị tiếp tục thiêu đốt thành thị đều sẽ hòa tan. Gục chạy dẫn đầu kỵ binh thu nạp một chút chân quý chiến lợi phẩm, vàng bạc bảo thạch, còn tìm đến đại lượng ma lực tinh hạch, thu hoạch tràn đầy. Bọn hắn ở phía xa nhìn xem thiêu đốt thành thị, chứng kiến tòa thành thị này tử vong, nhất là thú nhân, ánh mắt của bọn hắn bị hỏa diễm chiếu rọi, lóe ra khác thần thái. Mới than đá thành được xưng là thú nhân xuống ngựa chi thành, 10 năm qua không người có thể chinh phục tòa thành thị này, thú nhân ở nơi đây ném xuống mấy vạn bộ thi thể. Nhưng hôm nay tòa thành thị này chinh phục, thậm chí là bị hủy diệt, cái này sẽ tại thú nhân thế giới gây nên một trận to lớn dư luận phong ba. Mà làm được tất cả những thứ này là cái kia ngồi tại to lớn nhện bên trên gồ lìn. Không biết vị nào thú nhân trước bắt lên, hô to một tiếng vang vọng toàn trường. Bá vương. Thú nhân khác thấy thế, cũng đều hô to lên, bá vương hò hét một làn sóng vang lên một làn sóng, tên thú nhân này thế giới trọng yếu nhất danh hiệu cứ như vậy bị gộp chạy thu hồi được. Gộp chạy về đầu nhìn xem các thú nhân, nhếch miệng lên một cái đường cong, trong lòng đắc ý và phần. Cảm giác thành tựu kích thích đầu óc của hắn, khiến cho nhanh chóng bài tiết kích thích tố, để hắn cảm nhận được thay thế sinh lý khoái cảm. Hoa ha ha ha. Một tiếng cùng thiếu, gộp chạy khu động nhện đi lên phía trước. Rời xa mới than đá thành, về pháo đài, lưu lại 7000 thú nhân hành chú mục lễ. Một mực đưa mắt nhìn vị bá vương này rời xa, thú nhân bộ đội mới dọn dẹp một chút xuôi nam về nhà. Trên đường đi, nha tông đều là vui tươi hớn hở, lần này Bắc Thượng làm tiền bọn hắn mỗi cái đều chiếm được đại lượng vũ khí giáp trụ, người lùn vũ khí thay đổi càng dài cắn về sau liền có thể sử dụng, người lùn bản giáp gõ gõ đập đập, hai kiện chịu được một kiện, liền có thể chế tác một bộ thú nhân trọng giáp. Lần này về bộ lạc, bọn hắn tối thiểu có thể nhiều 7000 trọng giáp binh, bộ lạc thực lực sẽ gấp bội. Ngày nào đó, thú nhân sắp đến bộ lạc lúc, nha tông đi tìm đèn tóc mai, thương lượng tế tự thú thần một chuyện. Lần này thành công quá rung động, cần hướng thu thần tế tự, sau đó mở ra khánh điện, để bộ lạc tất cả mọi người cảm nhận bội thu vui vẻ. Làm nha tông ở trong lều vải thao thao bất tuyệt nói tế tự an bài lúc, đèn tóc mai đều là một bộ không yên lòng bộ dáng. Nha tông liền buồn bực, tù trưởng đây là thế nào rồi? Một bộ có tâm sự bộ dáng. Tù trưởng, thế nhưng là có tâm sự. Đèn tóc mai mấy lần há miệng muốn nói, cũng không nói ra lời đến. Nha tông nói, tù trưởng, ngươi có thể tín nhiệm ta, có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau thương nghị. Lời nói đều đến nơi đây, đen tóc mai cũng liền không che giấu, nói, chí giả, ta nghĩ, ta muốn trở về liền xưng bá vương. Nha tông sững sờ, lập tức kinh hãi. Bá vương danh hiệu là thú nhân thế giới đối với làm ra đại công tích người ban thưởng, có đôi khi bá vương một chiêu hô, các phương anh hùng đều sẽ tới đầu nhập. Nhưng là bá vương danh hiệu trình độ cũng rất lớn, liền cùng loạn thế xưng vương, ngươi một cái thổ phỉ cưỡng ép cho chính mình phong vương cũng được, có người hay không để ý đến ngươi chính là một chuyện khác. Tự xưng bá vương việc này đem, nếu như ngươi lực lượng quân sự cường đại, không ai động được ngươi, cái kia thành, ngươi là bá vương. Trong lịch sử dựa vào cái danh này làm ra đại sự còn không ít. Nhưng ngươi nếu là thực lực quân sự không mạnh, sau đó tự xưng bá vương, vậy ngươi xong, chung quanh thế lực đều sẽ chủ động tới làm chết ngươi, mẹ nó liền ngươi gọi bá vương đúng không? Chết đi. Đen tóc mai bọn hắn bộ lạc tại cự nhân bình nguyên Nam Bộ, thực lực quân sự thuộc về thế đội thứ nhất, muốn thật tự xưng ba vương cũng được, có thể tại trong phạm vi nhỏ thu hoạch được lực ảnh hưởng, một chút bộ lạc nhỏ sẽ tìm tới dựa vào, bộ lạc thế lực có thể thời gian ngắn tăng cường. Nhưng là, Thông Minh Nha Tông biết, Đen Tóc Mai đột nhiên đưa ra chuyện này còn có thâm ý, hắn muốn đem công phá mới than đá thành công lao về đến chính mình danh nghĩa. Quả nhiên, Đen Tóc Mai tiếp xuống giải thích chứng minh điểm này. Nha Tông, chúng ta bộ lạc tình huống ngươi cũng biết, trung quanh có rất nhiều tiểu nhân du mục bộ lạc, nếu như ta dựa vào công phá mới than đá thành công lao tự xưng ba vương, những này bộ lạc nhỏ đều sẽ tới đầu nhập. Như thế bộ lạc của chúng ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn cường đại mấy lần, triệt để chiếm lĩnh cự nhân bình nguyên khu vực phía nam, đến lúc đó chính là thật đi bá vương sự tỉnh cũng chưa hẳn không thể a. Đen Tóc Mai càng nói tốc độ càng nhanh, càng nói càng kích động, hiển nhiên, dạ tâm của hắn đã dấy lên, chỉ cần là cái thú nhân, đối mặt trở thành bá vương, cơ hội cũng sẽ không do dự. Nha Tông lại phát hiện ở trong đó nguy hiểm, hắn trước đóng liều bài, xác nhận không ai nghe lén, sau đó nhỏ giọng vừa đội gấp rút nói, "Tổ trưởng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như ngươi xưng vương, cái khác đại bộ lạc sẽ lập tức hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Chúng ta sẽ bị hủy diệt." Cái khác đại bộ lạc tù trưởng khẳng định cũng hy vọng tự xưng bá vương, nhưng là bởi vì đủ loại nhân tố không dám như thế, nhưng nếu là ngày nào bọn hắn biết bên người có cái tiểu bộ lạc tự xưng bá vương, bọn hắn sẽ cho phép sao? Đương nhiên sẽ không, đại bộ lạc sẽ kết bạn đến công, đem cái này không bá vương chi lực lại dám tự xưng bá vương ra hòa phá hủy. Đen Tóc Mai nói, "Nha Tông, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, lần này chúng ta thế nhưng là đánh xuống mới than đá thành, đây là bao lớn danh vọng, bao lớn minh quang a. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ta mang theo này công tự xưng bá vương sẽ có bao nhiêu bộ lạc tới nhờ bà? Chúng ta sẽ nháy mắt biến vô cùng tương đại. Bộ lạc của chúng ta sẽ trở thành địa khu bá chủ." Hắn nói rất kích động, nước bọt đều chảy xuống, dọa Nha Tông một trận ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút. Nha Tông tận tình khuyên bảo khuyên, "Tù trưởng, ta biết ngươi làm là như vậy muốn để bộ lạc cường thịnh, nhưng là ngươi phải biết, những anh hùng bị lông mà bá vương danh xưng, là bởi vì bọn hắn có bá vương chi lực, chúng ta bộ lạc thực lực cũng không đủ để xưng bá vương a. Mà lại lần này công phá mới than đá thành cũng không phải là công lao của chúng ta, mà là đám kia kỳ quái gỗ lịn, chuyện này mọi người đều biết, ngươi lấy này xưng bá vương sẽ lưu lại người khác công kích ngươi lấy cớ." Nha Tông tận tình khuyên bảo thuyết phục, còn cầm lịch sử đến bằng chứng, trong lịch sử những cái kia không bá vương chi lực xưng bá vương, không khỏi là đắc ý nhất thời sau đó kết cục thê thảm. Đen Tóc Mai bị hù dọa, Nha Tông là bộ lạc trí giả, nếu không phải võ nghệ không được, hắn mới càng thêm thích hợp bộ lạc tù trưởng vị trí. Chương 331, thú nhân bộ lạc 2, chương 331, thú nhân bộ lạc 2, hai người bọn họ một võ một văn, đem một cái hơn 30 vạn thú người địa khu tính đại bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đen Tóc Mai là tín nhiệm Nha Tông, chỉ có thể làm ra cam đoan sẽ không tại xương bá vương. Nhưng là đi, dã tâm thứ này thả ra liền rất khó thu hồi đi. Về bộ lạc trên đường, Đen Tóc Mai trầm trọng, mỗi ngày đều đang suy nghĩ bá vương sự tình, hắn liền nghi hoặc, chính mình thật không có bá vương chi lực sao? Đầu tiên chính mình là bộ lạc mạnh nhất dã chư nhân dũng sĩ, thân thể cường tráng, võ nghệ cao cường, tiếp theo lần này về thành, tiêu hóa xong thu hoạch, liền có thể lôi ra 7000 trọng giáp thiết kỵ, đây chính là một cỗ siêu cường lực lượng. Chính mình thật không có bá vương chi lực sao? Vài ngày sau, Đen Tóc Mai bộ đội đến một mảnh ốc đảo, nơi này có một mảnh hồ lớn chút ít rừng rậm, đồng cỏ. Đen Tóc Mai bộ lạc là khởi nơi tốt, chiếm lĩnh một mảnh trên thảo nguyên hồ nước, mảng lớn đồng cỏ có thể để bọn hắn chăn nuôi súc vật lại nuôi nấng tọa lang, để bọn hắn có thể gánh chịu nổi đại lượng tọa lang kỵ binh. Đen Tóc Mai trở về để bộ lạc toàn bộ hưng phấn lên, đại nhân tiểu hài tất cả đều xông ra bộ lạc, nhìn xem trở về các dũng sĩ liễu diễu. Một đám nhỏ dã chư nhân vây quanh Đen Tóc Mai, Đen Tóc Mai hoa cười ha ha một tiếng, nắm lên một cái túi vải hung hăng hất lên, một đống tiểu đao truy thủ, lưới lê truy công cụ kiếm bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Nhỏ các dã chư nhân đại hỉ, lập tức ngồi xổm xuống nhặt những này đồ sắt, tọa lang kỵ binh có thể tiến vào bộ lạc. Bộ lạc thành viên đều xuống tới, nhìn xem thu hoạch tràn đầy bọn kỵ binh, trên mặt tất cả đều là vui mừng, lưu dịu nói chuyện với nhau, tiếng gầm một làn sóng che lại một làn sóng. Đột nhiên, Đen Tóc Mai giơ lên một thanh hai tay loan đao, ở đây mấy vạn thú nhân toàn bộ im lặng. Đen Tóc Mai đảo mắt một tiếng, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người hô to, "Lớn Phong!" Hoa một tiếng, càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô nổ lên. Lớn Phong chính là thu hoạch lớn ý tứ, căn cứ thu hoạch, tổ trưởng sẽ hô lên không giống cầu hiệu. Như nhỏ thu, chính là hơi có thu hoạch, còn có hay không tật, chính là cái gì thu hoạch đều không có. Còn có một ngăn, được xưng lặng yên ngữ, chính là tù trưởng cái gì cũng không nói, cái này liền không xong, khẳng định là ra ngoài tổn thất nặng nề. Bất quá bây giờ à, Đen Tóc Mai hô lên chính là Lớn Phong, bọn hắn có bao nhiêu năm không có Lớn Phong qua rồi? Một năm, hai năm, còn là ba năm. Nha Tông cười ha hả nói, mọi người chuẩn bị một chút, sau ba ngày tế tự thú thần, để thú thần chứng kiến chúng ta vui sướng. Đám người lần nữa reo hò, dần dần tản mát chuẩn bị. Tế tự thú thần về sau chính là cuồng hoan, ngày thường không bỏ uống được rượu có thể tùy ý lấy dùng, ngày thường muốn tiết chế ăn huyết nhục có thể buông ra ăn. Trên thị trường còn sẽ có các dũng sĩ mang về đồ sắt bán ra, mọi người cao hứng như vậy, chỉ dùng trả giá bình thường một nửa giá cả liền có thể được đến. Chi này thú nhân bộ lạc dần dần công việc lưu bù lên, vì tế tự thú thần, bọn hắn muốn tại hồ lớn bên cạnh xây dựng một tòa đài cao, nhóm lửa một cái đống lửa xem như thú thần bản thể, sau đó chính là chuẩn bị đồ ăn, phiên trợ những vật này. Chuẩn bị đồ vật nhiệm vụ liền giao cho bộ lạc người đứng thứ hai Nha Tông, bộ lạc tù trưởng Đen Tóc Mai muốn hưởng thụ cùng người nhà gặp nhau. Đen Tóc Mai thê tử tại hắn xuất trình trước đó liền mang thai, hiện tại Đen Tóc Mai trở về, thê tử cho hắn sinh 4 con heo con, mỗi một cái cũng giống như khoai lang mà, còn dài màu đen lông tơ, xem xét chính là cường tráng khỏe mạnh dã chư nhân hài nhi. đen tóc mai cùng hỉ, hắn rốt cục có dòng dõi, còn là bốn cái khỏe mạnh cường tráng dòng dõi, tăng thêm lần này cướp đoạt thành công, song hỉ lâm môn, cả người hắn đều phiêu phiêu dục tiên. Hắn tại gia thú trên giường ôm thế tử, nói rất nhiều lời, thậm chí nói đến muốn xưng bá vương, bị nha tông ngăn cản sự tình. Nào biết thê tử của hắn nghe xong bá vương một chuyện, lập tức lên tâm tư. Ta dũng sĩ, ngươi xác định có cơ hội xưng bá vương sao? Đen tóc mai nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ta đương nhiên muốn xưng bá vương, nhưng là nha tông nói này sẽ cho bộ lạc mang đến hủy diệt, ta chỉ có thể từ bỏ. Thê tử ánh mắt bắt đầu không đúng, đối với nha tông có chút địch ý, nàng nhìn xem chính mình bốn cái heo con, nghiêm túc đối với đen tóc mai nói, ta dũng sĩ, ngươi chừng nào thì như thế mềm yếu rồi? Có trở thành bá vương cơ hội, chẳng lẽ không nên dùng hết toàn lực đi tóm lấy sao? Đen tóc mai sững sờ, không nghĩ tới thê tử sẽ nói như vậy chính mình. Thế nhưng là nhà tông nói, ta không muốn nghe hắn nói cái gì, ta phải nghe ngươi nghĩ như thế nào. Đen tóc mai trầm mặc, lập tức chậm rãi nói, ta cảm thấy là có cơ hội, có được 7000 kỵ binh hạng nặng, chúng ta tại phương này thảo nguyên hoàn toàn có thể xưng bá, chung quanh bộ lạc đều sẽ bởi vì bá vương danh hiệu tìm tới hiệu. Sau đó kiên nhẫn phát triển cái 20 năm, chúng ta hoàn toàn có thể xưng bá cự nhân bình nguyên phương nam. Nhưng phong hiểm cũng là tồn tại, chúng ta phía tây hổ thú nhân bộ lạc là cường đại nhất bộ lạc, mặc dù bọn hắn cách chúng ta rất xa, bình thường không có gặp nhau, nhưng nếu như ta xưng bá vương, thế tất sẽ đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, đến lúc đó hổ thú nhân bộ lạc có thể sẽ đến công. Thê tử đột nhiên lớn tiếng nói, thú thần ở trên a, ta dũng sĩ, ngươi tất nhiên sẽ do dự, có trở thành bá vương cơ hội, ngươi tất nhiên sẽ do dự. Nàng nhảy xuống giường, đem một bên cái nôi bên trên bốn cái heo con ôm lấy, nhìn xem con của ngươi, ngươi là nghĩ bọn hắn trở thành bá vương hài tử, còn là một cái bình thường bộ lạc tủ trưởng nhi tử? Thế nhưng là, ta dũng sĩ a, thê tử đánh gây hắn, chờ mấy hài tử kia lớn lên, hiểu chuyện lý, bọn hắn đi tới trước mặt ngươi hỏi, phụ thân, lúc trước ngươi rõ ràng có cơ hội trở thành bá vương, ngươi vì cái gì do dự rồi? Ngươi phải làm sao cùng bọn hắn nói? A, ngươi phải làm sao cùng bọn hắn nói a? Đen tóc mai nhìn xem con trai của mình, nghe thế tử, bị đè xuống dã tâm lần nữa tăng gọi. Khoảng cách tế tự thú thần thời gian càng ngày càng gần, bộ lạc càng ngày càng bận rộn lục, hồ lớn bên cạnh tháp cao cơ hồ xây dựng hoàn tất, ngày mai liền có thể bắt đầu tế tự. Nhưng hoạt động xã hội luôn luôn nương theo lấy vấn đề trị an, bộ lạc người đứng thứ hai nhà tông bận điên. Hắn gặp được đại lượng vụ án, có tiểu đâu, có ẩu đả, còn có một đầu ác liệt nhất, một cái tiểu thú nhân thất thủ đánh chết nhà hàng xóm nhỏ hơn hải tử, nguyên nhân chỉ là bởi vì tiểu hải ở giữa khỏe miệng tranh đấu. Bộ lạc dũng sĩ lập tức bắt cái kia giết còn nhỏ thú nhân, hai nhà phụ mẫu đều đi tới nha tông nơi này muốn công đạo. Kẻ giết người phụ mẫu nói tiểu hải còn chưa khai trí, không đủ lý tính, bọn hắn nguyện ý hướng tới người bị hại phụ mẫu bồi thường hai thanh đại đao cùng một cái nồi sắt làm bồi thường. Kẻ bị giết phụ mẫu thì cái gì cũng không cần, chỉ cần xử tử kẻ giết người, vì bọn họ hải tử báo thù kẻ giết người phụ mẫu nói, bộ lạc ở giữa chiến tranh đồ sắt đều không giết không có bánh xe cao, con của bọn hắn không có bánh xe cao, không nên nhận lấy cái chết hình. Song phương cãi lộn không ngớt, gây nên đại lượng thú nhân vây xem, lực ảnh hưởng tác động đến toàn bộ bộ lạc. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, sẽ đánh kích bộ lạc thành viên lòng cảm mến. Nhà tông lục lọi răng heo, suy tư một hồi lâu, đối với một cái dũng sĩ nói, đi lấy thóc, luộc thành cháo loãng, phối hợp trùy thủ cùng thìa gỗ làm bộ đồ ăn, nhìn xem kẻ giết người dùng cái gì vào ăn, trở về hướng ta bẩm báo. Dũng sĩ đi làm, rất nhanh trở về bẩm báo. Chí giả, kẻ giết người dùng thìa gỗ ăn. Nhà tông lập tức sắc mặt run lên, đối với vây xem chúng thú nhân hô to. Kẻ giết người ăn cháo loãng dùng môi, đã khai trí, tại thú thần dưới sự chứng kiến, ta phán xử kẻ giết người phải chết hình. Chúng thú nhân nghị luận ầm ĩ, sau đó gật đầu tán thành, kẻ bị giết phụ mẫu vui đến phát khóc, kẻ giết người phụ mẫu sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không còn nói cái gì, việc này giải quyết tốt đẹp. Chương 332, tương lai thế nào? Chương 332, tương lai thế nào? Cảm tạ. Ra viên thuốc. Khen thưởng tăng thêm, tại các thú nhân chờ đợi xuống, tế tự thú thần bắt đầu, mặt trời tháng trước, thời tiết lúc nóng nhất, đen tóc mai mặc một thân mới tinh thiết giáp đi đến hồ lớn bên cạnh đài cao. Ngay sau đó là ôm bốn cái heo con thế tử, bộ lạc người đứng thứ hai nha tông, còn có mấy cái rất có danh vọng bộ lạc dũng sĩ. Bộ lạc cao tầng đều ở nơi này, phía dưới là lít nha lít nhít thú nhân, trong không khí tất cả đều là thịt nướng cùng rượu dịch mùi thơm. Bọn hắn chờ đợi nhìn xem đen tóc mai, chờ đợi hắn tuyên bố cuồng hoan bắt đầu. Trên đài cao đen tóc mai hướng đám người cười một tiếng, lớn tiếng nói, đây là một trận thắng lợi, một trận lớn phong, ba năm qua nhất làm cho người vui vẻ lớn phong. Phía dưới đám người cười ha ha. Đen tóc mai để đám người cười một hồi, đưa tay để đám người tĩnh âm thanh. Tràng thắng lợi này đã là bởi vì các dũng sĩ đấm máu, cũng là bởi vì thú thần phù hộ, ta đem đại biểu các dũng sĩ, hướng thú thần dâng lên chân quý nhất chiến lợi phẩm. Hắn giơ lên cao cao một cái người lùn mũ giáp, kia là một cái bị hoàng kim bảo thạch trang trí mũ giáp, phi thường tinh xảo, tại mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ kim quang. Phía dưới thú nhân xôn xao, bảo vật như vậy, cầm đi những bộ lạc khác chí ít có thể đổi 500 con trâu, cứ như vậy hiến tế có phải là quá đáng tiếc. Đen tóc mai đem người lùn mũ giáp biểu hiện ra một vòng, trực tiếp ném vào trước mặt đại biểu thú thần ý chí đống lửa nháy mắt nổ lên kịch liệt hỏa trụ. Người phía dưới viên xôn xao, đống lửa nổ lên, đây là gây nên thú thần chú ý sao? Thú nhân tán thành cái này tế phẩm sao? Đám người cũng hỉ, đen tóc mai cũng hỉ, trên đài cao đức cao vọng trọng các dũng sĩ cũng là cũng hỉ, chỉ có nha tông mặt lộ nghi hoặc. Nha tông là thấy qua việc đời, đi qua so với bọn hắn càng lớn bộ lạc, nơi đó tụ trưởng hướng thú thần hiến tế qua thứ càng quý giá, cũng không có gây nên cái gì dị tượng à? Hắn trên mặt nghi hoặc, tại đài cao trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại đen tóc mai thê tử trên mặt. Vị tù trưởng này thê tử lúc này khỏe môi nhếch lên mỉm cười đắc ý, Nha Tông nháy mắt liền rõ ràng, hẳn là vị này thê tử làm tay chân đưa tới dị tượng. Ngay tại đắc ý đen tóc mai thê tử cảm nhận được Nha Tông ánh mắt, hướng Nha Tông nhìn lại. Nha Tông vội vàng thu hồi ánh mắt. Đen tóc mai thê tử nắm thật chặt treo ở trước ngực bốn cái heo con, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Đen tóc mai hiến tế xong người lùn mũ giáp về sau, lần nữa hô to, thú thần cảm nhận được chúng ta thắng lợi vui sướng, tự mình nhìn chăm chú chúng ta. Đã như thế, tại thú thần dưới sự chứng kiến, ta muốn làm hai chuyện. Đám người yên tĩnh chờ đợi hắn nói là hai chuyện kia, Nha Tông nhịp tim đột nhiên tăng tốc, đen tóc mai không có trước thời hạn đã nói với hắn việc này à, hắn muốn làm gì? Đen tóc mai tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, ta có hai tử, mà lại là bốn cái cường tráng nhi tử, bọn hắn tương lai sẽ trở thành bộ lạc cường đại nhất bốn cái dũng sĩ. Ta muốn tại thú thần cùng mọi người dưới sự chứng kiến, cho con của ta nhóm tiếp nhận huyết tẩy. Dứt lời, hắn nhìn về phía thê tử mặt lộ không đành lòng, nhưng vẫn là đem một cái heo con đưa tới. Đen tóc mai ôm heo con, rút ra chủy thủ, cắt đứt heo con tay trái tay nhỏ ngón cái, heo con lập tức máu chảy ồ ạt, sau đó oa oa khóc lớn. Đen tóc mai đem ngón tay gậy ném vào đống lửa, đem heo con đưa cho thê tử, sau đó cắt cái thứ hai, thê tử thì là bồi rối cho heo con cầm máu. Huyết tẩy là thú nhân tập tục xấu, mỗi cái thú nhân bị sau khi sinh ra đều muốn kinh lịch cái tập tục này, cắt tới thân thể một bộ phận ném vào đống lửa, hướng thu thần tế tự, bình thường là tay trái ngón út. Cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy, thú nhân đại bộ phận đều không có tay trái ngón út. Thú nhân văn hóa cho rằng, thú thần là một cái có được tất cả gia thú kiểm tra triệu chứng bệnh tật thần, là nó sáng tạo thú nhân nhất tộc. Đây là một vị rất tàn bạo thần, hắn hành vi logic cùng gia thú không khác. Hướng vị này thần ném ăn chính mình nhục thể một bộ phận, đã là cảm tạ hắn sáng tạo thú thần nhất tộc, cũng là ý đồ đem hắn cho ăn no về sau không muốn giết chết bọn hắn ăn thịt. Loại này tập tục dẫn đến thú nhân con non trí tử suất rất cao, con non vốn là yếu ớt, còn muốn gánh chịu ngón tay gãy thống khổ, không biết có bao nhiêu con non chết bởi mất máu cùng lây nhiễm. Giống đen tóc mai cái này bốn cái heo con, trải qua huyết tẩy về sau, có một nửa sống sót chính là thú thần khai ân. Nếu như con non chết đi, thì là sẽ bị cho rằng thú thần mang đi cũng ăn hết bọn hắn, ăn no, thú thần liền sẽ không ăn để thừa con non, những người may mắn còn sống sót này chính là thuộc về con của ngươi. Huyết tẩy hoàn tất, đen tóc mai bắt đầu tuyên bố chuyện thứ hai. Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt lâm ly, cả người khí thế đều không giống. Hắn trầm ổn lại tự tin thanh âm vang lên. Bộ lạc các dũng sĩ, các ngươi đã biết, người lùn mới than đá thành. Tòa kia bị hèn nhát nhóm gọi vĩnh viễn sẽ không công phá sắt thép chi thành, nỏ cùng tiễn chi thành, bị phá hủy. Bị triệt triệt để phá hủy, bị đại hỏa thôn vệ, bị theo trên mặt đất xóa đi. Các vị còn nhớ rõ câu nói kia, ai có thể đánh hạ mới than đá thành, ai liền có bá vương chi lực, ai liền có thể xưng bá vương. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, Nha Tông trong lòng một lộn bộ, muốn đi lên níu lại đen tóc mai ngăn cản hắn. Nhưng đen tóc mai thê tử vừa xài bước ra, ngăn lại hắn, đồng thời dùng tràn ngập ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm hắn. Chính là như thế một ngăn cản, đen tóc mai đem lời kế tiếp nói xong. Hai tay của hắn mở ra, trên mặt tất cả đều là tà mị cuồng quyến biểu lộ. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của ta, đại quân công phá mới than đá thành, các vị, hướng bá vương dâng lên các ngươi trung thành. Đám người một trận trầm mặc, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô, liền không trung đám mây đều bị chấn chạy xa. Xoát xoát xoát, dưới đài cao phương thú nhân rút ra đủ loại vũ khí dơ lên cao cao, sau đó từng lần một cùng kêu lên hô to, bá vương, bá vương, bá vương. Đen tóc mai cứ như vậy giang hai tay ra, nên đón những ngày hô to. Hắn cảm thấy mình đến nhân sinh điểm cao nhất, không, không ngừng, hắn sẽ dẫn đầu bộ lạc của hắn trở thành địa khu tính bá chủ, sau đó thống nhất thú nhân, trở thành tất cả thú nhân bá chủ. Dạ tâm của hắn tại sinh trưởng tốt. Nha Tông rút lui hai bước, nhìn xem giang hai tay ra ôm bình quang đen tóc mai, trong lòng phát lệnh. Hắn phảng phất đã thấy mấy đại thú nhân bộ lạc nghe nói đen tóc mai xưng bá vương, khởi binh đến công cảnh tượng. Đến lúc đó bộ lạc bị tiêu hủy, dũng sĩ bị giết chết, chỉ để lại không xe vòng cao con non biến thành nô lệ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng? Ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng à? Nha Tông tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Biểu hiện của hắn bị đen tóc mai thê tử thu hết vào mắt, ánh mắt của nàng nheo lại, sát ý trong lòng rốt cuộc không còn cách nào khắc chế. Nàng ôm trong ngực bởi vì suy yếu đã thiếp đi bốn cái heo con, nhẹ nhàng đối với bọn hắn nói, ta con, các ngươi là bá vương nhi tử, mụ mụ sẽ ngăn cản hết thảy không để các ngươi làm bá vương chi tử người xấu, hết thảy thủ đoạn. Chương 333, Nha Tông chuyện cũ, 1, chương 333, Nha Tông chuyện cũ, 1, một vị bá vương sinh ra, chuyện này như là dã hỏa truyền khắp toàn bộ thú nhân bộ lạc. Thú nhân nghe nói người lùn mới than đá thành bị đen tóc mai mang binh công phá, không biết tình huống cụ thể bộ lạc nhỏ đều động lòng, nhao nhao quy thuật phụ. Đen tóc mai dựa vào bá vương thanh danh cường đại bộ lạc đạt được mục đích, bộ lạc của hắn nhân khẩu thời gian ngắn dâng lên đến 400,000, binh lực 3 vạn, đã xác thực trở thành địa phương tính bá chủ. Cái khác đại bộ lạc lập tức phái ra sứ giả, một chút là đến tặng lễ cùng chúc, dự định bất chấp tất cả tạo mối quan hệ, cảm giác tự xưng bá vương, bất kể như thế nào đều là có chút đồ vật thế lực. Còn có tới thăm dò, nhìn xem cái này dám tự xưng bá vương giá hỏa có phải là hữu danh vô thực, nếu như đối phương không có bá vương chi lực, thử thử. Đen tóc mai cũng biết, đây là chính mình muốn vượt qua cửa thứ nhất, để các thú nhân thế lực tiếp nhận hắn bá vương danh hiệu. Vì thế, hắn để 7000 trọng giáp kỵ binh mỗi ngày tại phụ cận tuần tra, uy hiếp thế lực khắp nơi nhà tuyến. Những này trọng giáp kỵ binh xuyên giáp trụ tất cả đều là hợp lại tốt giáp, thú nhân cơ hồ không có giá luyện kỹ thuật, gia công năng lực cũng rất yếu, cướp đoạt đến giáp cầm chuyên nện thành thích hợp lớn nhỏ, đào hàng, dùng cây đinh dây thường buộc chặt, một bộ hợp lại tốt giáp liền tạo xong. Liên loại này ăn mày như trang bị, ngươi đừng nói, tại thú nhân thế giới thật có thể dọa người, tới chơi hỏi những bộ lạc khác thú nhân thấy, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đen tóc mai đắc ý cấp, hắn vì khoe khoang, đem những bộ lạc khác sứ giả tụ tập cùng một chỗ, làm lần không chính quy duyệt binh, để 7000 trọng giáp kỵ binh vòng quanh vòng. Cố lực lượng này để đám sứ giả rất là rung động, tại chỗ lại có mấy cái bộ lạc tuyên bố gia nhập đen tóc mai bộ lạc càng thêm cường đại. Sương Ba Vương là dạng này, bắt đầu phi thường thuận lợi, trung quanh bộ lạc nhỏ toàn bộ tìm tới, cỡ trung bộ lạc bộ phận tìm tới, thực lực lật cái gấp 2-3 lần đều là bình thường. Nhưng là à, một chút uy tín lâu năm bộ lạc cũng sẽ không cho phép có thể uy hiếp thế lực của bọn hắn tồn tại, cũng tỉ như hổ thú nhân, gấu thú nhân, ương thú nhân. Ba cái thế lực đều là uy tín lâu năm bộ lạc, đều là nhân khẩu hơn 100 vạn, binh lực qua 100,000 địa khu tính bá chủ. Lúc này cái này ba nhà sứ giả đi tới đen tóc mai trước mặt, tại chủ trong trướng nhìn thấy đen tóc mai, ương bộ lạc sứ giả dẫn đầu tỏ thái độ. Vĩ đại đen tóc mai bá vương, ta thay thế ương nhân tủ trưởng hướng ngài đưa lên lễ vật. Nói hắn cầm ra một cái dây chuyền bên trên treo rất nhiều màu sắc sắc lông vũ, đây là một kiện có phong chi gia hộ ma pháp vật phẩm, có thể hơi gia tăng người đeo tốc độ. Đen tóc mai vui mừng tiếp nhận lông vũ mặt dây chuyền, thay ta hướng ưng nhân tù trưởng gửi tới lời cảm ơn, cũng đưa lên đáp lễ. Hắn cầm ra một thanh bảo thạch, thả tại một cái kim chén rượu bên trong đưa tới, ưng nhân tiếp nhận chén rượu, song phương bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Một màn này để một bên hổ thú nhân gấu thú nhân thấy, thử lạnh một tiếng. Ưng nhân truyền thống thế lực vòng là tại ưng khiếu sơn mạch, đây là đại lục nam bộ một cái sơn mạch quần, địa hình dốc đứng núi cao san sát, ngoại tộc không đánh vào được, chỉ có biết bay rực nhân tộc mới có thể nắm giữ vùng này địa khu. Mà hình thể khổng lồ, có sắc bén lợi trảo, con mắt sắc bén, tốc độ cực nhanh, ưng nhân nhất tộc lại là tất cả rực nhân bên trong mạnh nhất. Ưng nhân nô dịch cái khác tất cả rực nhân, thúc đẩy bọn hắn làm nô lệ, thậm chí xem như đồ ăn, trải qua giàu có vui vẻ thời gian. Nhưng ưng nhân mặt đất thực lực rất kém cỏi, không cách nào đối ngoại mở rộng, chỉ có thể tại vùng núi sư bá, bởi vậy ưng nhân đối ngoại khai thác nhu hòa thái độ, ai cũng giao hảo, sau đó làm ăn. Nhưng hổ thú nhân cùng gấu thú nhân liền không giống, hai cái uy tín lâu năm thú nhân tộc thực lực cường đại, đối với đen tóc mai dám xưng bá vương hành vi tràn ngập địch ý, đen tóc mai cùng ưng nhân sứ giả còn không có chào hỏi xong, hổ thú nhân sứ giả liền thô bạo đánh gãy. Đen tóc mai tù trưởng, ngươi tự xưng bá vương, cùng ta chủ nói qua sao? Đen tóc mai sững sờ, lập tức trong lòng có chút phẫn nộ, ngoài miệng rêu cần nói, ồ, ta chưa từng nghe nói, xưng bá vương còn cần cáo chi người chủ. Hổ thú nhân sứ giả lập tức nghe răng trợn mắt, há hơi, tiết hầu phát ra bá vương động cơ gầm thét. Đen tóc mai cũng không giả hắn, nét môi lộ ra thật dài lợn rừng răng, cùng đối phương đối với sóng. Gấu thú nhân sứ giả tại hổ thú nhân bên cạnh hai tay ôm gấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đen tóc mai, hiển nhiên thái độ cùng hổ thú nhân nhất trí. Tam phương giằng co một hồi, hổ thú nhân dẫn đầu dừng lại đế vương động cơ, lập tức trên mặt phủ lên cái ý vị thâm trường cười. Bá vương, chủ nhân nhà ta hướng ngươi vân an, ha ha, ha 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 ha. Cười xong hắn liền trực tiếp đi, gấu thú nhân cũng là nhếch môi cười cười, lưu lại cái ánh mắt ý vị thâm trường, đi. Về sau ưng nhân sứ giả cùng đen tóc mai thương lượng một chút làm ăn sự tình, liền cũng rút lui. Đám sứ giả đi hết về sau, nha tông tiến vào liều bài, hắn lo lắng nói, hổ thú nhân cùng gấu thú nhân đối với chúng ta tràn ngập ý, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối khả năng tập kích. Đen tóc mai ngưng trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm, binh lính của chúng ta mỗi ngày đều đang gia tăng, càng nhiều bộ lạc tại hướng ta đầu nhập. Hổ thú nhân cùng gấu thú nhân bộ lạc cách chúng ta quá xa, bọn hắn sẽ không như vậy tùy ý liền khởi xướng viễn chinh, dù sao chính bọn hắn liền lẫn nhau là địch. Chúng ta quen thuộc đất đai của mình, đối mặt địch nhân viễn chinh có ưu thế. Nha tông nói, nhưng ta vẫn như cũ sầu lo, chúng ta nhất định phải làm ra càng nhiều chuẩn bị, giữ vững phần này trái cây. Đen tóc mai cười, vỗ nha tông bả vai. Bằng hữu, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một phen sự nghiệp vĩ đại. Nha tông thở dài, lập tức kiên định gật đầu. Đương nhiên bằng hữu của ta. Tiếp xuống hai người thương lượng như thế nào nhanh chóng gia tăng bộ lạc thực lực. Nha tông mặc dù không đồng ý đen tóc mai xưng bá vương, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó làm việc, ngăn cản hủy diệt kết cục phát sinh. Vì thời gian ngắn cường đại, nha tông đưa ra trở xuống mấy sách. Một, trắng trợn tuyên truyền, liền nói mới than đá thành là tại đen tóc mai chỉ giúp phía dưới công phá, làm nhạt đám kia gỗ lìn tồn tại. Phương này thức trước đó nha tông là cực lực ngăn cản, bởi vì người tham dự quá nhiều, không có khả năng lừa gạt đi qua. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể uống rượu độc giải khát, muốn dùng hết thể thủ đoạn mạnh lên, lừa gạt trung tiểu bộ lạc tìm tới hiệu. Hai, thu mua lòng người, đem người lắc lư sau khi đi vào, muốn cho phép lấy chỗ tốt, để người ta lưu lại. Thời gian dài, người ta phát hiện tình huống không phải tình huống kia, khẳng định sẽ nội bộ lục đục, lúc này liền muốn dùng bá vương chi lực bên trong tiền giấy năng lực. Bọn hắn lần này cướp đoạt đến rất nhiều người lùn hàng mỹ nghệ, tỉ như cái kia đỉnh bảo thạch người lùn mũ giáp, dạng này còn có rất nhiều. Người ta bộ lạc nhỏ sau khi đi vào, muốn cho người ta đưa một chút vật phẩm quý giá, tại cho một chút chức vị, triệt để đem người ta tiêu hóa thành thế lực của mình. 3. Phái sứ giả đi cho hổ gấu thú nhân tù trưởng đưa trọng lễ, làm dịu tâm tình của đối phương. Chương 333, nha tông chuyện cũ 2. Chương 333, nha tông chuyện cũ 2. Hổ gấu bộ lạc sẽ không cho phép một vị bá vương tồn tại, trừ phi bá vương là chính bọn hắn, bởi vậy hổ gấu heo sớm muộn có một trận chiến. Nhưng là cái này chiến đấu là có thể cho rằng trì hoãn, ở trong đó bí quyết chính là đen tóc mai thái độ. Đen tóc mai nếu như phách lối khiêu khích, làm ra một bộ lao tử chính là muốn trở thành địa khu tính bá chủ tư thái, như vậy hổ gấu nhất định đến công. Nhưng đen tóc mai nếu là làm ra một bộ khuất phục lấy lòng tư thái, hổ gấu liền sẽ cho rằng heo cũng không gì hơn cái này, không phải cần ưu tiên xử lý uy hiếp, trước tiên có thể xử lý vấn đề khác.
Phải biết, hổ gấu trở thành địa khu tính bá chủ quật khởi trên đường, dựng đứng vô số địch nhân, những địch nhân này một mực gần nút chờ đợi báo thủ. Suy yếu chính mình tính uy hiếp, để hổ gấu trước đi xử lý cái khác uy hiếp, tranh thủ phát triển thời gian. 4. Trêu chọc hổ gấu quan hệ trong đó, hổ gấu song phương đều là địa khu tính bá chủ, song phương kiêng kỵ đối phương, hận không thể đối phương đi chết, đây là địa duyên quyết định quan hệ thù địch. Nha tông đã nghĩ kỹ một bộ thao tác, phái người đi tặng lễ, hổ thú nhân bộ lạc đưa trọng lễ, gấu thú nhân bộ lạc đưa nhẹ một chút, sau đó phái người đem chuyện này không cẩn thận tuyên truyền ra ngoài, làm đến mọi người đều biết. Lúc này gấu thú nhân liền sẽ không thoải mái, chúng ta cùng lão hổ thực lực chênh lệch không nhiều, dựa vào cái gì cho chúng ta lễ vật không bằng lão hổ. Sau đó bắt đầu giai đoạn 2 thao tác, phái người lại đi gấu thú nhân bộ lạc tặng lễ cũng xin lỗi, liền nói là tặng lễ người tham ô lễ vật, hổ gấu song phương lễ vật đều là giống nhau. Lúc này gấu thú nhân lửa giận lắng lại, hổ thú nhân lại sẽ náo, bọn hắn sẽ suy nghĩ, ta lão hổ chính là so ngươi gấu lợi hại, cầm lễ vật nhiều hơn ngươi làm sao rồi? Mà lại hai lần tặng lễ về sau, gấu nhận được lễ vật liền so hổ nhiều, hổ suy nghĩ dựa vào cái gì a, quan hệ của song phương liền bị trêu chọc. Nhưng là nha tông đối với đen tóc mai xuất cảnh cáo, những thao tác này đều không phải thực lực chân chính, đều là khẩn cấp nhu lợi, muốn giải quyết triệt để nguy cơ, hay là muốn tự thân cường đại. Đoàn kết. Chúng ta muốn đoàn kết bộ lạc tất cả thành viên, mọi người cùng nhau cố gắng mạnh lên, nội bộ của chúng ta tuyệt đối không thể loạn, đối mặt ngoại giới nguy cơ, nhất định không thể bộc phát nội bộ mâu thuẫn. Nha tông cuối cùng như thế tổng kết nói. Đen tóc mai nghe liên tiếp gật đầu, cảm thán nói, nha tông, bằng hữu của ta, trí tuệ của ngươi mới là bộ lạc chân bảo. Hắn đột nhiên có cái chủ ý nha tông, chờ con của ta khai trí về sau, ngươi đến dạy bảo bọn hắn lý lẽ đi, ngươi tới làm thầy của bọn hắn. Có thể là đem tương lai trải bước rõ ràng, nha tông hơi buông lỏng, cười nói, tốt, ta sẽ đem ta tất cả tri thức dạy cho người con. Hai người một trận hào sảng cười to, hiển thị rõ tình nghĩa huynh đệ. Lúc này sắc trời sắp đen, nha tông muốn cáo từ về nhà, đen tóc mai nói, ngươi lợi lắm nữa, ngươi đem cống thịt lấy về. Cống thịt chính là đảm nhiệm cống phẩm thịt, một bộ phận ném vào đống lửa thiêu hủy, nhưng luôn có thể lưu lại một chút. Đen tóc mai đem thê tử của mình têu đi ra, thê tử trên tay dẫn theo một đầu thịt mềm, đưa cho nha tông. Nha tông nói lời cảm tạ, dẫn theo thịt về nhà. Nhà của hắn ở trong bộ lạc tâm dựa vào hồ lớn vị trí, có 3 lều vải, một lớn hai nhỏ. Trong nhà có tọa lang 5 đầu, xe kéo 3 chiếc, dê 70 con, ngựa 12 con, trâu 8 con, cộng thêm đại lượng đồ sát, là bộ lạc phú ca. Nha tông tới gần nhà mình lều vải, một đầu tọa lang liền tiến lên đón. Loại này đứng thẳng lên có cao 2 mét cự lang là các thú nhân tốt đồng bạn, thậm chí là người nhà. Tọa lang sức chiến đấu cường đại, trí lực siêu cao có thể hiểu nhân ngôn, có gia đình quan niệm, sẽ tự mình chăn cừu. Không sai, cái đồ chơi này sẽ tự mình chăn cừu. Ngươi muốn tới đến thú nhân bộ lạc, liền có thể nhìn thấy lần này kỳ cảnh, một con cao lớn tọa lang đội vàng dê bò đi đồng cỏ ăn cỏ, ban đêm đội vàng dê bò về bộ lạc, toàn bộ hành trình không có thú nhân tham dự. Bởi vì tọa lang gánh chịu kẻ sản xuất chức năng, bởi vậy tại thú nhân bộ lạc địa vị xã hội rất cao, bị các thú nhân xem như người nhà, thú nhân thậm chí phải chịu trách nhiệm tọa lang cưới tang gả cưới. Cái này tọa lang đi tới nha tông trước mặt, liếm liếm mặt của hắn, sau đó dùng nhọn cái mũi điểm một cái thịt, biểu thị muốn ăn. Nha tông cười một tiếng, rút ra chủy thủ cắt bỏ một miếng thịt ném ra, tọa lang trực tiếp chính là một ngụm buồn bực. Nha tông sờ sờ tọa lang lông, tiến vào lều vải. Phụ thân. Hai tiếng kêu gọi, một lớn một nhỏ hai cái thú nhân xông tới, đại thú nhân đã trưởng thành, là nha tông con trai trưởng, tiểu thú nhân năm nay 10 tuổi, là hắn tiểu nhi tử. Nha tông cười cười, đem thịt ném cho con trai trưởng nói, Hoàng tông, ngươi đem cái này thịt cắt khỏi nướng, chúng ta đêm nay liền ăn cái này. Con trai trưởng Hoàng tông xác nhận, bắt đầu cắt thịt. Hoàng tông cái tên này lấy tự đại nhi tử màu lông, vàng nóng, nha tông bản thân hắn chính là cái tóc vàng heo, hắn vong thê cũng là tóc vàng heo, có lẽ là ghen gia chỉ. Hai người sinh hạ nhi tử vàng nóng. Vong thê lúc đầu nghĩ lấy kim đến cho nhi tử mệnh danh, nhưng kim cái chữ này quá phết lối, lấy cái tên này sẽ có phiền toái không cần thiết, nha tông liền cho con trai trưởng lấy tên Hoàng Tông. Nha tông nhà đồ sắt rất nhiều, đao rất nhanh, Hoàng Tông dùng chùy thủ rất nhanh liền đem thịt cắt thành khối, sau đó dùng que sắt xuyên lên cầm đi đống lửa đồ nướng. Nha tông cầm một miếng thịt, thả tại một cái đồ sắt làm nhỏ trên tế đàn là một viên răng thú. Đây là hắn vong thê răng, thê tử của hắn cho hắn sinh hai ổ heo con về sau liền qua đời. Đệ nhất ổ sinh 4 cái, tiến hành huyết tẩy nghi thức về sau lây nhiễm chết 3 cái, chỉ sống được một người. Ngay tại lúc này con trai trưởng Hoàng Tông mất đi 3 đứa hài tử, thê tử khóc lớn không ngừng, thân hoạn bệnh nặng mấy năm, về sau điều dưỡng tốt thân thể, sinh thứ 2 ổ heo con. Thứ 2 ổ sinh hạ 6 cái heo con, số lượng này tại lợn rừng trong thú nhân là may mắn biểu hiện, con non càng nhiều càng may mắn, càng nhiều vượt qua huyết tẩy tỷ lệ liền càng cao. Nhưng thê tử trước đó bệnh nặng còn là lưu lại thai hoang ẩm, sản xuất về sau xuất huyết nhiều. Thê tử trước khi chết, lôi kéo nha tông tay khẩn cầu, đừng để bọn nhỏ tiến hành huyết tẩy nghi thức, để bọn nhỏ khỏe mạnh sống sót đi. Nha tông gật đầu đồng ý, nhưng thê tử hạ táng về sau, hắn còn là đối với 6 đứa bé thực hành huyết tẩy. Không phải hắn không yêu con của mình, mà là hắn quá yêu con của mình. Hắn biết, thú nhân hiến tế thân thể của mình một bộ phận hành vi đã dưỡng thành xã hội tập tục, nếu như ngươi không để hải tử trải qua huyết tẩy nghi thức, liền sẽ bị người khác cho rằng là trốn tránh đối với thú thần trách nhiệm. Hải tử sau khi lớn lên, sẽ không cách nào tiến hành hoạt động xã hội, không cách nào ngồi cưỡi tọa lang, không cách nào làm dũng sĩ, không cách nào lấy vợ sinh con, thậm chí không bị cho rằng là bộ lạc thành viên. Nếu có một số người mang theo ác ý, giết chết không có trải qua huyết tẩy nghi thức người, thậm chí sẽ không bị xử phạt. Sống không bằng chết, đây chính là không chịu đựng huyết tẩy nghi thức người hạ tràng. Nha tông lúc còn trẻ thấy tận mắt, phụ mẫu quá yêu con của mình, lặng lẽ không làm huyết tẩy nghi thức, 12 đứa bé, sau khi lớn lên lục tục ngao ngoe bị người gây chuyện giết chết, không còn một ngống. Vì thế, nha tông ôm đau khổ kịch liệt, tại thê tử hạ táng về sau ngày thứ 2 liền cho 6 đứa bé tiến hành huyết tẩy nghi thức, 5 đứa bé trước sau tử vong, chỉ để lại tiểu nhi tử sống đến bây giờ. Nha tông bởi vì thống khổ cơ hồ linh hồn xé rách, 10 năm qua hắn lại chưa lập gia đình vợ, đồng thời ý đồ tìm kiếm loại nào đó đường ra để xã hội vứt bỏ huyết tẩy nghi thức đều tập tục xấu. Nhưng là đang tiến hành những này cố gắng lúc, nha tông kém chút đem chính mình hại chết, thủ cựu thế lực là cường đại, nha tông hơi biểu hiện ra một điểm thăm dò, bất kính thu thần chụp mũ liền kém chút đem hắn đè chết. Hắn không còn ý đồ cải biến xã hội tập tục, chỉ muốn đem chính mình 2 đứa bé nuôi dưỡng thành người. Cũng may tiến hành xã hội cải tạo trong quá trình, hắn tiến hành thường nhân khó có thể tưởng tượng suy nghĩ, góp nhặt giàu có tri thức, bị mọi người lấy trí giả tương xứng, sau đó bị lúc ấy bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đen tóc mai nhìn chúng, cùng với kết giao. Về sau hai người cùng một chỗ cố gắng, đen tóc mai trở thành tổ trưởng, hắn trở thành nắm giữ pháp luật người đứng thứ 2 trí giả, thực hiện giai cấp nhảy vọt. Nhưng có lực lượng về sau, nha tông đối với quyền lực xã hội cùng tôn giáo nhận biết càng thêm rõ ràng, ngược lại không còn dám tiến hành xã hội cải tạo. Hắn chỉ có thể đem chính mình đối với huyết tẩy nghi thức chán ghét chôn sâu tại tâm, cự tuyệt những cái kia mời hắn cho chính mình hài tử làm huyết tẩy nghi thức người. Loại hành vi này để hắn cảm giác chính mình giống như nhận thua, hướng giết chết chính mình hài tử thê tử tàn sát đấm máu nghi thức nhận thua. Cái này trong lòng hắn lưu lại thương tích, hắn không dám chú ý hai đứa con trai con mắt, hắn sợ hãi thông qua nhi tử con mắt trông thấy thê tử chất vấn. Con trai trưởng Hoàng Tông rất mau đưa thịt đã nướng chín bưng lên, nha tông túi đầu ăn thịt, không nhìn nhi tử con mắt, hỏi thăm bọn chúng hôm nay làm cái gì. Bởi vì hắn túi đầu, hắn không thấy được. Hắn tiểu nhi tử đem thả ở trên tế đàn khối kia không có nướng qua thịt tan bụng rơi. Chương 334, nhà tông nuốt đau nhức chương 334, nhà tông nuốt đau nhức, cảm tạ. Bạch Kim Tân Tú, khen thưởng tăng thêm 1/5, đêm khuya, thú nhân bộ lạc chìm vào giấc ngủ, chỉ là ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Nhà tông nằm tại gia thú trên giường, đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, ùng ục cục vang, giống như ăn xấu. Hắn đứng dậy, tại nhà xí giải quyết vấn đề, trong lòng tự đủ hôm nay ăn cái gì vật bẩn thỉu, ăn xấu bụng rồi. Đêm khuya thổi tới một trận gió lạnh, nhà tông giật mình, bước nhanh trở về đi ngủ. Đột nhiên, hắn nghe tới một trận nghẹn nào, sau đó là tọa lang gặp nhau gầm rú. Nhà tông bị hấp dẫn, hướng lắp đặt tọa lang đống đồ lộn xộn chạy tới. Liền gặp trong nhà công tọa lang trên mặt đất thống khổ và mèo, khoe miệng vung bọc trắng, mẫu tọa lang cùng ba con tọa lang con non ở bên cạnh lo lắng ngay. Nhà tông kinh hãi, vội vàng đi lên xem xét. Đây là độc. Nhà tông tư duy phi thường nhạy cảm, nhớ tới lúc trước theo đen tóc mai thê tử cầm trong tay qua cống thịt, chính mình đút cho tọa lang một khối. Hắn lập tức cảm giác một trận hoảng sợ, vội vàng đi móc cổ họng, nhưng bây giờ là đêm khuya, bữa tối ăn hết thịt đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Lập tức trong lòng của hắn dâng lên một trận hàn ý, cái này thịt hắn hai đứa con trai cũng ăn. Hắn vội vàng xông vào đụng vào lều vải, đồng thời lớn tiếng gào thét. Hoàng Tông! Hoàng Tông! Hắn tháo ra lều vải xông đi vào, đối với nằm ở trên giường con trai trưởng một trận lay động. Hoàng Tông trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trông thấy phụ thân kinh hoàng biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân! Nhà Tông nhanh chóng hỏi thăm, ngươi cảm giác thân thể có không thoải mái sao? Hoàng Tông cảm nhận một chút, ố bụng. Ách, có chút đau bụng. Nhà Tông lập tức hô to, trong chúng ta độc. Nhanh đi tìm y y. Hoàng Tông biến sắc, bị Nha Tông kéo lên, co cẳng liền chạy ra ngoài. Nha Tông thì là chạy tới một cái khác lều vải xem xét tiểu nhi tử, hắn kiến thức rộng rãi, biết có chút độc bị dùng lửa đốt qua đi liền sẽ mất đi hiệu lực, bọn hắn ăn hết chỉ là đau bụng, mà ngồi sói ăn chính là thịt tươi, rõ ràng là không được. Hắn tiểu nhi tử giống như bọn họ là ăn thịt nướng, sẽ không có chuyện gì. Sau khi hắn mở ra lều trại, nhìn thấy lại là khỏe mắt chảy máu, miệng sùi bọt mép, lấy giữ tận vặn vẹo tư thái xem người tiểu nhi tử. Bình một tiếng, Nha Tông sức lực đều bị dành thời gian, ủy trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, Vũ Y bị Hoàng Tông mời đi qua, cũng không cần kiểm tra, Nha Tông tiểu nhi tử đã cứng nhắc. Nha Tông cả người đều hỏng mất, ngã trên mặt đất rơi lệ như trụ, trong miệng phát ra hộp hộp thanh âm, người tại cực độ thống khổ dưới tình huống là khóc không được, Nha Tông hiện tại chính là loại tình huống này. Bọn hắn động tính của nơi này gây nên bộ lạc thành viên chú ý, đại lượng bộ lạc dân vây tới, đảo mắt Nha Tông nhà liền bị vây cái chật như nêm cối. Đen tóc mai cũng bị dũng sĩ đánh thức, nghe nói Nha Tông tiểu nhi tử chết, oa nha gầm lên giận dữ, rút ra loan đao liền xông ra ngoài, chỉ để lại bất an thê tử nằm ở trên giường. Chuyện gì xảy ra? Ai đến nói cho ta chuyện gì xảy ra? Đen tóc mai đẩy ra vòng vây đám người, đi tới nha tông nhà. Hắn liếc mắt liền thấy bùn nhão co quắp trên mặt đất nha tông, còn có bị vô ý kiểm tra nha tông tiểu nhi tử. Đen tóc mai xông đi lên, đỡ dậy nha tông. Huynh đệ, huynh đệ, xảy ra chuyện gì nói cho ta? Nha tông không nói, chỉ là phát ra ha 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 thanh âm, cái này nhưng làm đen tóc mai dọa sợ. Hắn hướng Vu đại học ý khoa giống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vu y run rẩy buông xuống tiểu nhi tử thi thể. Bà vương, trí giả tiểu nhi tử ăn độc về sau mật, bị độc chết. Độc về sau mật là một chủng loại như hoa cúc đóa hoa, sẽ bài tiết một loại ngọt ngào mật hoa, hấp dẫn một loại đặc thù ong mật đến hút mật. Trừ loại kia ong mật, cái khác dùng ăn loại này mật sinh vật đều sẽ tử vong. Mà cái đồ chơi này sở dĩ được xưng độc về sau mật, là bởi vì nó sẽ ôn nhu giết chết người dùng ăn. Dùng ăn đại lượng độc về sau mật về sau, người dùng ăn sẽ không cảm thấy thống khổ, sẽ còn cảm nhận được phần bụng ôn nhuận, có cố để người thoải mái nhiệt lưu, để người buồn ngủ. Chờ độc tính phát tác, người đang trong lúc ngủ mơ bình yên chết đi, cái này cùng cái khác để người đau đến không muốn sống độc hoàn toàn không giống, dùng cho phu nhân tiểu hài tự sát. Từng có vị nhân loại vương hậu tại tòa thành bị công phá đêm trước, cho nàng ba đứa hài tử bị xuống đại lượng mật, giết chết chính mình cùng ba đứa hài tử. Ngày thứ hai binh sĩ công hãm tòa thành, liền thấy nằm ở trên giường bình yên chết đi một nhà bốn miệng. Sự kiện này về sau, loại độc dược này liền được xưng làm độc về sau mật. Đen tóc mai gầm thét, là ai? Là ai làm? Hắn trừng mắt nhìn xem nha tông, huynh đệ, nói cho ta, là ai làm? Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Nói cho ta, ta sẽ đích thân vặn xuống đầu của hắn. Chẳng cần biết nó là ai, liền xem như cự long ta cũng giết cho ngươi xem. Nói cho ta, dù chỉ là một cái hoài nghi danh tự. Nha tông nằm tại đen tóc mai trong ngực, hai mắt đã bị nước mắt bao trùm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người, đen tóc mai thê tử, đối phương đang dùng không biết làm sao ánh mắt nhìn xem bên này. Nha tông ánh mắt nháy mắt tràn ngập sát ý, hắn tiểu nhi tử, hắn đáp ứng thê tử phải chiếu cố tốt nhi tử, cứ như vậy bị độc chết. Hắn đại khái có thể biết cái độc này phụ vì cái gì làm như vậy, chính mình nhiều lần ngăn cản đen tóc mai xương bá vương, cái độc này phụ cảm thấy mình ngăn cản trượng phu nàng, con trai của nàng tiền đồ. Cái đang chết này phu nhân, cái gì cũng không biết, tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, coi là giết hắn, trượng phu của nàng liền có thể an ổn ngồi vững bá vương vị trí sao? Cái đáng chết này phu nhân, nàng có biết hay không, hành vi của nàng đem bộ lạc tương lai đẩy đến rìa vách núi, bây giờ nàng càng là cướp đi con trai của mình. Kịch liệt hận ý ở trong lòng nổ tung, nha tông chậm rãi giơ tay lên, ngón tay chậm chạp hướng trong đám người đen tóc mai thê tử chỉ đi, 1 cm 1 cm nâng lên. Đen tóc mai thê tử hoảng, gia hỏa này thế mà không chết. Song song, muốn bị gia hỏa này xác nhận, không phải nói cái độc kia ăn hẳn phải chết sao? Vì cái gì chỉ là hắn tiểu nhi tử chết ta? Đen tóc mai thê tử hốt hoảng cơ hồ muốn té xỉu, trợ phu lời nói nàng thế nhưng là nghe tới, nàng không hoài nghi chút nào đen tóc mai sẽ giết chết chính mình. Nàng hiểu rất rõ trợ phu, đối với nha tông quá coi trọng, nha tông ý kiến cơ hồ đều sẽ nghe theo, đây cũng là nàng nhất định phải diệt trừ nha tông nguyên nhân, đây là căn cứ vào nữ nhân đố kỵ, cộng thêm đối với trợ phu bị bằng hữu điều khiển lo âu. Theo nha tông cây kia ngón tay chậm rãi chỉ hướng chính mình, đen tóc mai thê tử cảm giác chính mình lập tức sắp trở về thú thần ôm ấp. Đen tóc mai thuận nha tông ngón tay, hướng trong đám người nhìn lại, liếc mắt liền thấy thê tử của mình, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng đầu óc của hắn còn không có phân tích ra xảy ra chuyện gì, nha tông ngón tay liền vượt qua đen tóc mai thê tử, trực chỉ trên trời mặt trăng. Đen tóc mai ánh mắt cũng lướt qua thê tử của mình, nhìn lên bầu trời mặt trăng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía nha tông. Nha tông nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo tràn đầy nếp nhăn, hắn cơ hồ là dùng xé rách linh hồn thanh âm khàn khàn nói, không phải người khác, hạ độc là nhi tử ta, không hiểu chuyện, vũ trộn, an mật. Chương 335, địa đạo chiến 1. Chương 335, địa đạo chiến 1. Thị giác đi tới pháo đài bên này, ban đêm Lý Tần Vũ mang binh lại một lần đánh lén người lùn bộ lạc, chỉ là lần này đánh lén cường độ rất yếu, mục đích là vì yểm hộ tiếp tế đội ngũ. Phi thuyền vận đến một đợt trọng yếu tiếp tế, trong đó có 6 cửa 90mm pháo, hơn 2.000 phát pháo đạn, 2.000 đầu khoai thương, đại lượng chất nổ, một chút vùng đất ngập nước cá hổ. Lý Tần Vũ sợ hãi người lùn ở trong sa mạc mai phục săn rồng nỏ, đánh chúng phi thuyền lại muốn trở về sửa chữa, phải có một tháng tới tài năng trở về chiến trường, cần cẩn thận. Bởi vậy phi thuyền trước thời hạn tại chiến trường 10 dặm bên ngoài hạ xuống, Lý Tần Vũ phái người dạ tập yểm hộ, hấp dẫn người lùn lực chú ý, sau đó để bộ đội đi đem đồ vật mang về. Tác chiến rất thành công, người lùn ban đêm thị lực không tốt, tiếp tế thành công được đưa về thành nội sắp khô kiệt võ bị trở lại đường an toàn. Lý Tần Vũ phi thường vui vẻ, hạ lệnh mở ra vùng đất ngập nước cá hộp nấu canh, để pháo đài chúng quan binh ăn xong bữa tốt. Lúc này trong pháo đài có thể dùng binh lực, cũng chính là đại gỗ lìn, số lượng đạt tới 15.000 người. Chỉ ít đời thứ 5 gỗ lìn ở chỗ này lớn lên, trong đó 2 đời là tại người lùn vây công về sau lớn lên. Bọn hắn gánh chịu đại lượng lao động chân tay, chiến đấu, còn có liên tục không ngừng vùng đất ngập nước cá cung cấp nuôi dưỡng. Tòa thành bên trong đại gỗ lìn lượng có 70 thân cao thấp bé phổ thông gỗ lìn ngược lại là thành hy hữu chủng loại. Những này đại tân sinh đại gỗ lìn bị lao binh mang, nhanh chóng quen thuộc chiến trường, tại thủ thành tác chiến bên trong, bọn hắn cũng nhanh chóng học xong quân đội kỷ luật cùng quân đội sinh hoạt. Bởi vì mấy ngày qua người lùn không có tiến công, Lý Tần Vũ có thời gian tại trong pháo đài thị sát, hắn phát hiện rất có ý tứ sự tình. Tòa thành bên trong thành viên, mặc kệ là đại gỗ lìn, phổ thông gỗ lìn con non, chiến sĩ gỗ lìn, hậu cần gỗ lìn, bọn hắn ở trong tòa thành đi đều là lấy đội ngũ tiến lên, chạm mặt lấy túi chào chào hỏi, lấy quân hàm cao thấp vi tôn, sẽ còn chính mình đắp chăn. Cái này cùng liên minh hậu phương ra đời gỗ lìn cũng giống, pháo đài đại tân sinh gỗ lìn giống như trời sinh chính là quân nhân, bọn hắn chủ động tiếp nhận quân kỷ, thật giống như thứ này là bọn hắn trong sinh hoạt nhu yếu phẩm đồng dạng. Lý Tần Vũ cảm thấy những gỗ lìn này trạng thái rất kỳ lạ, liền khai triển cụ thể điều tra. Hắn đi nuôi trẻ phòng xem xét, lại đi trại tân binh, phát hiện những này pháo đài ra đời gỗ lìn chỉ tiêu cũng rất cao, so liên minh bên kia tân sinh gỗ lìn cao hơn một mảng lớn. Lý Tần Vũ hoài nghi, có phải là gỗ lìn thích ứng hoàn cảnh năng lực phát được rồi? Loại này thích ứng không đơn thuần là môi trường tự nhiên, còn có người vì sáng tạo hoàn cảnh. Trong pháo đài tất cả đều là quân nhân, mỗi ngày đánh trận, quân kỷ kéo căng, chủ nghĩa tập thể tư tưởng nồng hậu dày đặc, phạm chút ít sai liền sẽ bị xử phạt, sai lầm lớn bị xử quyết. Những này chưa thấy qua ngoại giới gỗ lìn đem quân kỷ xem như sinh tồn tiền đề, bắt đầu theo trên bản năng tiếp nhận quân kỷ, tăng thêm mỗi ngày đều đang chiến tranh, các loại nhân tố quyết định bọn hắn biến thành hiện tại cảnh tượng này. Phát giác được điểm này về sau, Lý Tần Vũ trong đầu xuất hiện rất nhiều ứng dụng chẳng cảnh, tỉ như sáng tạo một cái học thành, dùng các loại thủ đoạn tại trong tòa thành này hình thành học tập tập tụ. Tỉ như ăn cơm muốn giải đề, địa ị muốn lương công thức, nghị xã hội tấn thăng muốn khảo thí xếp hạng. Như thế, để gỗ lìn phát động thích ứng hết thể kỹ năng bị động, có phải là liền có thể bồi dưỡng được một đám gỗ lìn học giả? Nghĩ đến, Lý Tần Vũ lên tới tường thành, nhìn về phía nơi xa người lùn nơi đóng quân. Cái này mẹ nó đều bao lâu rồi? Người lùn còn là cái gì động tĩnh cũng có, mỗi ngày bị bọn hắn dạ tập, tử thương thảm trọng. Đánh lại không đánh, lui lại không lùi, lại là cớ gì? Lý Tần Vũ có chút sợ người lùn có phải là tại nện đại chiêu, trước đó môn kia quý đạo ná cao su pháo thế nhưng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ a, bất quá còn hắn, mấy ngày nay hắn lao lý cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn để người tại pháo đài dưới mặt đất khai thác đại lượng hầm, lấy này xem như công sự che chắn, lúc chiến đấu không phải nhân viên chiến đấu có thể tránh dưới đất. Mà lại người lùn cũng không có mấy ngày nhảy nhót, những ngày này gộp chạy một mực tại người lùn hậu phương buôn tập, 3000 súng kiếp kỵ binh, nói là thế giới mạnh nhất kỵ binh một điểm không khoa trương. Dạng này một chi bộ đội, tại người lùn hậu phương tứ ngược, người lùn hậu cần bộ đội căn bản không có khả năng đến tiền tuyến. Không được bao lâu, người lùn lương thực liền sẽ khô kiệt, đến lúc đó Lý Tần Vũ sẽ để cho phi thuyền đem số 3 pháo đài quân phòng thủ vận chuyển tới, cùng một chô vây quét người lùn đại quân. Chỉ cần đem chi này người lùn đại quân tiêu diệt, liên minh liền có thể tại cự nhân bình nguyên đứng vững gót chân, sau đó khai phát trên bình nguyên đồng cỏ. Lý Tần Vũ cười, nhìn nơi xa người lùn đại quân giống như nhìn người chết. Lý Tần Vũ bốn phía xem xét quân phòng thủ trạng thái, kiểm tra hỏa pháo xuống kiếp, để binh sĩ không muốn lười biếng bảo dưỡng. Về sau hắn hạ đến địa đạo, đi tới mấy cái tường thành bên ngoài trong lô cốt xem xét. Mấy cái này lô cốt ra ngoài tường thành 500 mét tả hữu, là lúc trước cầu cầu vu thiết kế ám thủ. Những vệ tinh này công sự xâm nhập dưới mặt đất, đỉnh đầu bao trùm bùn đất cùng thảm cỏ, nội bộ có thể đóng quân 20 tên lính cùng một môn 40mm pháo. Lúc đầu cái đồ chơi này thiết kế là chủ pháo đài bị công phá, báo nguy, dùng lô cốt theo người lùn tiến công bộ đội đằng sau phát động công kích, lấy này giải trừ nguy cơ. Nhưng chiến đấu phi thường thuận lợi, những này ám thủ đều không dùng, hiện tại ngược lại là thành bài trí. Lý Tần Vũ tiến vào một cái lô cốt, thông qua lô quan sát hướng người lùn phương hướng nhìn một chút, không có gì đặc thù. Hắn cho lưu thủ ở trong này quan binh lưu lại một chút vùng đất ngập nước cá hộp, liền định đi, nhưng hắn còn không có rời đi lô cốt, liền cảm giác một trận ma pháp ba động hướng dưới mặt đất quét tới. Hả? Lý Tần Vũ sững sờ, lập tức biểu lộ ngưng lại, vừa mới cái kia là. Hắn thở tay giáp, nắm tay cắm vào dưới mặt đất bùn đất, sau đó cẩn thận cảm nhận, vài giây đồng hồ về sau, lại là một trận ma pháp ba động quét tới. Lý Tần Vũ trong mắt lóe lên hàn quang, quả nhiên, người lùn mấy ngày nay không phải cái gì cũng không có làm, mà là tại nện đại chiêu. Hắn đem ma lực theo trong tay đưa vào dưới mặt đất, bắt đầu dò xét tình huống. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên tiến hành minh tưởng, ma pháp kỹ năng độ thuần thục đi tới 100, giải tỏa kỹ năng ma lực dò xét. Kỹ năng này có thể thông qua chuyển vận ma lực đến dưới đất, dò xét nước ngầm xuống tình huống. Bởi vì hắn là đại địa nữ thần kẻ chúc phúc, đối với đại địa có lực tương tác, cái này thăm dò khoảng cách đại khái 1500m. Lý Tần Vũ dự định trở về đem kỹ năng này dạy dỗ đi, lấy ra thăm dò địa chất tìm kiếm khoáng vật, nhưng là hiện tại, có thể coi như dưới mặt đất giả đã dùng. Lý Tần Vũ đem ma lực của mình hình thành mặt quạt, hướng nơi xa dưới mặt đất đảo qua đi, sau đó chính là biến sắc. Địa đạo, người lùn đang đào móc địa đạo. 6 cây địa đạo đồng thời mở đảo, hướng tháo đài công tới. Xem ra người lùn là phát hiện mặt đất thế công khó mà lấy được thành công, ngược lại từ dưới đất bắt đầu tiến công. Cũng là một đầu mạch suy nghĩ, người lùn dưới đất có bổ trợ, nếu là địa đạo thành công khai thác tới, không chừng thật có thể lấy được chiến quả. Chương 335, địa đạo chiến 2, chương 335, địa đạo chiến 2, chỉ tiếp súng đạn lấy được ưu thế là toàn phương bị, mặc kệ trên mặt đất còn là dưới mặt đất, huống chi bọn hắn còn bị phát hiện. Lý Tần Vũ đem mấy cái trước ra pháo đài toàn bộ chạy một lần, phát hiện người lùn đồng thời mở đảo 9 đầu địa đạo. Mặt hướng người lùn nơi đóng quân bên kia đảo 6 đầu, cái khác mấy cái mặt một đầu. Hắn lập tức triệu tập sĩ quan, hạ lệnh khai thác đường hầm cùng đối diện làm. Ứng đối địch nhân đường hầm đào hầm lò, đơn giản chính là như vậy mấy đầu kế sách, tưới, phóng độc khói, phản đào hầm lò đường hầm, để binh sĩ cùng địch nhân tại trong đường hầm chém giết. Trong pháo đài nguồn nước đến từ giếng nước, lượng nước không nhiều, tưới khẳng định không được, thả khói lời nói, người lùn rất chắc địch, sợ là khó mà không chết. Dứt khoát trực tiếp phản đào hầm lò, sau đó ném thuốc nổ sát thương địch nhân đào hầm lò đội ngũ được rồi. Bị kín trong không gian thuốc nổ còn có thể uy lực gấp bội, một nổ một cái không lên tiếng. Đại lượng nhân viên bị phái xuống đất bảo, bắt đầu phản đào hầm lò, phía trước là dũng giả tiểu đội đang đào, tại bọn hắn lực lượng cường đại cùng thể lực dưới sự gia trì, trực tiếp dùng bí ngân kiếm phá vỡ bùn đất, nhanh chóng đón đối diện đường hầm đào đi. Lý Tần Vũ thì là giám sát địa đạo khai thác phương hướng, xác định bọn hắn đào địa đạo có thể chính diện va vào đối phương địa đạo. Người lùn bên kia cũng phát hiện không đúng, người lùn đại địa pháp sư muốn thi pháp mềm hóa thổ chất, thuận tiện cái khác người lùn đào móc địa đạo, sau đó dùng bản chân phóng thích ma lực xác định khai thác phương hướng. Lý Tần Vũ bên kia ma lực quét hình đánh tới thời điểm, những này đại địa pháp sư cũng cảm nhận được, mà lại cái kia ma lực tại bọn hắn xung quanh dừng lại thật lâu, rõ ràng là khóa chặt bọn hắn. Đại địa pháp sư hoảng, phái người chạy tới cho Dung Nham chi chủ báo cáo, đào móc địa đạo chiến thuật bại lộ. Địch nhân có hư hư thực thực đại địa pháp sư năng lực giả tồn tại, ngay tại phản đào hầm lò đường hầm, xem ra muốn cùng bọn hắn đụng vào. Dung Nham chi chủ nghe xong, không có hoảng, ngược lại cười. Ha ha, bọn này gỗ lỉn có phải là điên, muốn dưới đất cùng chúng ta đánh. Dưới mặt đất thế nhưng là chúng ta sân nhà. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc đào hầm lò tốc độ, đừng sợ bọn hắn, đủ bảo cùng bọn hắn dưới đất đánh. Kết quả là song phương địa đạo đều hướng đối phương phóng đi, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. 1000m, 500m, 100m, vài ngày sau, song phương cơ hồ đều có thể nghe thấy trước mặt bùn đất truyền đến khai thác thanh âm. Lý Tần Vũ đợi ở trong đó một đầu địa đạo bên trong, cái khác địa đạo để kẹn đã bọn hắn phụ trách. Hắn đem bàn tay thả trên mặt đất đạo tường trên mặt, ma lực quét hình biểu hiện, đối diện cách bọn họ chỉ có 3m, cũng liền vài phút sự tình. Lý Tần Vũ hạ lệnh đình chỉ mở đạo, để các binh sĩ tạm thời rời khỏi địa đạo, sau đó viết 10 cái ngư lôi xuống tới, móc kéo, xoay người chạy. Địa đạo đối diện, người lùn đại địa pháp sư cũng phát hiện sắp đào đấu, đối diện chính là địch nhân. Hắn để người lùn bộ binh hạng nặng làm tốt tiến công chuẩn bị, sau đó nghẹn cái đại ma pháp. Một cái sa hóa pháp thuật thi triển mà ra, phía trước 3 mét tầng đất sa hóa, chính mình sụp đổ mở, song phương thông đạo liên thông. Giết a. Cầm đầu một cái người lùn bộ binh hạng nặng gọi thẳng giết ra ngoài, đằng sau đi theo mấy trăm bộ binh hạng nặng. Bọn hắn cầm trôi ngắn truy, tiểu đao, oa nha nha xông về phía trước, trong thông đạo tất cả đều là thấp lẻ tẻ người lùn. Lúc này bị hạt cắt che giấu ngư lôi nổ tung, kịch liệt lực phá hoại trên mặt đất nói bên trong phóng thích uy lực, sóng xung kích thuận thông đạo hai bên phóng thích, người lùn bộ binh hạng nặng toàn bộ hấp thu những này lực trùng kích, tiêu thảm ngã xuống đất chết đi. Kịch liệt nổ tung nhường nói sinh ra sụp đổ, ước chừng 20 đến gạo vị trí sụp đổ, đại lượng bùn đất rơi xuống che giấu không ít người lùn bộ binh. Trọng yếu nhất chính là, người lùn tiến công bộ đội có mấy trăm bọn tới Lý Tần Vũ đào địa đạo bên này, bị sóng xung kích đánh bại tiếp theo phiến. Chờ bọn hắn thật vất vả khôi phục đứng dậy, lúc này mới phát hiện đường lui bị đoạn tuyệt. Bọn hắn từng cái hốt hoảng không được, cửa hàng đang bị nổ lún vị trí đập, phía dưới này không biết đè ép bao nhiêu đồng bạn. Bọn hắn chính không biết làm sao, gỗ lìn liền giống giận giết tới đây. Phía trước nhất là một cái đỉnh lấy đại thuẫn bài cấp 5 binh gỗ lìn, hắn liền hai tay cầm thuẫn, hung hăng hướng phía trước đỉnh lấy, binh lính phía sau dùng khoái thương vượt qua thuẫn binh bả vai xạ kích. Phanh 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 tiếng súng vang lên, phía trước trong bụi mù truyền đến người lùn kêu thảm. Nổ tung về sau trong đường hầm tất cả đều là khói, song phương cái gì cũng thấy không rõ, người lùn ngay cả hít thở cũng khó khăn, khẽ hấp một ngụm cho. Gỗ lìn bên này có mặt nạ phong độc, cái đồ chơi này là dùng nện chất keo phối hợp dày mảnh thủy tinh làm, có thể bao lại toàn bộ mặt. Một cây màu đen bình kết nối đến trên lưng lọc ba lô, lọc trong ba lô là lọc tải. Cái đồ chơi này để gỗ lìn bộ binh lọc hô hấp vẫn được, nhưng vẫn là thấy không rõ, chỉ có thể bắn không ngắm. Cũng may đường hầm chật hẹp, cũng không cần thấy rõ ràng, nhắm ngay phía trước xạ kích là được. Các người lùn nghe tới tiếng súng, càng thêm sốt ruột, đằng sau ý đồ khai thác lún chỗ trở về, phía trước xông về phía trước cùng gỗ lìn liều mạng. Nhưng đè vào phía trước nhất chính là cấp 5 binh, cầm một mặt người lùn hát thuẫn, hai tay cầm thuẫn, nửa ngồi, tấm thuẫn dưới đáy cắm trên mặt đất mặt, một chân mũi chân chống đỡ tấm thuẫn. Người lùn xông lên bị mặt này tấm thuẫn đứng vững, không được tiến thêm, bọn hắn dùng ngắn truy hướng trên tấm chắn đệm, đập đinh đinh vang. Gỗ lìn bên này, tấm thuẫn binh đằng sau một cái xạ thủ rút ra thủ pháo, vượt qua thuẫn binh trực tiếp nã pháo. Vang một tiếng, đại lượng viên đạn nổ bắn ra mà ra, phía trước người lùn kêu thảm bị viên đạn đập nát, đổ xuống một mảnh. Xạ thủ nhanh chóng cho thủ pháo đổi đạn, đánh thứ hai pháo. Liên minh có lôi thủy ngân kỹ thuật về sau, thủ pháo cũng nhận được thăng cấp, đổi thành chồng chất nhét vào định chứa đạn dược phiên bản, ngoại hình có điểm giống M79 súng phóng lựu. Nhưng là cái này thủ pháo không có cách nào đánh lựu đạn, liên minh tạm thời tạo không ra đơn binh lựu đạn, chỉ có thể đánh 40mm tán đạn cùng đạn tín hiệu. Xạ thủ nhét vào tốc độ rất nhanh, một chiếc chồng, thủ pháo liền tự động đem chống giống đồng thau vỏ trứng bắn ra đến, theo túi đeo vai túi cầm một phát, nhét vào đi vào liền có thể xạ kích. Dầm 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 thanh âm không ngừng vang lên, xạ thủ dùng thủ pháo đánh ra đại lượng viên đạn. Mặc dù cho bụi quá nhiều thấy không rõ tình huống phía trước, nhưng thông qua kêu thảm cũng biết chiến quả không ít. Không đầy một lát, thuẫn binh phía trước liền chất đống một mảnh người lùn thi thể. Thuẫn binh nhìn phía trước không ai xô đẩy chính mình, liền hô to, đừng đánh. Giống như chết sạch. Xạ thủ hỏi, người xác định? Thuẫn binh đương nhiên không xác định, phía trước tất cả đều là cho bụi, chỉ là không ai xô đẩy chính mình mà thôi. Muốn đi vào càn quét sao? Thuẫn binh thử nghiệm đi lên phía trước, mẹ nó, phía trước tất cả đều là người lùn thi thể, không dễ đi. Hơn nữa nhìn không rõ ràng tình huống phía trước, hắn không quá muốn đi vào càn quét. Bị người lùn cầm chùy thủ đâm khôi giáp khe hở liền lỗ lớn. Xạ thủ cũng không muốn đi vào càn quét, hắn sờ sờ bên hông đạn dự bao, sờ đến mấy phát tín hiệu đạn, đột nhiên có chủ ý chúng ta đánh đạn tín hiệu, không chết bọn hắn. Xạ thủ kêu rất lớn tiếng, song phương đều mang theo mặt nạ phong độc, mà lại tại bịt kín chỗ nổ súng, bọn hắn lô thai đều ông, thanh âm nhỏ nghe không được. Thuẫn binh nghe tới, tỏ ra hiểu rõ, xạ thủ bắt đầu thao tác, hướng mặt trước đường hầm đánh một phát đạn tín hiệu. Bùm một tiếng, đạn tín hiệu bị đẩy ra thủ pháo hợp pháo, thân đạn phát ra xì 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 thanh âm, phun ra ngoài bắn sương mù. Liên minh đạn tín hiệu là kim loại thiêu đốt phun ra nóng sương mù, cái đồ chơi này nghe nhiều trong đầu, bịt kín không gian nghe cái đồ chơi này sẽ trúng độc. Xạ thủ liên tục đánh 3 mai đạn tín hiệu, sau đó đổi cái xạ thủ đánh hắn chuẩn bị đạn. Bọn hắn liên tục hướng mặt trước đánh hơn 10 cái đạn tín hiệu, phía trước trong địa đạo sương mù nồng đều không có mắt thấy. Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy phía trước truyền đến người lùn kêu thảm cùng tiếng ho khan, tiếng va đập, hiển nhiên là bị sương mù độc không nhẹ. Chương 336, địa đạo chiến 2, 1, chương 336, địa đạo chiến 2, 1, cảm tạ. Bạch Kim Tân Tú khen thưởng tăng thêm 3/5, người lùn trên mặt đất chặng đường liền cùng về nhà, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng giác quan thứ 6 phá trần, hoạt động phi thường linh hoạt. Nhưng gặp phải có súng kiếp gỗ lìn, vẫn như cũng là tử thương thảm trọng. Mỗi một đầu đường hầm đều tại chiến đấu, người lùn bị gỗ lìn cầm súng kiếp chặn lấy cùng giết. Tiếng súng liên tục vang vọng, chiến đấu tiến hành mấy ngày, người lùn đóng thi thể tích cơ hồ đem thông đạo chất đầy. Nhưng là người lùn còn là lấy được một chút chiến quả. Tại chủ yếu đường hầm song phương đối đầu về sau, người lùn sẽ lập tức để đại địa pháp sư theo mặt bên khai thác một đầu đường hầm, một mực khai thác đến gỗ lìn đội ngũ hậu phương, sau đó từ giữa đó cắt đứt gỗ lìn đội ngũ. Loại thủ đoạn này vẫn rất có dùng, tiền hậu giáp kích phía dưới, xạ thủ không thể bung ra công kích, bị người lùn giết chết không ít binh sĩ. Lý Tần Vũ biết tình huống về sau, cũng không trì hoãn, mang thực nhân mà cầm cốt chim lớn xông ra ngoài. Hiện tại song phương dưới mặt đất chiến trường đại khái tại tòa thành phía trước 1.500 mét tả hữu, địa đạo dưới đất khoảng 5 mét. Lý Tần Vũ mang thực nhân ma đi tới phía trên chiến trường, dùng ma lực phát hiện dưới mặt đất địa đạo vị trí, lập tức bắt đầu khai thác. Thực nhân ma quốc chim lớn mấy lần liền có thể đào ra một cái động lớn, đào khoảng 3 mét, Lý Tần Vũ liền hướng dưới đáy phiết ngư lôi, sau đó dẫn bạo. Bom tại người lùn đường hầm phía trên nổ tung, tạo thành lún, đại lượng đất đá rơi xuống, đè chết rất nhiều người lùn. Trực tiếp sát thương ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là đem người lùn binh đạo đã mất, đằng sau người lùn không qua được, phía trước người lùn mất đi chi viện, liền cùng không có dễ chi thủy, tại gỗ lìn tiến công xuống rất nhanh liền tăng dã. Lý Tần Vũ mang thực nhân ma đảo cái thứ hai địa đạo, vẫn như cũng là nổ, nổ cái thứ ba thời điểm, người lùn bên kia kịp phản ứng, phái ra bộ đội mặt đất tiến công pháo đài, lấy này điểm hộ dưới mặt đất bộ đội. Lý Tần Vũ nhìn người lùn đại quân đến, để thực nhân ma tăng tốc khai thác tốc độ, đem đầu thứ ba địa đạo nổ rớt, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Người lùn mở ra nửa tháng đến lại một lần tiến công, sau đó bị hỏa pháo mạnh mãnh nổ bắn ra. Lý Tần Vũ đối với pháo binh hô to, đánh, cho lão tử bắn nhanh, đem đạn pháo đều đem ra ngoài, đường, nửa tháng cho lão tử nín hỏng. Lý Tần Vũ mục đích là tiêu diệt tất cả người lùn, bọn này người lùn theo mặt đất tiến công, dùng hỏa pháo sát thương hiệu suất cao nhất. Người lùn đỉnh lấy hỏa lực, vọt tới phía dưới tường thành, lần này người lùn còn xuất động ma tượng. Những này ma tượng chống đạn, nhưng là không phòng đạn pháo. 40mm pháo nhìn chằm chằm ma tượng đánh, 40mm đạn pháo không có cách nào triệt để phá hủy ma tượng, nhưng vẫn là có thể nổ bọn chúng đá vụn bay tứ tung. Chờ chúng nó chạy đến dưới tường thành đã là tàn tạ không chịu nổi, bộ phận ma tượng còn mất có thể, mất đi leo lên tường thành năng lực. Số ít leo đi lên cũng bị dũng giả tiểu đội giải quyết. Lý Tần Vũ trước đó cùng bọn hắn nói qua, ma tượng có vẻ như sẽ phục hồi như cũ, tận lực đem bọn hắn đánh tới gãy chi, sau đó để gãy chi rời xa chủ yếu thân thể. Kẻ đã bọn hắn liền đem ma tượng tay chân chặt đứt, sau đó ném tới tường thành bên trong, lại nghĩ biện pháp đem ma tượng đạp xuống tường thành, dạng này nó liền không cách nào phục hồi như cũ. Mặt đất súng đạn loạn giết người lùn, dưới mặt đất, gỗ lìn cũng lấy được ưu thế. Lý Tần Vũ nổ rất ba đầu đường hầm, người lùn vận binh số lượng đại giảm, bị gỗ lìn đẩy ngược trở về. Hắn còn làm cái tao thao tác, cố ý bung ra một đầu đường hầm, để người lùn xông vào trong thành. Những người lùn này cũng hỉ, rốt cục vào thành, rốt cục thành công, bọn hắn muốn nhìn máu chảy thành sông nha. Sau đó liền bị hơn 100 cái chờ đợi hồi lâu thực nhân ma truy thành hạ chỉ thấp. Trong động lao ra hơn 500 cái người lùn, đều bị canh giữ ở cửa động thực nhân ma nện thành bánh thịt, thẳng đến trong động không bước lên người lùn, động bên cạnh tất cả đều là bánh bột nô. Một mực đánh tới cho tối, người lùn trên mặt đất dưới mặt đất toàn tổn mất thảm trọng, chỉ có thể ảm đạm rời trận. Người lùn trong lều lớn, Dung Nham chi chủ cùng tướng quân của hắn nhóm thương lượng cách đối phó. Một cái tướng quân nói, chúng ta khai thác đường hầm tốc độ rất nhanh, đại địa pháp sư có thể mềm hóa mặt đất, tới gần địch nhân đường hầm về sau có thể thi pháp xa hóa 3 mét tầm đất, hạt cắt tản ra về sau chúng ta có thể đột nhiên dễ ra. Gỗ lìn cùng chúng ta dưới đất chiến đấu, chúng ta có thể dùng chiêu này theo mặt bên khai thác đường hầm đến gỗ lìn đường hầm bên cạnh, cắt đứt gỗ lìn về sau giáp công. Vừa mới bắt đầu lấy được không ít chiến quả, thành công sát thương mấy trăm gỗ lìn, nhưng là về sau gỗ lìn dẫn đầu thực nhân ma theo mặt đất khai thác bạo phá, cắt đứt chúng ta vận binh đạo đường, lúc này mới dẫn đến tiến công thất bại. Một cái khác tướng quân nói, mặc dù về sau chúng ta theo mặt đất khởi xướng tiến công, đuổi đi địch nhân phá hư đường hầm đội ngũ, nhưng địch nhân mặt đất hỏa lực quá hung mãnh, chúng ta tổn thất nặng nề, không thể dùng mặt đất tổn thất đến điểm hộ dưới mặt đất. Khả năng làm sao bây giờ? Không cần mặt đất tiến công điểm hộ, địch nhân còn là sẽ xông ra thành phá hư chúng ta địa đạo. Chúng tướng quân một trận liễu diễu thương lượng, cuối cùng một cái tướng quân đưa ra một đầu quyết sách. Chúng ta địa đạo mỗi đào một đoạn, liền khai thác một cái hướng lên miệng, nếu như địch nhân tới gần làm bạo phá, chúng ta liền từ dưới đất xông ra cùng địch nhân chém giết. Đến lúc đó cùng địch nhân cận thân, địch nhân trên tường thành hỏa lực cũng không dám loạn đả. Đám người một suy nghĩ đây là cái biện pháp, lập tức thông báo đến phía dưới bộ đội. Người lùn không còn một mạch hướng phía trước đào móc địa đạo, mà là cách mỗi hơn 100 mét đi lên khai thác một cái xuất binh khẩu, chờ gỗ lìn bộ đội đi ra ý đồ cắt đứt đường hầm, bọn hắn liền theo xuất binh khẩu giết ra ngăn cản. Ban đêm Lý Tần Vũ dẫn người hướng người lùn nơi đóng quân xung phong một vòng, tạo thành chút ít sát thương. Người lùn nơi đóng quân phòng ngự càng ngày càng tốt, khắp nơi là địa đạo, khắp nơi là ẩn tàng binh trạm, thậm chí còn có thất thủ hố. Lần này dạ tập cự giáp thú cương thi tổn thất hết, người lùn khai thác đại lượng thất thủ hố, cự giáp thú cương thi sùng phong lúc rơi vào. Cái này thất thủ hố chiều sâu vượt qua 7 mét, dưới đây có thật nhiều gai sắt, trực tiếp đem cự giáp thú đâm xuyên, động đều không động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Lý Tần Vũ dẫn người chạy trốn, không có chạy bao lâu, sau lưng liền nhóm lửa ánh sáng, kia là người lùn tại dùng dầu hỏa bình xử lý cự giáp thú cương thi. Ngày thứ 2 bình minh, người lùn tiếp tục từ dưới đất khởi xướng tiến công, muốn lập lại chiêu cũ. Lý Tần Vũ nhìn xuống đất mặt người lùn không có tiến công dấu hiệu, đại quân đều đợi tại hỏa pháo tầm bắn bên ngoài, liền định tiếp tục dẫn người ra ngoài nổ đường hầm. Nhưng bọn hắn lao ra không bao lâu, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện thật nhiều lỗ lớn, đại lượng người lùn bộ binh xung phong mà ra, còn lẫn vào mấy chục con ma tượng. Cái này cho Lý Tần Vũ giật nảy mình, lập tức mang thực nhân ma trở về chạy, nếu như bị ma tượng vây quanh, có bị đánh chết phong hiểm. Thực nhân ma chạy chậm, bị ma tượng đuổi tới một gia đống hướng trên mông đánh, đau thực nhân ma hoa hoa gọi, tốc độ tăng tốc mấy phần. Chờ bọn hắn chạy về thành, các thực nhân ma cái mông đều bị nảy nát. Ma tượng cũng không có hung hăng truy, hẳn là kiêng kỵ trên tường thành hỏa pháo, đem người đuổi đi liền chạy về địa đạo. Chương 336, địa đạo chiến 2, chương 336, địa đạo chiến 2, Lý Tần Vũ tê một tiếng, cái này. Có chút ý tứ a, hắn đem gộp chết kêu đến nói, ngươi khống chế bom cương thi, nhìn xem có thể hay không thuận người lùn đào động nhảy đi xuống, nổ chết bọn hắn. Gộp chết gật đầu, khống chế một cái người lùn cương thi trên lưng bom ba lô, theo cửa thành sông ra ngoài. Cái thứ nhất bom cương thi thành công, thuận một cái lỗ nhảy vào đi, ngoanh một tiếng nổ vang, đại lượng bùn đất bị nổ thượng tiên, thành công nổ đoạn một đầu địa đạo. Cái thứ hai bom cương thi bị thả ra, lần này người lùn có chuẩn bị, một cái ma tượng chủ động theo địa đạo cửa vào xung ra, hướng bom cương thi nên đón, dơ lớn ra đống đập tới. Gục chết thấy thế, trực tiếp dẫn bạo cương thi, miễn cho bị nện nát lãng phí. Ma tượng bị nổ tung đuổi mù bao trùm, trên tường thành Lý Tần Vũ mở to hai mắt nhìn xem, hy vọng trông thấy ma tượng bị nổ nát vụn tình cảnh. Một hồi lâu, đuổi mù tan đi, một cái ma tượng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng miệng hầm chạy tới. Lý Tần Vũ có chút thất vọng, ma tượng quá cứng, chất nổ tại rộng lớn khu vực nổ tung lãng phí đại lượng lực trùng kích. Nếu có thể giống đạn đầu giống như thế, đánh trúng mục tiêu phát xạ kim loại tuôn ra, hẳn là có thể theo tính kết cấu bên trên phá hư ma tượng. Không có cách nào, chỉ có thể dưới đất cùng người lùn làm, nhưng người lùn dưới đất cũng dùng tới ma tượng. Cái đồ chơi này giống như có thể điều chỉnh lớn nhỏ, người lùn dùng dưới đất ma tượng chỉ có một người cao như vậy. Mặc dù không có cao 3 mét ma tượng như vậy uy vũ, nhưng là cái đồ chơi này là tảng đá, lực lượng rất mạnh, đối mặt dơ tấm thuẫn gỗ lìn thuẫn binh, một quyền liền đem người thuẫn đều đổ nhào. Sau đó ma tượng rồi xoay người về phía trước giết, một quyền một cái xương cốt đứt gãy, đánh gỗ lìn binh sĩ tử thương thảm trọng. Dưới mặt đất vũ khí hạng nặng không cách nào thi triển, đối mặt loại này ma tượng thật đúng là không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể để dũng giả tiểu đội tách ra xuống dưới kháng tuyến. Dũng giả tiểu đội đánh ma tượng vẫn là có thể, bí ngân kiếm chém ra kiếm quang, cứng rắn phá ma tượng. Bởi vì ma tượng là cỡ nhỏ, tay chân cái eo đều không có 3 mét ma tượng lớn như vậy, dũng giả tiểu đội thành viên đều có thể đem bọn hắn chặt tới gãy chi. Chỉ tiếp đường hầm quá nhiều, Lý Tần Vũ cùng dũng giả tiểu đội một người thủ một đầu đều thủ không được. Không có cách nào, Lý Tần Vũ để bộ đội theo địa đạo đi ra, sau đó thả cương thi. Những ngày này gộp chết đem pháo đài ông thành cải tạo thành người chết chi mộ, bên trong cất giữ hơn 200 cái vĩnh cố cương thi. Những người lùn này cương thi con gấp đôi bom ba lô, lao xuống địa đạo, ôm ma tượng tự bạo. Lần này bom liền dán ma tượng nổ, thuốc nổ năng lượng đều tác dụng tại ma tượng trên thân, ma tượng bị nổ nát vụn, địa đạo bị nổ sụp đổ, hôm nay miễn cưỡng giữ vững. Trời tối xuống, công thủ dịch hình, các người lùn đều rất cao hứng, bởi vì bọn hắn lấy được tính chiến lược tiến triển. Ban đầu song phương địa đạo là tại khoảng cách pháo đài 1500m vị trí tiếp chiến, đánh tới hiện tại, người lùn đẩy tới đến pháo đài 600m chỗ. Người lùn tướng quân đối với Dung Nham chi chủ nói, "Dung Nham chủ nhân, buổi sáng ngày mai chúng ta là có thể đem chín đầu địa đạo đẩy tới đến gỗ lìn pháo đài dưới đáy, đến lúc đó để ma tượng trước hết dễ ra, sau đó mặt đất phối hợp tiến công, tất nhiên có thể cầm xuống tòa pháo đài này." Dung Nham chi chủ khặc khặc cười một tiếng. "Tốt, ngày mai phá thành, 3 tháng không phong đao, cho ta giết chết bên trong hết thảy bọn sống." Chúng tướng một trận cười ha ha, cảm thấy ngày mai tất thắng. Bọn hắn đều có ánh sáng vinh tương lai. Dung Nham chi chủ cao hứng trở lại, giơ ly rượu lên liền muốn uống, nhưng chén rượu là trống không. "Hả? Rượu đâu? Người tới, rót rượu." Lần này đám người trầm mặc không nói, "Rượu? Còn có cái dám rượu a, bọn hắn liền lương thực đều muốn không kịp ăn." Người lùn tướng quân có chút đáng chắc nói, "Dung Nham chủ nhân, chúng ta mang đến rượu đều uống sạch, không chỉ như thế, chúng ta lương thực cũng chỉ còn lại hơn nửa tháng." Dung Nham chi chủ trầm mặc ngáy mắt, sau đó cưỡng ép cười một tiếng. "Không quan trọng, chỉ cần thành công phá pháo đài, chúng ta liền có thể được đến bên trong lương thực, đến lúc đó tiếp tục tiến công hoặc là về thành đều có thể thản nhiên ứng đối." Chúng tướng lớn tiếng xác nhận, nhưng đều có chút bất an. Lương thực là quân đội mệnh mạch, quân đội cạn lương thực là cực kỳ nguy hiểm, nhiều người như vậy tập trung cùng một chỗ, tự nhiên căn bản không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng, phát triển đến cuối cùng sợ là liền cỏ đều muốn ăn sạch. Cũng may tiến công rốt cục có tiến triển, ngày mai là có thể phá thành. Đến lúc đó cái gì nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Các tướng lĩnh cười ha ha, giơ lên trang nước chén rượu, cùng một chỗ cộng ẩm. Bọn hắn mặc dù đều đang cười, nhưng là trong lòng đều chột dạ, nếu là ngày mai không có phá thành làm sao bây giờ? Bọn hắn lương thực cũng không đủ về thành. Bọn hắn đã tiến vào tuyệt cảnh. Đêm khuya, tin tức xấu truyền đến, tối hôm nay gỗ lìn không có tiến công người lùn đại doanh, mà là tại bạo phá địa đạo. Gỗ lìn trước tiên đem cái khác ba đầu đơn chính gốc nói nổ, sau đó tập trung xử lý pháo đài phía trước 6 đầu song hành địa đạo. Người lùn ở trong này tập trung đại lượng ma tượng phòng ngự, có 40 đến tòa, ngăn ở cửa hang phòng ngự, đều là cao 3 mét mạnh nhất ma tượng. Nhưng là Lý Tần Vũ chuẩn bị sung túc, hắn đem hơn 10 cửa 90mm pháo theo trên tường thành nhất xuống tới, còn mang mấy chục cái con gấp đôi bom ba lô người lùn cương thi. Hắn gây đuốc pháo bắt tại cửa hang 300m chỗ, họng pháo để nằm ngang, đối với bọn tới ma tượng liền oanh. 90mm đạn pháo nổ tung uy lực rất hùng, 40mm pháo đánh ma tượng chỉ có thể đánh dụng một điểm bã vụn, 90mm pháo trực tiếp đánh chúng có thể trực tiếp xé rách ma tượng thân thể, đánh bọn chúng trên thân tất cả đều là vết rách. Tự bạo cương thi xông đi lên, ôm ma tượng chân, hung hăng nén, để bom uy lực có thể toàn bộ phóng thích đến ma tượng trên thân, trực tiếp nổ đoạn chân của nó. Lý Tần Vũ khống chế một môn 90mm pháo, nhanh chóng chuyển động pháo vòng, một pháo nổ nát vụn một cái xông lại ma tượng, tiếp lấy liên tục mở ba pháo, triệt để phá hủy một cái ma tượng. Lúc này cái khác ma tượng cũng khiêng hỏa lực đánh tới, Lý Tần Vũ lớn tiếng để thực nhân ma xông đi lên cùng ma tượng vật lộn, sau đó thực nhân ma bị truy ngao ngao gọi. Tốt xấu ma tượng bị hạn chế lại, không có cách nào đến xử lý Lý Tần Vũ, Lý Tần Vũ mang dũng giả tiểu đội lao ra, hướng trong hầm ngầm ném sâu chuỗi ngư lôi. Liên tục ném hơn 20 cái sâu chuỗi ngư lôi, 6 đầu địa đạo chí ít đều nổ sụp đổ 3 cái vị trí, người lùn ngày mai lại muốn một lần nữa đào địa đạo. Còn lại ma tượng cũng bị thực nhân ma nện nát, Lý Tần Vũ ngâm nga bài hát, kéo lấy pháo về nhà. Ngày thứ hai, các người lùn tâm đều lạnh, thật vất vả đẩy tới đến khoảng cách 600m, hiện tại không sai biệt lắm muốn một lần nữa đẩy tới. Dung Nham chi chủ áp chế lửa giận, hướng hắn tướng lĩnh hỏi, hôm nay còn có thể công phá pháo đài sao? Chúng tướng không nói, đây chính là trả lời, bọn hắn không cách nào tại ban đêm giữ vững khoảng cách, gỗ lìn ban đêm sẽ theo mặt đất tiến hành bạo phá, cắt đứt binh đạo, sau đó tiến công giết chết bị cắt đứt binh sĩ, bọn hắn không cách nào chiếm lĩnh xuống tới. Dung Nham chi chủ lập tức giận mắng lên tiếng, còn đánh nện đồ vật, gia hỏa này tính tình quá bạo liệt, hiện tại đối mặt thất bại cùng đại quân khả năng hủy diệt áp lực, không còn có định lực. Chỉ là sự tình phát triển đối với hắn đả kích còn không chỉ như thế, một đám chật vật dê rừng kỵ binh theo phương đông mà đến, cho Dung Nham chi chủ mang đến mới than đá thành hủy diệt, địa hỏa được phóng thích đi ra tin tức. Chương 337, doanh thiếu, 1, chương 337, doanh thiếu, 1, Dung Nham chi chủ bị kẻ chạy nạn tin tức biểu tình khiếp sợ sụp đổ, mới than đá thành, bọn hắn tốn hao hơn 10 năm tâm huyết kiến thiết nguồn năng lượng chi thành, cứ như vậy hủy diệt rồi. Càng khủng bố hơn chính là, địa hỏa được phóng thích đi ra. Địa hỏa là cái gì bọn hắn người lùn nhưng quá hiểu, dưới mặt đất tầng than bị nhen lửa, chân quý than đá sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, phóng thích đại lượng khí thể ô nhiễm hoàn cảnh, quá trình này sẽ kéo dài mấy trăm năm. Mà lại mới than đá thành dưới mặt đất mỏ than còn là thế giới lớn nhất mỏ than, nó bị địa hỏa tứ ngược, hắn tổn thất hoàn toàn không cách nào đánh giá. Dung Nham chi chủ chửi ầm lên, trong liều trại đều là hắn nhục mạ thanh âm, mà tướng quân của hắn nhóm biểu lộ thì là càng thêm khó coi, khó trách những ngày này một điểm tiếp tế đều không có, nguyên lai quê quán bị trộm. Càng chí mạng một điểm là, người lùn quân viễn chinh thành viên có không ít là đến từ mới than đá thành, hiện tại quê quán trên vật lý ý nghĩa không, vốn là kiểm chế quân tâm sợ là muốn trực tiếp sụp đổ. Nổi giận Dung Nham chi chủ ý thức được nguy cơ, la lớn, nhanh, đem phía đông tới đưa tin người khống chế lại, không thể để cho tin tức lưu truyền ra ngoài. Chỉ tiếp mệnh lệnh của hắn muộn, gục chạy đem mới than đá thành phá hủy về sau, theo trong thành trốn tới đại lượng người lùn. Những người lùn này đại đa số hướng phía đông người lùn sơn mạch chạy thoát thân đi, có cưỡi dê rừng hướng phía tây chạy, đến tìm đại quân tụ hợp, ý đồ gọi đại quân trở về báo thù. Quê quán bị hủy diệt để bọn hắn nội tâm thống khổ, nội tâm có đại lượng tích tụ chi khí, đột nhiên nhìn thấy đại quân, cái kia miệng nhỏ bá bá không ngừng, theo tiến quân doanh đệ nhất thời khắc liền ồn ào mở, cái gì mới than đá thành bị hủy diệt, trở về báo thù vân vân. Có thể nói Dung Nham chi chủ ngược lại là cuối cùng biết đầu tin tức này. Dung Nham chi chủ phái đi ra không chế mới than đá thành người tới binh sĩ rất nhanh trở về, kinh hoàng báo cáo, Dung Nham chi chủ, không tốt, mới than đá thành bị phá hủy tin tức đã truyền ra, binh lính của chúng ta ngay tại tụ tập, tuyên bố muốn lập tức giết trở về a. Cái gì? Chú tướng kinh hãi. Quân đội chưa thu được tướng lệnh liền tự mình hành động, đây là tối kỵ a. Đây là muốn doanh khiếu điểm báo a. Dung Nham chi chủ hét lớn, nhanh, nhanh chóng phái người đi khống chế quân đội, tụ chúng kẻ ồn ào, giết. Đối mặt quân đội doanh khiếu, cổ kim nội ngoại thống soái lựa chọn đều giống nhau, giết, tụ chúng người giết, lớn tiếng kẻ ồn ào giết. Quân đội lúc đầu áp lực liền lớn, nhất là ai binh, không cách nào phóng thích áp lực liền dễ dàng sinh ra hủy diệt dục vọng, sau đó kéo theo toàn quân đại loạn. Lúc này đi lôi đỉnh thủ đoạn, nhanh chóng giết chết kẻ ồn ào, liền có thể để quân đội khôi phục thanh tỉnh. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt, bạo lực áp chế khả năng triệt để điểm bạo quân đội, để quân đội bắt đầu sống mái với nhau. Rất không khéo, hiện tại người lùn quân đội chính là loại tình huống này. Hơn 100 cái đến ăn năn hối lôi than đá thành dê rừng kỵ binh đi tới đại quân cầu cứu, bọn hắn lớn tiếng gào thét kêu khóc, nói mới than đá thành bị gỗ lìn cùng thú nhân hỗn hợp quân đội giết không chừa mảnh giáp, còn phóng thích địa hỏa. Nhất định phải lập tức trở về đi dập tắt địa hỏa, không phải mới than đá thành liền thật chết đi. Dung Nham chi chủ trong đại quân có 5 vạn người là đến từ mới than đá thành, bọn hắn có người nhà lưu tại mới than đá thành, nghe những lời này, lập tức hoảng hốt như rơi vào hầm băng. Bốn phía tìm đồng hương sâu trôi nói chuyện, tìm kiếm cách đối phó. Ngay tại loại này hoảng sợ bất an bối cảnh xuống, Dung Nham chi chủ phái đi giữ gìn trật tự quân đội đến, bọn hắn xông vào mới than đá thành đại quân đóng quân trong quân doanh, ý đồ tách ra sâu chuỗi quân đội. Lần này chọc giận mới than đá thành quân đội, bọn hắn lớn tiếng gào thét đục mạ, yêu cầu Dung Nham chi chủ lập tức điều binh hồi biên. Duy trì trật tự người xem xét mất đi khống chế, lập tức thực hiện Dung Nham chi chủ mệnh lệnh, chém giết lớn tiếng kẻ ồn ào. Muốn bình thường đầu người này vừa rơi xuống đất, ồn ào sâu chuỗi người liền nên thanh tỉnh, nhưng là cũng đừng quên đi, bọn hắn từ lúc ở đây hơn 2 cái nguyệt, chưa chắc một thắng. Mỗi ngày người chết mỗi ngày bại, ban đêm còn muốn bị gỗ lìn dạ tập, ban ngày tử thành xuống chiến hưu biến thành tử linh trở về, bộ phận sẽ còn nổ tung. Yêu nhất bia không thể uống, thích nhất rèn sắt không thể đánh, lương thực cung cấp nửa tháng trước giảm phân nửa, hiện tại quê quán thê nữ còn không biết như thế nào, liền loại tình huống này, đổ máu, là sẽ thanh tỉnh còn là triệt để đến cuồng. Mới than đá thành 5 vạn người lùn cho ra đáp án, bọn hắn lúc này cầm vũ khí lên, vây giết Dung Nham chi chủ phái tới duy trì trị an bộ đội. Càng nhiều duy trì trật tự người lùn theo cái khác nơi đóng quân chạy đến, nháy mắt bị phát cuồng mới than đá thành người lùn truy giết, một trận quy mô khổng lồ, tính hủy diệt doanh khiếu sinh ra. Mới than đá thành các người lùn bốn phía chém giết, phóng hỏa, lớn tiếng gào thét lên. Tại sao muốn chém giết? Không biết, bọn hắn chỉ biết mình rất phẫn nộ, muốn giết chút gì. Tại sao muốn phóng hỏa? Không biết, trông thấy người khác làm như vậy, bọn hắn cũng đi theo làm. Người là tính xã hội động vật, tại tập thể tính bạo ngược trong hành động, mọi người chính là sẽ làm ra không lý trí sự tình. Dung Nham chi chủ thu được doanh khiếu tin tức về sau, kinh hãi, lập tức hạ lệnh, không có bị lan đến gần doanh trại lập tức triệt thoái phía sau, không muốn cùng mới than đá thành doanh trại tiếp xúc. Cái gì thế giới này trong lịch sử từng có rất ác liệt doanh khiếu án lệ, một nhân loại lãnh chúa dẫn đầu 5 vạn đại quân tiến công một tòa thành, đánh 2 năm không có đánh xuống. Lúc này tiến công quân đội đã rất táo bạo, tăng thêm liên miên trời mưa, trong quân có ô dịch. Sinh tử kiềm chế, mới kiềm chế, các loại kiềm chế, để quân đội thành một cái thùng thuốc nổ. Về sau chi quân đội này lãnh chúa tự mình nhóm lửa thùng thuốc nổ, hắn mẹ nó thế mà vụng trộm tìm côn, sự tình không có làm tốt, bị thủ hạ binh lính trông thấy. Thủ hạ binh lính tại chỗ nổ tung, mẹ ngươi, lão tử khổ như vậy, ngươi còn tìm Khôn Hưởng Lạc. Binh sĩ trở về vừa nói việc này, đám người giận dữ, cùng một chỗ sâu chối chém giết lãnh chúa, sau đó chém giết sĩ quan, lại sau đó điên cuồng chém giết người khác. Cái này điên cuồng hành vi kéo theo cái khác kiểm chế binh sĩ, bọn hắn cũng không quan tâm, bắt đầu lẫn nhau chém giết. Nơi đóng quân bên trong khắp nơi là chạy loạn người, khắp nơi là lẫn nhau chém giết người, có đôi khi phong mãng như không liên quan hai đội người đụng vào, không nói hai lời liền lẫn nhau chém giết. Cái này điên cuồng một màn tiếp tục cả ngày, bị vây thành bảo bên trong quân phòng thủ đều kinh ngạc đến ngây người, phía dưới đây là làm gì vậy? Ngày thứ hai quân phòng thủ phái người ra khỏi thành xem xét, hoảng sợ phát hiện, năm vạn vây thành đại quân vậy mà là lẫn nhau chặt chí tử, không có một người may mắn còn sống sót. Đây là chiến tranh trong lịch sử kinh khủng nhất doanh khiếu sự kiện, cũng là kẻ lĩnh quân trừ cạn lương thực bên ngoài sợ nhất tình huống. Dung Nham chi chủ xử lý cũng coi như thỏa đáng, lập tức để cái khác nơi đóng quân người chạy đi, ngăn cản doanh khiếu quyết tán. Mới than đá thành người lùn bị ngăn cách, bọn hắn lẫn nhau chém giết, theo sớm giết tới muộn, theo muộn giết tới sớm, tiếng la giết chấn thiên, đại hỏa chấn thiên. Lúc đầu dự định tra cương vị Dạ Tập Lý Tần Vũ đều bị hù sợ, cái này mẹ nó làm cái gì rồi, liền không có ra ngoài làm, ở trên tường thành quan sát một đêm. Chương 337, doanh khiếu 2, chương 337, doanh khiếu 2. Ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, mới than đá thành người lùn nơi đóng quân bị đại hỏa đốt thành một khối đất bằng, 5 vạn người lùn, nhìn ra lẫn nhau giết chết 2 vạn, còn lại 3 vạn không có tiếp tục vật nhau là bởi vì giáp quá tốt, sát thương hiệu suất thấp, đều mệt mỏi có khắp. Tiếp xuống chính là giải quyết tốt hậu quả, Dung Nham chi chủ triệt để tâm lệnh, cũng không nghĩ tiến công, đại quân đều mẹ nó muốn tán, ngẫm lại làm sao an toàn về nhà đi. Một cái người lùn tướng quân, tên là Hắc Thạch Kệ Sĩ đứng ra nói, Dung Nham chủ nhân, ta là mới than đá thành người, ta đi trong quân, hẳn là có thể để bọn hắn khôi phục lý trí. Dung Nham chi chủ nhướng mày, nhìn về phía Hắc Thạch Kệ Sĩ. Bọn hắn hiện tại đều rết mắt đỏ, chỉ sợ sẽ không nghe ngươi, ngươi sẽ chết trên tay bọn họ. Hắc Thạch Kệ Sĩ thở dài, Dung Nham chủ nhân, bọn hắn dù sao cũng là ta đồng hương, ta ra mặt hiệu triệu, hẳn là có thể gọi về lý trí của bọn hắn. Dung Nham chi chủ thở dài, để Hắc Thạch Kệ Sĩ đi. Sau mấy tiếng, Hắc Thạch Kệ Sĩ còn sống trở về, hắn nói, Dung Nham chủ nhân, ta đem quân đội một lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ, cũng mang đến bọn hắn yêu cầu. Dung Nham chi chủ hỏi, cái gì yêu cầu? Bọn hắn muốn về mới than đá thành tìm bọn hắn người nhà, nếu như ngài không đồng ý, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn nổi điên. Dung Nham chi chủ nắm bắt mi tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ai, theo bọn hắn đi, chuẩn bị một chút, đại quân xuất phát về thành. Hắn đã không muốn đánh, chỉ muốn có thể đem tàn quân mang về. Hắc Thạch Kệ Sĩ ánh mắt chớp động, cắn răng, nói, Dung Nham chủ nhân, ngài nghĩ kỹ làm sao rút lui sao? Rút lui cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bọn hắn đại quân vừa mở nổ, địch nhân lập tức liền sẽ giết ra, ý đồ đem bọn hắn tiêu diệt. Dung Nham chi chủ cũng biết điểm này, hỏi, Hắc Thạch Kệ Sĩ ngươi có cái gì kế sách? Hắc Thạch Kệ Sĩ nói, chúng ta chỉ cần xuất phát, địch nhân tất nhiên giết ra, bởi vậy đại doanh muốn lưu lại một chi tử quân cùng địch nhân chiến đấu, có thể kéo dài bao lâu là bao lâu. Tiếp theo, ta dẫn đầu mới than đá thành cái này 3 vạn quân đội hướng phía đông chạy, chờ chết quân bị địch nhân tiêu diệt, hấp dẫn địch nhân đến truy kích chúng ta. Dung Nham chủ nhân, để người tại lương thực trong túi lắp đặt bùn đất đông tiến vào, để ta tới hấp dẫn địch nhân lực chú ý đi. Dung Nham chi chủ kinh hãi, đây là đang cầu chết ta. Lương thực trong túi trang bùn đất, bọn hắn đi ra ngoài không có mấy ngày liền sẽ cạn lương thực, đến lúc đó cái này 3 vạn đại quân chỉ có hủy diệt vận mệnh. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn Dung Nham chi chủ biểu tình khiếp sợ, cười khổ một tiếng. Dung Nham chủ nhân, không có cách nào, chúng ta nhất định phải dùng một chi đại bộ đội hấp dẫn địch nhân lực chú ý, lấy này điểm hộ ngài trở lại lò cao thành, chỉ cần ngài có thể thành công về thành, chúng ta nền tảng lập quốc liền sẽ không dao động. Dung Nham chi chủ đứng dậy, nắm chặt Hắc Thạch Kệ Sĩ tay. Hắc Thạch Kệ Sĩ, thế cục còn không đến tận đây đi. 3 vạn đại quân không có lương thực, tại thảo nguyên hoang lạnh bên trên bị địch nhân đại quân truy kích, vậy sẽ là bực nào thê lương tàn khốc sự tình. 3 vạn đại quân sẽ bị đói tra tấn như xương khô, người lẫn nhau mà ăn, sau đó còn muốn bị địch nhân đại quân vây giết, cuối cùng toàn bộ bi thảm chết đi. Bọn hắn đem phản bội 3 vạn đại quân, lừa bọn họ đi chết, loại này lương tâm bất an không phải người bình thường có thể đối kháng. Hắc Thạch Kệ Sĩ đang chắc nói, Dung Nham chủ nhân, cái này 3 vạn đại quân dám doanh thiếu, bọn hắn đã không thể lưu lại, bọn hắn nếu là còn sống trở về, mặc kệ là tản vào xã hội còn là một lần nữa tụ quân, đều là cực lớn tai họa ngầm. Không bằng liên đệ bọn hắn lưu tại thảo nguyên đi. Lúc nói lời này hắn nghiêng đầu, che đậy trong mắt nước mắt. Dung Nham chi chủ rất là rung động, ngập ngừng nói bờ môi nói, không thể, không thể. Thời cuộc còn chưa chuyển biến xấu đến tận đây. Hắc Thạch Kệ Sĩ lắc đầu. Dung Nham chủ nhân, thời cuộc đã chuyển biến xấu đến tận đây, lại nói cái này 3 vạn đại quân đã có doanh khiếu kinh lịch, bọn hắn không tín nhiệm bản bộ đại quân cũng không tín nhiệm bọn hắn, song phương lẫn nhau phòng bị, còn thế nào tại địch nhân đại quân dưới sự truy kích chạy thoát thân. Không làm như thế, chúng ta đều sẽ chết, chỉ có ôm cụt tay rút khí, tài năng ở trong tuyệt cảnh sông ra một con đường sống. Hắc Thạch Kệ Sĩ lời nói đinh thai nhức óc, để Dung Nham chi chủ trầm mặc không nói, những tướng quân khác cũng đều giữ im lặng, tiên tính tiêu hóa trong lòng rung động cùng đắng chát. Hắc Thạch Kệ Sĩ vẫn còn tiếp tục bổ sung kế hoạch của hắn. Dung Nham chủ nhân, xin đem còn lại tất cả cự giáp thú giao cho ta, đến lúc đó ta dẫn đầu cự giáp thú cùng 3 vạn đại quân hướng đông chạy, địch nhân tất nhiên coi là ngài ở trong quân, sẽ phái ra đại quân đến truy kích, đến lúc đó ngài liền có thể dẫn đầu còn lại đại quân hướng phía tây chạy. Dung Nham chi chủ sững sờ, hắn cho là mình nghe lầm. Hướng phía tây chạy? Đây không phải chạy vào ma vật rừng rậm, chạy vào địch nhân hang ổ sao? Hắc Thạch Kệ Sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, hướng phía tây ma vật rừng rậm chạy, nơi đó nhìn dường như địch nhân nội địa, là tử địa, nhưng là sinh lộ. Đầu tiên, đại quân hướng ma vật rừng rậm chạy, địch nhân tất nhiên cho rằng đây là tự sát quân, là muốn tại hủy diệt trước đó đi cuối cùng điên cuồng, nhân vật trọng yếu tất nhiên sẽ không tại chi này tự sát trong quân, địch tướng liền sẽ không coi trọng. Tiếp theo, ma vật rừng rậm địa hình phức tạp thảm thực vật rậm rạp, bên trên có thể ngăn cản phi thuyền tầm mắt, bên trong tránh được đại quân giao chiến, xuống nhưng che địch nhân biến trình lợi khí xa kích, đối với chúng ta có lợi. Cuối cùng, ngài dẫn đầu đại quân xâm nhập ma vật rừng rậm về sau, đại quân liền có thể chia mấy đường chạy, để cho địch nhân bắt không được đại bộ đội, có càng nhiều đồng bào có thể thành công thoát đi. Ma vật rừng rậm giàu có sản xuất có thể vì đại quân cung cấp quân lương, để đại quân có thể hành tẩu thời gian dài hơn. Dung Nham chủ nhân, đến lúc đó ngài dẫn đầu đại quân tiến vào ma vật rừng rậm về sau, lập tức xuôi nam, đi thú nhân lãnh thổ, sau đó theo thú nhân lãnh thổ đường vòng về nhà. Ngài đến thú nhân lãnh địa về sau, tất nhiên sẽ lọt vào thú nhân vây công, thú nhân tù trưởng tuyệt đối sẽ đưa ra dùng đồ sắt đổi nói đề nghị. Ngài tuyệt đối không thể đồng ý, thú nhân này là đạo tặc tính cách, ngài nếu để binh sĩ dụng binh giáp đổi nói, đối phương nhất định được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó đại quân chỉ có một con đường chết. Dung Nham chi chủ hỏi, vậy ta phải làm thế nào? Hắc Thạch Kệ Si ánh mắt mãnh liệt, giết, giết máu chảy thành sông. Ngài phải gìn giữ bộ đội di động cao tốc, một bên giết chết cản ở trên đường thú nhân bộ lạc, một bên cướp đoạt bọn hắn lương thực xúc vật xem như thiết tế. Chỉ có dạng này, thú nhân mới sẽ tránh ngươi phòng màng, đại quân mới có thể về thành. Liên tiếp lời nói khách sáo ngữ xuống tới, đem như thế nào rút lui phân tích chú đáo, để chúng tướng đều có chút kinh dị nhìn xem vị tướng quân này. Bọn hắn trong quân còn ẩn giấu đi một nhân tài như vậy đâu? Bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thời khắc nguy cấp mới ra ngoài cứu tràng. Dung Nham chi chủ đã không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng sức nắm chặt Hắc Thạch Kệ Sĩ tay. Hắc Thạch Kệ Sĩ phản dùng sức nắm chặt tay của hắn, tận tình khuyên bảo nói, "Ta chủ, lần này thất bại giáo huấn đầy đủ khắc khổ khắc sâu trong lòng, ngày sau ngài làm việc cần liên tục cân nhắc, chớ có lại vội vàng làm việc. Chúng ta Dung Nham nhất hệ người lùn cùng cái khác người lùn từ trước đến nay không hợp, bây giờ ma vật rừng rậm gỗ lìn quật khởi, là thời điểm hòa hoãn quan hệ, cộng đồng chống cự ngoại địch." Một bộ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, kém chút cho Dung Nham chi chủ nói khóc. Hắn nói, "Hắc Thạch Kệ Sĩ, ngươi nếu là có thể còn sống trở về, ta liền thu ngươi làm con của ta." Hắc Thạch Kệ Sĩ tuổi không lớn lắm, làm con của hắn vừa vặn, người lùn địa vị xã hội cao người có thu người làm nhi tử phong tục, vị này Hắc Thạch Kệ Sĩ tình huống trong nhà hắn cũng biết, phụ mẫu chết sớm, thu người ta làm nhi tử ngược lại là vừa vặn. Chính yếu nhất chính là, loại này thu lại nhi tử, tại người lùn văn hóa Trung Hoa thân nhi tử, cũng là có quyền kế thừa, Dung Nham chi chủ nếu là treo, Hắc Thạch Kệ Sĩ thế nhưng là có trở thành tân nhiệm Dung Nham chi chủ quyền lực. Hắc Thạch Kệ Sĩ cũng là dị thường cảm động, nói, "Ta chủ bảo trọng, tộc ta hưng thịnh." Chương 338, người lùn lui binh, 1, chương 338, người lùn lui binh. Cảm tạ. Bạch Kim Tân Tú. Khen thưởng tăng thêm 5, nam, người lùn kế hoạch chấp hành rất đúng chỗ, đầu tiên là Hắc Thạch Kệ Sĩ, hắn mang tất cả cự giáp thú cùng 3 vạn mới than đá thành binh sĩ hướng phía đông chạy. Bởi vì là về nhà, mới than đá thành binh sĩ rất tích cực, hành động tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt liền rời xa trận địa, tiến vào cự nhân bình nguyên chỗ sâu. Mới than đá thành binh sĩ đều cho là bọn họ về thành là Hắc Thạch Kệ Sĩ tranh thủ đến, đối với hắn phi thường phục tùng, chỉ có Hắc Thạch Kệ Sĩ biết hắn muốn dẫn chi quân đội này đi chịu chết, nội tâm phi thường thống khổ. Nhưng việc đã đến nước này, kế hoạch chỉ có thể làm đến cùng. Hắn mỗi ngày canh giữ ở kéo lương bên cạnh xe, cùng nhìn mệnh căn tử trông coi, không cho phép người khác tới gần, để tránh bại lộ. Những ngày lương trong túi chỉ có 2 ngày lương thực, cái khác trong túi tất cả đều là thổ. Sau 2 ngày chính là bọn hắn tận thế, nhưng sau 2 ngày sứ mạng của hắn liền hoàn thành. Một bên khác, Dung Nham chi chủ cũng tại làm rút lui quy hoạch, chạy trốn phương pháp Hắc Thạch Kệ Sĩ đã kế hoạch xong, vấn đề chính là muốn lưu lại một chi quân đội chắn một chút địch nhân quân phòng thủ, để bọn hắn có một ngày thời gian chạy trốn. Chi quân đội này muốn đầy đủ cường lực, chí ít có thể chắn địch nhân nửa ngày bọn hắn toàn lực bắn gọn, liền có thể xông vào hậu phương ma vật rừng rậm, sau đó tại rừng rậm dưới sự yểm hộ xuôi nam. Người ở lại hẳn phải chết, ai lưu lại? Ta lưu lại. Một cái giàn mua đại địa pháp sư nói, hắn rất bình tĩnh. Cho ta 5.000 người, ta cùng đồng bọn của ta có thể lưu lại đoạn hậu. Dung Nham chi chủ cảm động hỏi thăm, nhưng có yêu cầu. Giàn mua đại địa pháp sư nói, 2 cái yêu cầu. Dung Nham chi chủ lớn tiếng nói, ngươi nói, ta nhất định làm được. Giàn mua pháp sư nhẹ gật đầu. Đệ nhất, ngươi muốn thu ta cố hương nhi tử. Dung Nham chi chủ đồng ý, người ta dùng mệnh, thu người ta nhi tử coi là mình nhi tử nuôi, không có vấn đề. Giàn mua đại địa pháp sư nói tiếp, thứ hai, ta ông bạn già các con cái, ngươi muốn cung cấp bọn hắn trưởng thành là bí ngân pháp sư tất cả tiêu xài. Người lùn đại địa pháp sư dựa theo kim loại đến phân cấp, theo thứ tự là thạch than đá, đồng thau, hắc cương, bạch ngân, hoàng kim, bí ngân. Yêu cầu đem nhi tử dưỡng đến bí ngân pháp sư, liền tương đương với từ tiểu học dưỡng đến tiến sĩ. Dung Nham chi chủ vẫn như cũ gật đầu. Hơn 50 cái đại địa pháp sư đoàn hậu, bọn hắn có tối đa nhất 100 cái tử nữ, nuôi nổi. Giàn mua pháp sư cười một tiếng. Như thế, ta chủ liền có thể bình yên rời đi, chúng ta lão hủ nhất định giữ vững đường này. Dung Nham chi chủ nói, các vị, xin nhờ, ta lấy lao nhanh nóng bỏng Dung Nham thể, tuyệt đối đối xử tử tế con cái của các ngươi. Lời nói bế, đại rút lui bắt đầu, người lùn đại quân hướng phía tây phóng đi, một đường sông vào ma vật rừng rậm. Trên tường thành một mực chú ý người lùn Lý Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, ai, mấy cái này ý tứ à? Hắn lập tức phái người đi dò xét, nhưng còn không đợi dò xét người trở về, người lùn liền khởi xướng mãnh liệt nhất một lần tiến công. Một trận kinh thiên động địa động đất đột nhiên phát sinh, Lý Tần Vũ giật nảy mình, đội vàng đè thấp thân thể đối kháng lay động mặt đất. Chấn động càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, mặt đất giống như sóng biển đang chấn động, đại lượng vết nứt từ đằng xa đại địa leo lên mà đến, sau đó trèo lên tường thành, trên tường thành tất cả đều là vết nứt. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một đoạn ngắn tường thành bị chấn động sụp đổ. Những này tường thành bên ngoài là một tầng cứng lại tường bê tông mặt, nội bộ là nền vững chắc tầng đất, lần này địa chấn đem bê tông đánh nứt ra, nền vững chắc bùn đất sụp đổ, lớn khái 15 mét trường thành tường sụp đổ thành sơn dốc. Đây tựa hồ là người lồn pháp sư mục đích, tường thành sụp đổ về sau địa chấn liền đình chỉ, để pháo đài nội bộ quân phòng thủ giật nảy mình, thế nhưng bẹn bẹn là giật nảy mình, không có người nào chết đang chấn động bên trong. Lý Tần Vũ đỡ dậy một cái bị đánh ngã xuống binh sĩ, hô to, chú ý, chú ý, địch nhân sắp khởi xướng tổng tiến công. Hắn nói không sai, địch nhân khởi xướng cuối cùng tổng tiến công, 5000 người lùn bộ binh hạng nặng theo 500 mét bên ngoài miệng hầm bên trong khởi xướng công kích. Lại hậu phương một điểm dưới mặt đất, một cái to lớn pháp trận khảm nạm dưới đất, đại lượng ma lực tinh hạch cùng đặc thù kim loại khảm nạm ở trên pháp trận. Đây chính là thi triển địa chấn pháp thuật nguồn suối, đại giới là 50 cái tiêu hao ma lực chết đi đại địa pháp sư. Bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, con mắt hóa lỏng chảy ra, tử tướng thê thảm. Bọn hắn tiêu hao cuối cùng sinh mệnh ở trên tường thành xé ra một cái lỗ hổng, rốt cục để 5000 trọng giáp bộ binh xông vào pháo đài. Cái này 5000 bộ binh hạng nặng là dung nham chi chủ thân binh, bọn hắn biết mình hẳn phải chết, nhưng vẫn là gánh chịu hẳn phải chết nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn biết, dung nham chi chủ sẽ chiếu cố tốt vợ con bọn hắn, là thời điểm còn quân ân. Bọn hắn điên cuồng hướng trong thành lũy sông, đỉnh lấy hỏa lực, lưu lại đại lượng thi thể về sau xông vào trong thành. Lý Tần Vũ ngăn ở tường thành chỗ lỗ hổng ném ngư lôi, ném lựu đạn, có cái gì ném cái gì, nổ ngược lại một mảng lớn người lùn. Nhưng bọn này người lùn liền cùng như bị điên đi đến sông, sau đó cũng không cùng bọn hắn đánh, trực tiếp hướng trong thành công kích. Bởi vì người lùn phát động quá nhanh, tăng thêm địa chấn, quân phòng thủ hoảng sợ, thế mà để hơn ngàn người lùn xông vào thành. Những người lùn này không lọt vào mắt quân phòng thủ, xông vào thành liền hướng xó xỉnh chui, cũng không biết nổi điên làm gì. Lý Tần Vũ có chút không nghĩ ra, hắn trông coi chuẩn bị đội đến, liền để phòng giữ đội ngăn chặn tường thành lỗ hổng, sau đó dẫn người đi giết xông vào thành người lùn. Những người lùn này phản kháng rất kịch liệt, nhưng rất giải rác, bọn hắn giống đầy trời tinh như vung vào trong thành, hướng xó xỉnh chui, chờ thảo phạt quân đội của bọn hắn đi ngang qua, lại đột nhiên giết ra, sau đó bị đánh chết. Cái này mẹ nó cho Lý Tần Vũ nhìn sẽ không, bởi giờ xông tới không giết người không phá hư, chơi bịt mắt trốn tìm đến rồi. Hắn dẫn đầu bộ đội một con phố càn quét đi qua, đem người lùn theo các ngõ ngách cầm ra đến giết chết. Khi hắn trông thấy một cái người lùn cởi xuống áo giáp hướng xuống đường thủy bên trong chui lúc, hắn ý thức được, đám điên này là nghĩ ngăn chặn hắn. Người lùn xông vào thành liền trốn đi, chỉ có thực tế tránh không được mới giết ra, chính là muốn bọn hắn tiêu hao tinh lực đến tìm bọn hắn. Loại này người điên hành vi để người sờ vớt không được đầu não, trong thành lũy đều là binh lính của hắn, bọn hắn có thể tránh bao lâu, một ngày không đến liền sẽ bị tóm sạch. Như vậy vấn đề đến, làm như thế ý nghĩa là cái gì? Ngựa, người lùn sẽ không muốn rút đi. Lý Tần Vũ một kiếm chém giết một cái theo trong hẻm nhỏ lao ra người lùn, nghĩ như thế đến. Nửa ngày về sau, hắn phát động trong pháo đài tất cả chú quân, đem mỗi một mảnh đất trống đều đảo qua một lần, đem tất cả trong thành người lùn đều bắt lấy giết chết. Lý Tần Vũ một lần nữa trở lại trên tường thành nhìn ra phía ngoài, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có đến tiếp sau người lùn tiến công. Ngựa, thật rút sao? Hắn tự lẩm bẩm, lúc này dò xét kỵ binh cũng trở về, hắn cao giọng nói, lao đại, đã xác minh, người lùn còn thừa đại bộ đội xông vào ma vật rừng rậm, nhưng có ước chừng 3 vạn người lùn hướng phía đông chạy, đồng thời mang lên tất cả cự giáp thú. Chương 338, người lùn lui binh, 2, chương 338, người lùn lui binh, 2, Lý Tần Vũ nhanh chóng phân tích, kết hợp xông vào thành nội người lùn, đạt được người lùn xác thực muốn rút lui kết luận. Hướng phía tây xông vào ma vật rừng rậm đại bộ đội có thể là hấp dẫn quân phòng thủ lực chú ý, muốn công kích phía sau bọn họ, tiềm hộ đại nhân vật rút lui. Hướng phía đông 3 vạn người lùn có thể là tinh nhuệ, hộ tống dung nham chi chủ rút lui, cự giáp thú đều ở trong tay bọn họ đâu. Đây là người lùn trong tay sức chiến đấu mạnh nhất đơn vị, tương đối phù hợp logic. Nhưng Lý Tần Vũ xưa nay không là cái tư duy cố hóa người, hắn để thủ hạ đem bản đồ lấy tới, xem xét 2 đợt người lùn rút lui lộ tuyến. Đông tiến vào 3 vạn người lùn đi đại thảo nguyên, địa thế bằng phẳng không có thể phòng thủ vị trí. Mà liên minh nhiều lần sử dụng phi thuyền, trên đại thảo nguyên có cái gì chạy qua phi thuyền? Người lùn nhất định biết điểm này, ai nhìn như đại thảo nguyên hướng người lùn quê quán chạy thẳng tắp là đường sống, nhưng đây cũng là một đầu tử lộ thôi. Cái này 3 vạn người lùn còn đặc biệt dẫn bên trên dễ thấy cự giáp thú, quả thực chính là đang nói, đại nhân vật ở trong này, mau tới bắt chúng ta. Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, ngón tay chỉ tới đất đồ tây bên cạnh ma vật rừng rậm bên trên, sau đó ngón tay rời xuống, điểm đến thú nhân phạm vi thế lực vòng. Hắn nháy mắt sáng tỏ, nhắm mắt lại nói, người lùn bên trong có cao nhân a. Hắn cơ hồ xác định, người lùn đại nhân vật ngay tại chi này tây tiến vào bộ đội. Tại truyền thống trong tư duy, địch nhân nội địa khẳng định là từ địa, nhưng lý tính suy nghĩ, trong rừng rậm đại binh đoàn không cách nào triển khai tiến công, khu rừng rậm rạp có thể che chắn phi thuyền hỏa lực, trong rừng rậm phong phú sản xuất có thể để binh sĩ ăn uống no đủ. Xâm nhập ma vật rừng rậm về sau, người lùn chia mấy trăm cố đồng thời xuôi nam, ngươi chính là biết mục đích của đối phương, biết đại nhân vật giấu tại những bộ đội này bên trong, cũng không có cách nào. Như vậy hiện tại, vấn đề trở lại Lý Tần Vũ nơi này, như thế nào truy sát lấy mở rộng chiến quả? Lý Tần Vũ phân tích về sau làm ra quyết định, trước hết để cho phi thuyền đi đem số 3 pháo đài quân đội kêu đến, để dũng giả tiểu đội mang cùng một chỗ tiến vào ma vật rừng rậm, truy sát người lùn phân tán đội ngũ. Lý Tần Vũ đã xác định, dung nham chi chủ ngay tại tiến về ma vật rừng rậm trong chi đội ngũ này, mặc dù đối phương khẳng định tan họp thành đầy trời tinh, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm truy sát. đợi tại số 3 pháo đài quân đội toàn bộ hành trình nghỉ ngơi, trạng thái rất tốt, mà lại có rất nhiều cầu đầu nhân khíu giác rất tốt, truy sát là tốt nhất. Hắn muốn để các người lùn tại ma vật rừng rậm lưu lại đại lượng thi thể, để bọn hắn mỏi mệt, chờ bọn hắn tiến vào lãnh địa của thú nhân, chính là thú nhân phát lực thời điểm. Về phần hắn chính mình, thì là mang số 2 pháo đài quân đội hướng phía đông truy kích. 3 vạn người lùn quân chính quy, chính là đại nhân vật không ở bên trong, tiêu diệt bọn hắn, cái này chiến quả cũng đầy đủ. Bất quá không nóng nảy, số 2 pháo đài đại quân đánh tới hiện tại đã rất mệt mỏi, Lý Tần Vũ dự định để bọn hắn nghỉ ngơi 2 ngày, để binh sĩ thật tốt ngủ một giấc, sau đó ngồi phi thuyền, ăn nổi lầu HK, đuổi theo đem địch nhân cho làm. Cự nhân Bình Nguyên, Hắc Thạch Kệ Sĩ dẫn đầu 3 vạn người lùn bộ đội ngày đêm hành quân 2 ngày, mỗi một cái người lùn đều mỏi mệt đến cực điểm. 2 ngày này tới bọn hắn lao bị tội, mẹ nó trên đường đi nguồn nước đều không cách nào dùng, mỗi một cái trong ao đều có hư thối người lùn thi thể, nước đều là thối. Các người lùn không có cách nào, chỉ có thể khát hành quân, sau đó buổi sáng nhặt treo xương sớm sợi cỏ ăn, từng cái khô khan môi đều đứt. Cũng may bọn hắn còn có lương thực, còn có thể ăn bánh nướng lương khô bổ sung năng lượng, chỉ cần có đầy đủ lương khô, phối hợp sợi cỏ bên trên xương sớm, bọn hắn tuyệt đối có thể trở lại quê quán. Đại nhân, ngài uống một ngụm nước đi. Một cái người lùn binh sĩ ôm đầu nón trụ đi tới Hắc Thạch Kệ Sĩ trước mặt, phải đi trừ thuộc ra mũ giáp đưa cho hắn, trong mũ giáp có nửa ngụm nước. Đây là các người lùn dùng đầu sắt nón trụ thu thập nước, một đêm xương sớm chỉ có thể thu thập được như thế một điểm. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn xem trong mũ giáp nước, liếm môi một cái. Không, ngươi uống đi. Binh sĩ đem đầu nón trụ hướng phía trước đưa tiễn. Tướng quân, ta uống qua, ngài uống đi. Hắn nhìn xem Hắc Thạch Kệ Sĩ con mắt tràn đầy cảm kích, bọn hắn đều cho rằng là Hắc Thạch Kệ Sĩ hướng Dung Nham chi chủ tranh thủ về thành quyết sách, để bọn hắn có thể nhanh lên về đến cố hương. Hắc Thạch Kệ Sĩ chính là anh hùng của bọn hắn. Hắc Thạch Kệ Sĩ không dám nhìn binh sĩ ánh mắt, kiên quyết nói, binh sĩ, ta lệnh cho ngươi đem nước uống rơi. Binh sĩ sững sờ, chỉ có thể đem nước uống rơi. Thời gian đi tới giữa trưa, mặt trời cao chiếu, thiếu nước người lùn đi siêu siêu mèo mèo, cùng một đám cương thi đồng dạng. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn xem sóng nhiệt cuồn cuộn mặt đường, phát hiện phía trước một dặm chỗ có một mảnh đá vụn bãi, nơi đó có đại lượng hong khô đá vụn, còn có tàn tạ tảng đá pháo đài, thô trang. Những này pháo đài tàn tạ không thôi, xem ra có mấy ngàn năm lịch sử, quy mô không nhỏ, khả năng đã từng cũng huy hoàng qua. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn một chút tảng đá bãi cùng tòa thành phế tích, lại nhìn một chút trạng thái cực kém đám binh sĩ, trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm, chính là chỗ này. Hắn khàn khàn hạ lệnh, tất cả mọi người đến phía trước phế tích tạm thời đóng quân. Các người lùn như là như trường long tiến vào phế tích, được đến tạm thời thở dốc. Hắc Thạch Kệ Sĩ đi đến pháo đài 2 tầng, tòa này pháo đài rất lớn, phía dưới là một mảng lớn còn sót lại thạch đầu thôn rơi, bị cỏ dại bao trùm. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn một vòng, đột nhiên trong góc phát hiện một bộ khô lâu. Bộ xương khô kia mặc giáp lưới, mang mũ giáp, ôm đá hong khô khô héo trường mâu. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn xem khô lâu, trừng mắt nhìn, khô lâu biến thành chính hắn. Hắn sững sờ, rủi rủi con mắt, khô lâu còn là khô lâu. Có nước, có nước. Đột nhiên phía dưới trong thôn trang truyền đến kinh hô, Hắc Thạch Kệ Sĩ vui mừng, vội vàng gọi xuống dưới. Một đám binh sĩ vây quanh một cái giếng nước, dùng dây thừng buộc lấy cái đầu nón trụ ném xuống, liền nghe bịch một tiếng vào nước âm thanh, giếng nước phía dưới xác thực có nước. Hắc Thạch Kệ Sĩ đẩy ra đám người, chờ đợi nhìn xem giếng nước, không đầy một lát, mũ giáp bị xách tới, trong mũ giáp chứa đầy nước, cùng một cái đứt gãy xương vụ bàn tay. Vừa mới còn mừng như điên các người lùn nháy mắt chớ lên tiếng, trong nước này có thi thể, nước là uống không thành, bọn hắn một đường tới nhìn qua quá nhiều loại tình huống này, tất cả đều là gỗ li làm. A. Một sĩ binh nổi giận gầm lên một tiếng, đem đầu nón trụ hung hăng rơi trên mặt đất, bọn binh lính cũng đều là sắc mặt khó coi. Hắc Thạch Kệ Sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói, không có việc gì, mọi người đi đem tất cả kéo xe xúc vật giết chết đi, uống máu của bọn nó, thuận tiện ăn một bữa thịt. Chúng người lùn đồng loạt liếm môi một cái. Nhưng đại nhân, không có xúc vật chúng ta làm sao vận lương ăn? Hắc Thạch Kệ Sĩ tránh đi các binh sĩ nhìn về phía tầm mắt của mình. Không có việc gì, đem cự giáp thú trên lưng săn rồng nỏ tháo xuống, để bọn chúng vận lương ăn, săn rồng nỏ liền từ bỏ rơi đi, chúng ta khinh trang về nhà. Chúng người lùn nghe xong, đều reo hò một tiếng, chạy tới giết xúc vật. Ăn uống no đủ về sau, tăng thêm giữa trưa nóng bức, cảm giác mệt nhọc liền đi lên, các người lùn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắc Thạch Kệ Sĩ hạ lệnh để đám người an tâm đi ngủ, nghỉ ngơi tốt tại đi đường. Chúng người lùn ngã đầu liền ngủ, bọn hắn quá mệt mỏi, có Hắc Thạch Kệ Sĩ mệnh lệnh, đều an tâm ngủ thiết đi. Hắc Thạch Kệ Sĩ nằm tại thạch đầu thành bảo lầu 2, nằm tại khô lâu một bên, nhưng là hắn không có nhắm mắt, không ngủ, hắn rất thanh tỉnh đến run rẩy. Hơn nửa canh giờ, phế tích thôn trang truyền đến tiếng ấy, Hắc Thạch Kệ Sĩ chậm rãi đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn khô lâu, rón rén xuống lầu, lách qua nằm khắp nơi đều là người lùn, hướng lắp đặt cự giáp thú phương hướng đi. Mấy chục con cự giáp thú tụ tập tại một chỗ ăn cỏ, những ngày này bọn chúng cũng đói chết, dừng lại liền ăn cỏ, miệng rộng đem bùn đều gặm đi vào, trên mặt đất tất cả đều là bọn chúng khai ra đến lô lớn. Hắc Thạch Kệ Sĩ đem tất cả cự giáp thú dây xích sắt thời ra, cái đồ chơi này khí lực lớn, không có gì đồ vật có thể buộc lại, chủ yếu là huấn luyện, để bọn chúng biết buộc lấy dây xích sắt liền không thể chạy loạn. Tất cả cự giáp thú dây xích sắt đều cởi ra về sau, Hắc Thạch Kệ Sĩ chậm rãi leo lên một đài săn rồng nỏ, mười phần gian nan đem tên nỏ nhắm ngay một cái địa long thú, kích phát. Chương 339, sinh chi nguyên rủa, 1111111, chương 339, sinh chi nguyên rủa, 1111111, siêu. Phó thử. Một chi săn rồng tên nỏ nổ bắn ra mà ra, đâm vào một đầu cự giáp thú phần cổ, tiện thân trực tiếp toàn bộ đâm đi vào. Cự giáp thú kêu thảm một tiếng, nhiều chỗ nội tạng bị đánh nát, ngã nhào trên đất rãy rủa. Cái khác cự giáp thú sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn chúng phi thường thông minh, từ nhỏ bị người lùn nuôi lớn, phi thường ỷ lại người lùn, bọn chúng không rõ Hắc Thạch Kệ Sĩ tại sao muốn tổn thương bọn chúng. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhảy xuống săn rồng nỏ, hướng một cái khác đài leo đi lên, lại làm một nỏ bắn ra, đánh trúng cái thứ hai cự giáp thú. Hắn tan nát cõi lòng hô to, "Chạy! Chạy a các ngươi!" Cự giáp thú phi thường kinh hoàng, lẩm bẩm một tiếng, vung ra 6 con đủ liền chạy, chạy kinh thiên động địa, chỉ chớp mắt liền chạy vào trong thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa. Nơi này náo ra động tĩnh để các người lùn thanh tỉnh, bọn hắn chậm rãi tụ tập tới, trông thấy cự giáp thú đều chạy, toàn bộ kêu thảm muốn đi truy. Nhưng cự giáp thú mấy bước liền chạy xa, khát khô đến cực hạn người lùn căn bản đuổi không kịp, bọn hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, luôn cúi nhìn xem cự giáp thú đi xa. Đả kích còn không chỉ như thế, cự giáp thú chạy trốn lúc, còn giẫm xấu chất đống ở một bên lương thực túi, đem bên trong bùn đất bạo lộ ra. Rất nhiều người lùn đều trông thấy, lần nữa kinh hô, bọn hắn xông đi lên, bắt lấy bùn đất không thể tin. Nhanh đi mở ra cái khác lương túi. Một cái người lùn hô to một tiếng, cái khác người lùn đều kịp phản ứng, rút ra chủy thủ đi cắt lương thực túi. Thổ, còn là thổ. Tuyệt vọng tràn ngập bên trên các người lùn trong lòng, không có lương thực, bọn hắn muốn thế nào về đến cố hương? Chúng người lùn vây quanh Hắc Thạch Kệ Sĩ, trong mắt mang các loại ý vị nhìn xem hắn. Một cái người lùn lừa mình dối người như hỏi, tướng quân, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hắc Thạch Kệ Sĩ trầm mặc một hồi, bình một tiếng liền cho chúng người lùn quỳ xuống. Thật có lỗi, các vị, chúng ta không sống được. Chúng người lùn nhìn lẫn nhau, đều tại xác nhận trong mắt đối phương kinh hoàng. Vừa mới tra hỏi người lùn run rẩy nói, tướng quân, đây là vì cái gì? Hắc Thạch Kệ Sĩ chi tiết nói, các vị, đại bộ đội muốn rút lui, cần người làm mồi nhử, chúng ta chính là mồi nhử. Việc đã đến nước này, Hắc Thạch Kệ Sĩ cũng không gạt lấy bọn hắn, đem người lùn cao tầng rút lui quyết sách toàn bộ đỡ ra, để ở đây chúng người lùn sắc mặt biến rồi lại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, nhìn dường như đường sống cự nhân bình nguyên lại là thật sự tử lộ, địch nhân phi thuyền nửa ngày là có thể đuổi kịp bọn hắn, tại rộng lớn trên thảo nguyên bọn hắn hoàn toàn chính là bia ngắm. A, một cái người lùn kêu thảm một tiếng, xông đi lên một quyền đánh vào Hắc Thạch Kệ Sĩ trên mặt, đồng thời gầm thét, ngươi phản bội chúng ta. Hắc Thạch Kệ Sĩ kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh bại trên mặt đất, hắn vội vàng đứng dậy, lần nữa quỳ tốt. Một cái khác người lùn xông lên lại là một quyền, Hắc Thạch Kệ Sĩ lại bị đánh bại. Ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của chúng ta? Hắc Thạch Kệ Sĩ đứng dậy quỳ xuống, sau đó lại bị đánh bại. Kẻ lừa gạt, hèn hạ kẻ lừa gạt. Ngươi lừa gạt chúng ta giết chết súc vật, ngươi thậm chí thả đi cự giáp thú. Ngươi đoạn tuyệt chúng ta cuối cùng sinh lộ. Thế cục rất nhanh liền phát triển thành đàn đầu. Hắc Thạch Kệ Sĩ bị mấy trăm con tay chân bao phủ, các người lùn trước đó đối với hắn có bao nhiêu tôn kính, hiện tại đối với hắn liền có bao nhiêu cừu hận. Đột nhiên, một cái đứng tại nóc nhà người lùn chỉ vào bầu trời xa xăm kinh hô, đường đánh. Địch nhân phi thuyền đến rồi. Sắp triệt để điên cuồng đám người nháy mắt thanh tỉnh, nhìn phía xa bầu trời mấy chiếc hạt gạo lớn phi thuyền, lâm vào kinh hoàng. Làm sao bây giờ, làm sao cầu sống? Bọn hắn nơi này đại đa số là binh sĩ cùng cơ tầng sĩ quan, một cái lợi hại nhất cũng chỉ có chỉ huy 1000 người kinh nghiệm, căn bản không có cách nào ứng đối tình huống hiện tại. Có thể chỉ huy đại binh đoàn tác chiến, chỉ có Hắc Thạch Kệ Sĩ một người. Một sĩ binh đem máu thịt bê bết Hắc Thạch Kệ Sĩ nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, vì cái gì? Tại sao muốn chúng ta đi chết? Chúng ta có thể cùng đại bộ đội cùng một chỗ hướng ma vật rừng rậm chạy. Ngươi vì cái gì không mang chúng ta cùng một chỗ hướng ma vật rừng rậm chạy? Hắc Thạch Kệ Sĩ bị truy con mắt đều nhanh không mở ra được, hắn phun ra một ngụm mang nát răng máu, yếu ớt nói, lúc ấy mới than đá thành bị địch nhân đánh lén, các ngươi chỉ muốn về nhà, lời gì đều nghe không vào, ta nếu là nói mang các ngươi đi ma vật rừng rậm, tại chỗ liền sẽ bị các ngươi đánh chết. Hơn nữa lúc ấy các ngươi đã đối với bộ đội chủ lực có cảnh giác, các ngươi cùng đại bộ đội cùng đi sẽ chỉ đề phòng, lẫn nhau cản trở, như vậy mọi người cũng không thể sống. Cha hỏi người lùn trong mắt kinh hoàng tất cả đều là nước mắt, hắn lung lay Hắc Thạch Kệ Sĩ thân thể hỏi, cái kia, vậy ngươi tại sao muốn gạt chúng ta giết chết súc vật, còn đem cự giáp thú thả? Hắn không nói ra lời nói là, có cự giáp thú cùng súc vật tại, bọn hắn có thể ngồi những súc vật này tách ra chạy, luôn có người có thể chạy về đi. Hắc Thạch Kệ Sĩ cười thảm một tiếng, doanh khiếu đã hoàn toàn phá hư chỉ huy của các ngươi hệ thống, các ngươi à, hiện tại là quân lính tàn mạng. Nếu như các ngươi biên chế còn hoàn chỉnh, ta có thể hạ lệnh để một số người ngồi cự giáp thú phân tán chạy, hoặc nhiều hoặc ít có thể chạy mất một chút, nhưng là doanh khiếu về sau, các ngươi đã mất đi vinh quang. Nếu như ta để một số người ngồi lên cự giáp thú chạy trốn, các ngươi sẽ không phối hợp, các ngươi sẽ nghĩ dựa vào cái gì chạy không phải chính mình, dựa vào cái gì chính mình muốn lưu lại chịu chết. Các ngươi sẽ lần nữa lẫn nhau chém giết, cướp đoạt cự giáp thú cùng súc vật chạy trốn, địch nhân còn chưa tới các ngươi liền sẽ lẫn nhau chém giết chết sạch. Chính là người sống sót cướp được cự giáp thú, trên đường trở về thiếu khuyết lương thực, các ngươi liền sẽ giết chết chiến hữu, ăn bọn hắn thịt. Trải qua cái này một loạt sự kiện, lòng của các ngươi cũng triệt để dã, coi như thành công trở về, các ngươi đối với xã hội cũng sẽ thành không ổn định nhân tố. Các ngươi sẽ thành đạo binh, kẻ đầu cơ, tội phạm giết người, kẻ ăn thịt người. Theo hắn giảng thuật, chúng người lùn càng ngày càng tuyệt vọng, nơi xa phi thuyền cũng phát hiện bọn hắn. Ba chiếc phi thuyền trông thấy phía trước đá vụn than lý phế tích, cùng trong phế tích người lùn. Phi thuyền tại 5 cây số bên ngoài liền hạ xuống, đưa tiến đại lượng binh sĩ, hỏa pháo đạn dược, sau đó bắt đầu sửa sang đội hình, triển khai bộ đội, bố trí hỏa pháo trận địa chuẩn bị tiến công. Các người lùn càng thêm kinh hoàng, còn có người lùn phát ra kêu khóc, sinh tử áp bách để bọn hắn sợ hãi nổi điên. Một cái người lùn khóc hỏi Hắc Thạch Kệ Sĩ, chúng ta thật không có cơ hội sao? thật không có cách nào sống sao? Hắc Thạch Kệ Sĩ đến, giờ này khắp này đã là tuyệt cảnh, nơi đây cổ đại phế tích chính là ta mới than đá thành binh đoàn nơi tăng thân. Đám người người lùn triệt để tuyệt vọng, có người lùn muốn chạy trốn, bất kể như thế nào, trực tiếp hướng trong thảo nguyên chạy, nhưng là mênh mông thảo nguyên, nhìn xem tựa như là thôn phệ sinh mệnh các ma, không có lương thực không có nước, không cần hai ngày liền sẽ bị tự nhiên thôn phệ giết chết. Kinh hoàng, sợ hãi, thút thít, tiêu thảm, các người lùn lâm vào bị hủy diệt đêm trước cuối cùng tuyệt vọng. Hắc Thạch Kệ Sĩ nhìn xem chính mình tự tay đẩy hướng hủy diệt quân đoàn, đột nhiên quỳ xuống hướng đám người hung hăng một dập đầu, đầu đụng vào trên mặt đất phát ra phịch một tiếng, dưới đất trên phiến đá lưu lại đại lượng huyết dịch. Hắn tan nát cõi lòng hô to, các chiến sĩ, chuyện cho tới bây giờ, tử vong đã không thể tránh né, địch nhân sắp đột kích, chúng ta cũng đem trở về dung nham ôm ấp. Dung nham bọn nhỏ a, máu của chúng ta quản bên trong chạy xuôi dung nham huyết mạch, chúng ta không nên hèn mọn chết đi, hèn mọn không thuộc về chúng ta, không thuộc về chiến sĩ. Một khắc cuối cùng, mời các vị đem tính mệnh giao cho ta đi, giao cho lửa gạt phản bội của các ngươi người. Để chúng ta tại một khắc cuối cùng thu hồi vinh quang của mình, như cái dung nham người lùn, giống giận chết đi. Phình một tiếng, Hắc Thạch Kệ Sĩ lần nữa giơ đầu, chúng người lùn nhìn xem hắn, trầm mặc không nói, thẳng đến trên nóc nhà người lùn phát ra dự cảnh. Địch nhân bộ đội đã triển khai, số lượng 5000, có đại lượng hỏa pháo, sắp khởi xướng tiến công, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nên làm cái gì? Chúng người lùn nhìn về phía Hắc Thạch Kệ Sĩ, cái này quỳ xuống giơ đầu, một cái duy nhất có chỉ huy hơn vạn đại quân năng lực ra hỏa. Chúng người lùn trầm mặc thật lâu, Hắc Thạch Kệ Sĩ cứ như vậy quỳ, dùng tràn đầy máu tươi cái chán đỉnh lấy mặt đất, tựa như một cái sám hối tội nhân. Cuối cùng, mới than đá thành trong quân đoàn trừ Hắc Thạch Kệ Sĩ lớn nhất một sĩ quan, cái kia có năng lực chỉ huy 1000 người sĩ quan lên tiếng. Tướng quân, bắt đầu bố phòng đi. Hắn meo lên mũ giáp, nhìn về phía chung quanh người lùn, mắt hổ trừng một cái. Toàn thể đều có, cầm vũ khí lên, nghe tướng quân lệnh, bắt đầu bố phòng. Thời khắc sống còn các ngươi còn muốn bẩn thỉu cầu thả sao? Chúng ta đều là dung nham nhất hệ người lùn a. Cho ta oanh oanh liệt liệt đi chết a. Lời này rơi xuống, đám người lau nước mắt, đội nó lên, rút vũ khí ra. Dựa theo không chọn bện biên chế phân tổ đứng vững, sau đó nhìn Hắc Thạch Kệ Sĩ. Tuyệt vọng đến cực hạn, chúng người lùn ngược lại là khôi phục một chút lòng dạ, đây chính là cái gọi là đập nồi dìm thuyền. Sĩ quan đem Hắc Thạch Kệ Sĩ đỡ dậy, nhìn xem hắn sưng vụ con mắt nói, ngươi đã lừa qua chúng ta một lần, chúng ta vẫn là đem mệnh giao cho ngươi, chí ít cuối cùng, để chúng ta chết như cái chiến sĩ. Hắc Thạch Kệ Sĩ trên mặt một đống không biết tên dịch nhờn lưu lại, hắn nghẹn ngào gào thét, toàn quân nghe lệnh. 3 ngày sau, một phát đạn pháo đánh vào trong phế tích cao nhất kiến trúc, một cái 2 tầng tảng đá pháo đài trên vách tường, nhà này 2 tầng kiến trúc cầm vang sụp đổ, đem người lùn trận địa cuối cùng phá hủy, tiêu diệt cuối cùng người lùn chống cự. 3 ngày này, 20 khẩu pháo đánh đi ra hơn 3000 phát pháo đạn, phế tích tòa thành bên trong bị nổ mấp mô, khắp nơi đều là hố đạn, khắp nơi đều là người lùn thi thể. Trận này chiến lý Tần Vũ đánh rất cẩn thận, ai binh tất thắng, ai binh không gây, hắn sợ hãi người lùn phát hiện chính mình rơi vào tuyệt lộ, buộc phát xuất siêu mạnh sức chiến đấu, đối với bộ đội tạo thành tổn thất. Bởi vậy hắn dùng hỏa pháo từng cái kiến trúc nổ đi qua, cầu ổn, cầu vô hại. Lý Tần Vũ không có vây thành, chỉ từ chính diện tiến công, chính là làm ra biểu hiện giả dối, nhìn xem trong phế tích người lùn có thể hay không theo cái khác đường chạy trốn. Đi ra ngoài chính là cái chết, hẳn phải chết, đều không cần hắn mang binh truy kích, Thảo Nguyên liền sẽ thôn phệ bọn hắn. Nhưng là không có một cái người lùn chạy trốn, bọn hắn gắt gao đè vào trận địa bên trong, thẳng đến bị hỏa pháo phá hủy. 3 ngày, các người lùn kiên cường tiếp nhận 3 thiên hỏa pháo binh kích, cuối cùng bị Lý Tần Vũ đem bộ đội một đợt đè xuống, triệt để tiêu diệt, người lùn mới than đá thành quân đoàn hủy diệt. Lý Tần Vũ tiến vào công sự che chắn, đối với binh sĩ hô to, bắt đầu lục soát chiến lợi phẩm, nhìn xem có hay không người sống sót, kéo tới ta tra hỏi. Các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, sau đó các loại tin tức gom đến Lý Tần Vũ nơi này. Lão đại, chúng ta tìm tới giếng nước, nhưng là giếng nước bên trong có thi thể, các người lùn mấy ngày nay uống chính là thi nước. Lý Tần Vũ ừ một tiếng, xem ra bọn này người lùn đã tiếp nhận chính mình diệt vong, liền bị thi thể ô nhiễm nguồn nước để uống. Không đầy một lát, lại một sĩ binh chạy tới báo cáo. Lão đại, chúng ta không có tìm được lương thực, người lùn trong bọc đều là trống không, một hạt lương thực cũng không tìm được. Lý Tần Vũ lông mày nhảy một cái. Không có lương thực cái này 3 ngày bọn hắn tại sao tới đây? Lại cha. Sau mấy tiếng, binh sĩ trở về báo cáo. Lão đại, chúng ta phát hiện một cái phần mộ, đào ra về sau phát hiện bị gặm ăn qua người lùn thi thể, người lùn tàn quân có thể là ăn thi thể của người mình sống sót. Lý Tần Vũ tê một tiếng, hiểu nói này hắn mới phát hiện, trong thành bảo không có một gốc cỏ dại, rõ ràng là bị ăn sạch, sau đó mới ăn thi thể. Vì cái gì ăn thi thể? Lúc này mới mấy ngày, cũng không có đói đến loại trình độ này a. Người lùn là rất kháng đói, đói cái nhất tinh kỳ cũng không có vấn đề. Vậy bọn hắn còn không có bị buộc tiến vào tuyệt lộ liền ăn thi thể, chỉ có một nguyên nhân, bảo trì thể lực giết địch. Lý Tần Vũ đột nhiên nhớ tới một câu, chí khi đói bữa ăn hồ bát thịt, đảm thiếu khát uống hung nô máu. Hắn thở dài nói, tốt tráng sĩ, người tới, đào mộ an táng, đứng nét khắc trên bia văn. Các binh sĩ dựa theo yêu cầu của hắn, tại phế tích đất trống bên trong khai thác hố to, an táng chết trận người lùn. Lý Tần Vũ đi tới một tảng đá lớn trước, giơ lên bí ngân đại kiếm, dùng mũi kiếm trên mặt tảng đá điêu khắc. Hắn dùng liên minh tiếng thông dụng cùng trước đây không lâu học được người lùn ngữ viết nói, chúng thần kỷ 4 năm 355 ngày 10 tháng 6, 3 vạn người lùn đại quân bị liên minh binh đoàn tiêu diệt nơi này, liên minh binh đoàn lấy tiên tiến binh khí cùng kỹ thuật, tiêu diệt mấy lần tại mấy chi địch, đứng bất thế chi chiến công. Người lùn đại quân dù bại, nhưng uống thi nước, ăn huyết đủ, thủ vững đến người cuối cùng mà không rút khỏi trận địa, tuy bại nhưng linh. Vung kiếm, Lý Tần Vũ nhìn xem bia đá, nhẹ gật đầu. Là địch nhân đứng điện là người thắng độc quyền, người thắng là cao ngạo, là khẳng khái, bọn hắn đã lấy được hiện thực thắng lợi, không đề nghị hướng kẻ thất bại bố thí một chút vinh dự. Mà lại kẻ thất bại vinh dự, không phải để người thắng thắng lợi càng thêm rực rỡ sao? Mọi việc đã bế, người lùn viễn chinh tuyên cáo thất bại, là thời điểm trở về mở ra một trận người thắng cuồng hoan. Nhưng là lúc sắp đi, hai tên lính mang lấy một cái máu me khắp người người lùn đi tới Lý Tần Vũ trước mặt. "Lão đại, chúng ta tại sụp đổ đá vụn xuống tìm tới hải nhân này, hắn là duy nhất người sống sót." Lý Tần Vũ nhìn xem ra hỏa này, dùng người lùn ngữ hỏi, "Binh sĩ, tên của ngươi?" Hắc Thạch Kệ Sĩ bị hai tên lính mang lấy, hắn thì thầm nói, "Đây là người rùa, đây là người rùa." Chương 340, chiến hậu chương 340, chiến hậu, cảm tạ. Ngắm nhìn bầu trời nhỏ hoa gấu, khen thưởng tăng thêm, mặt trời mọc, rơi xuống, mặt trăng cùng tranh ánh sáng. Chuối non theo khô héo sợi cỏ bên trong ngọc ra, bị ban đêm gió rét thổi tới hơi nước, treo ở phía trên. Thỏ rừng gặm ăn cỏ non, hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó bị hổ sói đánh giết. Tự nhiên như trước, sống sinh hoạt diệt. Số 2 pháo đài, chiến hậu kiến thiết triển khai, Lý Tần Vũ quy hoạch đại lượng nông trường, nuôi dưỡng gia súc lấy thịt, còn định đem trước đó lâm thời xây dựng con đường biến thành cứng lại mặt đất, liên thông liên minh tất cả cương thổ. Đương nhiên, còn có liên minh cơ sở thống trị đơn nguyên trăm người thôn, cũng đem ở trong này ung tùm sinh trưởng. Liên minh cương thổ bên trên lại nhiều một cái hành tinh, lấy cự nhân bình nguyên lấy đông thảo nguyên khu vực, được mệnh danh là cự xã cầu người hành tinh, tổng đốc cầu cầu vu. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, cầu cầu vu đều đem thường trú cự xã cầu người hành tinh, phát triển nhân khẩu, vũ trang thủ vệ phương Tây. Tại bản địa ra đời gỗ lỉn cũng đem lưu ở chỗ này phục dịch, được đến trưởng trị quân phiên hiệu, cũng sẽ bị gọi là thảo nguyên binh đoàn. Vì kỷ niệm trận này đánh bại 200,000 người lùn chiến tranh, Lý Tần Vũ triệu tập tất cả thực nhân ma cùng đại lượng gỗ lìn, xây dựng một cái cao 10 mét tượng đá. Tượng đá bản thể là cái trường trị quân sĩ binh hình tượng, tay trái nắm chặt khoái thương, tay phải nắm chặt lựu đạn, làm ra một bộ sắp nổ lên ném bộ dáng. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm phương đông, giống như tại đe dọa kẻ xâm nhập. Lý Tần Vũ cho cái này tượng đá đặt tên gọi Đông Vọng Giống, trên đó khắc lục lần này người chết trận danh tự. Đông Vọng Giống đứng sững ở số 2 trong pháo đài đường, trung quanh kiến thiết một mảnh liệt sĩ nghĩa trang, lần này chiến đấu chết trận 1487 tên quan binh mai táng nơi này, hoa hồng trắng ở đây nở rộ. Lý Tần Vũ tại Đông Vọng Giống phía dưới triệu tập và quân, binh pháo hướng người chết gửi lời chào, sau đó thụ hàm, thụ hấn. Cầu cầu vu được đề bạt làm thiếu tướng, tương lai đem đốc quản cự xã cầu người hành tình, không có thân phận chấn không được. Sau đó là gục chạy, đồng dạng được đến quân hàm thiếu tướng. Gia hỏa này trở về nói chiến tích, cho Lý Tần Vũ giật nảy mình. Mẹ nó, cho ngươi đi cắt đứt lương đạo, ngươi đem người ta thành diện, thật sự theo căn bản giải quyết vấn đề thôi. Mà lại con hàng này đem hư hư thực thực thế giới lớn nhất mỏ than điểm, loại này phá hư tự nhiên tiến công ít nhiều có chút không có đạo đức. Lý Tần Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Địa hỏa hắn là biết, thứ này đốt cái mấy trăm năm là trạng thái bình thường, giấy lên về sau cơ hồ không cách nào dập tắt. Thiêu đốt trong quá trình sẽ phóng thích đại lượng khí thể, ô nhiễm toàn cầu hoàn cảnh, thuộc về là quét ra tốn cây. Gục chạy làm như vậy, để Lý Tần Vũ không biết nên xử lý như thế nào. Lấy thời đại này đạo đức trình độ đến nói, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là lưu lại tai họa ngầm quá lớn. Liên minh nhưng là muốn đạp lên quốc tế sân khấu, làm việc quá tuyệt dễ dàng lọt vào khiển trách, xâm hại toàn cầu sinh vật lợi ích cũng không phải một cái có trách nhiệm chính phủ chuyện phải làm. Nhưng là gộp chạy lại sát thực lập xuống chiến công, trận này chiến cuối cùng có thể nói chính là gộp chạy bức bách thắng lợi. Đây là công lao, nhất định phải ban thưởng, không phải dễ dàng đả kích tướng lĩnh lòng tin, mà lại loại chuyện này không thể làm. Hắn Lao Lý cũng không có trước thời hạn nói à, cũng không có định ra cái chương trình a, chủ yếu là Lao Lý cũng không nghĩ tới, bộ đội của hắn có như thế lớn lực phá hoại, ai có thể nghĩ tới à? Người lùn dung nham bếp lò ngay tại mỏ phía trên, một nổ liền lộ ra. Không có cách nào, Lý Tần Vũ chỉ có thể chờ đợi sau đó họp nói một chút chuyện này, về sau kẻ làm tướng hay là muốn có chút chủ nghĩa quốc tế tinh thần, đoạn tử tuyệt tôn sự tình không thể làm. Đến nỗi lần này, chỉ có thể xem như không có phát sinh. Gộp chạy là trong tay hắn một cái duy nhất có thoát ly hắn tác chiến, còn dám dùng đại binh đoàn xâm nhập địch nhân nội địa tướng lĩnh, lao bà bối, đến thật tốt dỗ dành. Sau đó là phi thuyền quan chỉ huy, gộp bay, sắp, đồng thời thăng nhiệm thiếu tướng, hai tộc đều có cái không quân tướng quân, lẫn nhau hạn chế cân nhắc, cũng là cho nhân loại pháp sư quần thể dựng nên cái cố gắng mục tiêu. Cuối cùng Lý Tần Vũ thấy một chút gộp rượu làm, chính là cái kia tự mình điều khiển phi thuyền tiến vào chiến trường, tìm tới người lùn núi lửa pháo tư thế đưa, dẫn đến phi thuyền bị đánh rơi ra hỏa. Ra hỏa này là cái thiêu người gỗ lìn, con mắt rất linh động, chính là cái loại cảm giác này hắn đang tính toán ngươi ra hỏa, xem ra để người không thích. Lý Tần Vũ đi tới gộp rượu làm trước mặt thời điểm, gộp rượu làm lập tức lộ ra một cái định nọt nụ cười, nhìn xem cũng không phải là một cái tốt. Nhưng Lý Tần Vũ từ trước đến nay lấy công luận thưởng, lại nói con hàng này tại gỗ lìn quần bên trong tướng mạo cũng có thể coi là được trung thần, Lý Tần Vũ cho hắn ban thưởng. Cấp 3 vinh dự vân chương một viên, quân hàm tăng lên trí thượng trường học, giáo quan đao một thanh. Lý Tần Vũ nói với hắn, chúng ta không giao lưu không tiện, ngươi có thể tại đột phát tình huống làm ra đặc thù phán đoán, cái này rất tốt, đối với trận chiến đấu này lấy được mang tính then chốt dẫn hướng. Chúng ta liền cần như ngươi loại này am hiểu độc lập suy nghĩ sĩ quan, có thể tại đột phát tình huống làm ra quả quyết đoán, phát huy tính năng động chủ quan. Nhưng là ngươi phải chú ý, có đôi khi tính năng động chủ quan cùng làm trái quân kỷ chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Ta cũng không hy vọng ngày đó ngươi đối mặt tính nguyên tắc vấn đề lúc, một cái tính năng động chủ quan thao tác, đem đầu đưa đến họng súng của ta xuống. Gộp rượu Lam nháy mắt mồ hôi đầm địa, không biết nên nói cái gì. Lý Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn. Bảo trì suy nghĩ, bảo trì cảnh giác, ngươi cái tên này bên trong có 4 cái chữ ra hỏa, ta ghi nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể sáng tạo ghi vào sách sử công tích vĩ đại. Thu hàm thụ ấn kết thúc, pháo đài nội bộ triển khai trong vòng 3 ngày nghỉ cuốn hoan, đại lượng rượu vùng đất ngập nước cá từ phía sau đưa tới, giao cho các binh sĩ hưởng dụng. Bộ đội còn cho binh sĩ phát quân lương, để binh sĩ đi mua vật mình cần cải thiện sinh hoạt, đại bộ phận mua chuột gỗ, vì người trong liên minh miệng gia tăng làm ra cố gắng. Nhưng không biết vì cái gì, trên xã hội một đầu lời đồn truyền ra, liên minh lão đại thích 4 cái danh tự gỗ lìn, bị lão đại ghi nhớ, liền có thể tại chỗ cất cánh, phi thăng giai cấp thống trị. Đại lượng 4 chữ tên xuất hiện, về sau lời đồn thăng cấp, nói danh tự càng nhiều, bị lão đại chú ý tới tỷ lệ càng cao, kết quả là sinh ra đại lượng không hợp tối thường danh tự, như gồm sâu tạc thiên chi ra bên trong có 5 con chuột gỗ. Gỗ siêu uy siêu bá vô địch đại tướng quân vương xoắn ốc nhỏ máy quan điện. Gỗ chuột gỗ chuyên nghiệp thu về các loại chuột gỗ. Cái này gây nên một mảnh loạn tượng, các loại nghịch thiên danh tự tràn ngập tại xã hội, để mọi người giao lưu biến trở ngại. Dù sao gặp được tình huống khẩn cấp, ngươi không thể hô to, gỗ chuột gỗ chuyên nghiệp thu về các loại chuột gỗ hạ sĩ, nắm tay lựu đạn ném đến địch nhân chiến hào bên trong. Được rồi, gỗ siêu uy siêu bá vô địch đại tướng quân vương xoắn ốc nhỏ máy quan điện thiếu úy, để gỗ sâu tạc tiên chi ra bên trong có 5 con chuột gỗ trung sĩ điểm hộ ta. Mẹ nó cái này không lộn xộn sao? Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh, quan phương thu nhận sử dụng danh tự không thể vượt qua 6 cái chữ, lấy 3 đến 4 cái chữ vì nghi, cái này tập tục mới áp chế lại. Điều này cũng làm cho hắn biết cái gì gọi là trên làm dưới theo, hắn chỉ là đối với gộp rượu làm 4 chữ đồng hồ nổi tiếng hiện ra một chút hứng thú, phía dưới liền xuất hiện nhiều như vậy đáp lời người. Xem ra sau này làm người làm việc phải ẩn tàng nội tâm, không phải không biết lại sẽ náo ra loạn gì. Chương 341, dân gian thị sát chương 341, dân gian thị sát, cảm tạ. Tháng 2 Long Sĩ Đầu. Khen thưởng tăng thêm, về sau thời gian Lý Tần Vũ tại cự xã cậu ngươi hành tỉnh ngốc nửa tháng, cùng cậu cậu Vu cùng một chỗ thương lượng một chút thảo nguyên khai phát. Lý Tần Vũ yêu cầu cậu cậu Vu tại tương lai phát triển ra 5 triệu nhân khẩu, đồng thời kiến thiết đại lượng nguyên bộ công trình. Còn muốn nuôi dưỡng đại lượng súc vật, vì liên minh cung cấp thịt. Đương nhiên còn có một chút, hắn yêu cầu cậu cậu Vu đi trồng trọt cây cối, chống cự sa mạc hóa. Trên đại thảo nguyên tỉnh thoảng sẽ thổi tới báo cát, đây là phía nam đại mạc báo cát, mặc dù không có điều tra qua, nhưng là phía nam sa mạc chỉ sợ hàng năm đều tại hướng phía bắc quyết tán. Lý Tần Vũ yêu cầu cậu cậu Vu tại sông lớn biên giới trồng trọt cây cối, phòng cắt cố đê, sau đó đi về phía nam bên cạnh trồng trọt cây cối, cùng sa mạc đối với sông. Làm tốt bàn giao, Lý Tần Vũ liền định đi đường bộ về liên minh hoạch tâm lãnh địa chủ trì đại cục. Đi đường bộ là vì thị sát một chút đường cao tốc xây dựng tình huống, còn có 100 người thôn kiến thiết. Liên minh xa lộ cao tốc này à, tây tiến vào A Thảm cỏ xanh địa khu, đông tiến vào cự nhân bình nguyên, chiều dài vượt ngang sắp tới 1000 cây số. Liên minh thành lập 4 năm không đến, thế mà có thể xây thành khổng lồ như thế công trình, nói câu nhân tạo kỳ tích cũng không đủ. Làm được điểm này, trừ đội công trình cố gắng, khó khăn nhất công việc vẫn là ửng đỏ nữ vương làm. Sửa đường khó khăn nhất chính là khai hoang và bằng phẳng mặt đất, ma vật rừng rậm bên trong cây vừa cao vừa lớn, dễ cây xâm nhập dưới mặt đất, nếu là chỉ dựa vào nhân lực sửa đường, sợ là muốn hơn 10 năm sau mới làm được, khô đến xong. Nhưng là có ửng đỏ nữ vương tại, nàng mông lớn hướng trên mặt đất một tòa, chân lớn hướng phía trước một cô tuần, đại thụ không sai biệt lắm liền bị đẻ gãy. Sau đó nàng còn mang 1000 cái chân trước cường hóa binh nện, đi theo phía sau của nàng chia cắt đại thụ, hoặc là móc rễ cây móc ra. Đằng sau thực nhân ma liền lôi kéo tảng đá lớn máy cán vượt trên đến, bằng phẳng ép chặt mặt đất, lại đằng sau chính là các tộc đội thi công ngũ, đánh cho, trải, chờ đợi khô ráo về sau cứng lại mặt đường liền hoàn thành. Tiếp lấy tại cứng lại mặt đường bên cạnh xây dựng nhánh đường, tại nhánh trên đường xây dựng 100 người thôn, phái chú các tộc thành viên vào ở, khai hoang. Xa lộ cao tốc này tựa như liên minh động mạch chủ, liên thông liên minh nhỏ nhất hành chính đơn vị 100 người thôn đem sản xuất thông qua đường cao tốc đưa đến thành phố lớn gia công tập hợp và phân tán, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Lý Tần Vũ mang tùy tùng đi tại cứng lại trên mặt đường. Suy nghĩ trọng yếu như vậy đường, có phải là hẳn là lấy cái danh tự? Hắn nhớ tới ửng đỏ nữ vương, gia hỏa này cùng cái trạch nữ, được mang đi ra về sau còn rất tích cực, làm nhiều như vậy sống cũng không nghe nói nàng phàn nàn, trừ ăn ra hơi nhiều, không có cái khác ma bệnh. Lý Tần Vũ suy nghĩ hẳn là cho nàng chút vinh dự khen thưởng, có thể ban phát cái người lao động văn trường, tìm bàn dập làm cái phóng đại 1000 lần. Nhưng còn chưa đủ, xa lộ cao tốc này nói là nàng một cái nện xây cũng không có ma bệnh, cần càng nhiều khen thưởng. Không bằng liền đem xa lộ cao tốc này gọi là nữ vương đại đạo đi. Trên đường cột mốc đường có thể dùng nhện ô biểu tượng, hoặc là tương lai giao thông bộ cửa liền dùng nhện ô biểu tượng. Nhện 8 đầu chân, vừa vặn cùng giao thông 4 phương thông suốt truy cầu có tương xứng hợp điểm, Lý Tần Vũ trong đầu đã có ô biểu tượng thiết kế, trở về liền an bài. Một đường tây tiến vào, đường cao tốc tu đều rất không tệ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy xua đuổi xe ngựa nông phu vận chuyển rau quả lương thực, hắn còn chứng kiến một chút trên xe ngựa ngồi đại lượng nhân viên, tựa hồ là muốn đi xa. Lý Tần Vũ nhìn thấy trên một cỗ xe ngựa có mấy người loại nông dân, cầu đầu nhân, gỗ lìn, còn trống không mấy cái vị trí, liền trực tiếp ngồi lên. Nhân loại nông phu cùng cầu đầu nhân nông phu sức sở, không có quá lớn phản ứng, gỗ lìn nông phu trực tiếp mồ hôi đầm địa, cảm giác bên người ngồi đầu cự lòng, đều muốn cho Lý Tần Vũ đập một cái. Lý Tần Vũ để gồm cùng cho đám người phát đường, trấn an lòng của bọn hắn, sau đó đặt câu hỏi. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Xe này là chuyên môn kiếm khách sao? Cầu đầu nhân nông phu nói, chúng ta muốn đi phiên chợ mua đồ, cái xe này là thu mua xã, chúng ta cùng một chỗ mướn, mỗi người ra 6 cái nhỏ đồng tệ, xe ngựa phụ trách đưa chúng ta vừa đi vừa về. 6 cái nhỏ đồng tệ trực tiếp so sánh 6 khối NDT, cái này cũng không ít, liên minh một cái nông phu nguyệt thu vào không sai biệt lắm 2 cái đại bạc tệ, cũng chính là 2000 cái nhỏ đồng tệ. Nói thật, đối với nông dân gánh vác có chút lớn, nông dân không gặp được cần thiết tình huống chỉ sợ là không nguyện ý ra ngoài. Lý Tần Vũ ý thức được, liên minh cần kiến thiết giao thông công cộng hệ thống, có chuyên môn giao thông hệ thống, tập trung trăm ngựa, giữ gìn xe khách, cho xa phu phát tiền lương, sau đó thiết lập nhà ga, xác định vị trí định thời gian trên dưới xe, cái này chi phí liền có thể đánh xuống, hẳn là có thể đem đi xa phí tổn ép đến hai cái nhỏ đồng tệ. Ân, trước đó không phải suy nghĩ dựa theo nhận ô biểu tượng làm một cái giao thông bộ cửa sao? Chuyện này có thể cùng một chỗ xử lý. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Lý Tần Vũ lại nghĩ tới động cơ hơi nước, không biết tây bên trong khắc xưởng trưởng đem xe động cơ hơi nước đầu làm ra đến không, muốn làm ra đến liền có thể trải đường sắt, mọi người đi xa cũng có thể nhiều cái càng nhanh phương thức. Nghĩ đến, Lý Tần Vũ nhìn thấy nhân loại nông phu trong giỏ có đồ vật, liền nói, bên trong có cái gì? Nhân loại nông phu có chút e ngại cái này cao lớn đến dọa người gỗ lìn, sợ hãi rụt rè đem giỏ đưa cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ nhận lấy xem xét, thủ công dày đệm, dày cỏ, khăn tay, túi vải, đều là thủ công phẩm. Đem giỏ còn trở về, Lý Tần Vũ hỏi, những vật này là nhà ngươi làm sao? Dự định cầm đi trên phiên chợ bán. Nhân loại nông phu thưa dạ gật đầu. Đúng vậy đại nhân, phu nhân ta làm, có thể cầm đi trên thị trường đổi chút chi phí sinh hoạt. Đại khái có thể bán bao nhiêu tiền? Bẩm đại nhân, dày đệm 3 đồng, dày cỏ 4 đồng, khăn tay 3 đồng, túi vải 1 đồng. Lý Tần Vũ xách một tiếng, liền hắn trong giỏ những vật này, toàn bộ bán xong cũng liền 50 khối tiền, vì 50 khối tiền bận rộn thành dạng này, liên minh bách tính sinh tồn còn là gian nan a, hắn đối với liên minh tầng dưới chót bách tính sinh tồn hiện trạng có chút hiếu kỳ, trước đó một mực thường trú thiết thành, dưới chân thiên tử chính là thôn trang cũng phi thường phồn vinh, nhưng cái này không thể đại biểu cái gì, loại này liên minh biên giới bách tính sinh tồn hiện trạng mới càng có tính đại biểu. Thế là, hắn cứ như vậy cưỡi xe ngựa, một đường đến phiên chợ. Cái này phiên chợ chính là tại đường cao tốc bên cạnh bảy biển nhà kho nhỏ cái bàn nhỏ, hoặc là trên mặt đất cửa hàng một tấm vải, sau đó liền bắt đầu bán. Rất đơn sơ, cũng rất nguy hiểm, bởi vì Lý Tần Vũ nhìn thấy có người đem quầy hàng đặt tới trên đường đi, đi ngang qua xe ngựa còn muốn đường vòng tài năng thông qua. Ân, trở về được phái người quản một chút chuyện này, sao có thể chiếm đường kinh doanh đâu? Một màn này để Lý Tần Vũ nhớ tới A Tam, đem quầy hàng đặt tới trên đường sắt. Sau đó hắn dự định phái đội công trình, tại loại này tự nhiên tụ tập sinh ra phiên chợ đoạn đường bên cạnh làm một chút cứng lại mặt đất, để mua bán đồ vật đến ven đường đi, đừng chặn lấy đường. Xe ngựa đúng chỗ về sau, Sa Phu liền để đám người xuống xe, hắn xua đuổi con ngựa đi ăn cỏ, khiến mọi người trước khi trời tối trở về ngồi xe về thôn. Một đoàn người tiến vào phiên chợ, trong chợ có các tộc người mua bán các loại thương phẩm, đại đa số là lương thực rau quả, tốt nhất bán còn là xưởng nhỏ sản phẩm. Lý Tần Vũ liền đứng tại nhân loại nông phu quầy hàng một bên, muốn nhìn một chút hắn bán tình huống. Nhưng là hắn quên, liền hắn cùng tùy tùng của hắn tạo hình, người ta cách hai dặm đã nghe mùi máu tươi. Nhất là cuối cùng, đều mẹ hắn có nguyên đúc tinh tế chiến vũ trường, hướng nơi nào một trọng, chung quanh 10 mét trực tiếp hóa thân sinh vật cấm khu. Nhân loại nông phu sắc khóc, tiếp tục như vậy hắn mang đến đồ vật sợ là một kiện cũng bán không được, trở về muốn bị thê tử chỉ trỏ vài ngày. Lý Tần Vũ nhìn nửa ngày không đến người mua đồ, còn tưởng rằng là sinh ý vốn là không tốt, nhưng nhìn thấy nơi xa một cái bán giày cỏ đều dự định thu quán, lúc này mới kịp phản ứng, là chính mình trì hoãn người ta làm ăn. Hắn một tay lấy nhân loại nông phu đồ vật lấy tới ném cho cô cường, sau đó móc kim tệ đập tại nhân loại nông phu trong tay. Ngươi đồ vật ta thu hết. Nhân loại nông phu nhìn xem trong tay kim tệ, mặt trên còn có hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhận đồ án, tay run một cái, kim tệ kém chút rơi trên mặt đất. A, cái này quá chân quý, ta đồ vật không đáng nhiều tiền như vậy. Lý Tần Vũ nghĩ cũng phải, nói, cái kia mời ta đi nhà ngươi ăn bữa cơm đi. Nhân loại nông phu, a cái này. Chương 342, dân tình chương 342, dân tình lớn. Đại nhân, phía trước chính là nhà ta. Nông phu mang một đoàn người tiến vào một gian bê tông nhà trệt, mang sân nhỏ loại kia, nội bộ không gian 150 bình phương tả hữu. Vì thị sát dân tình, Lý Tần Vũ để tùy tùng đi một bên thổi nước, chính mình đi vào phòng. Nông phu có cái thê tử, trông thấy Lý Tần Vũ về sau giật nảy mình, có chút sợ hãi, nông phu lôi kéo thê tử nói hơn nửa ngày mới thoáng ổn định cảm xúc. Thê tử đi làm cơm, Lý Tần Vũ ngay tại người ta trong nhà lắc lư. Hắn trong sân trông thấy cái bàn nhỏ, băng ghế, phía trên đặt vào một chút công cụ cùng làm được một nửa giày đệm. Lý Tần Vũ hỏi nông phu, đây là thê tử ngươi làm? Nông phu gật đầu. Đúng, thê tử của ta rất khéo tay, nàng một tháng làm thủ công phẩm chí ít có thể bán hai cái tiểu ngân tệ. Nói lời này lúc hắn một mặt kiêu ngạo, hai cái tiểu ngân tệ, 200 khối tiền đâu, đối với nguyệt thu vào 2000 tả hữu nông phu gia đình đến nói, là bút phi thường trọng yếu thu vào. Lý Tần Vũ lục lọi giày đệm, đột nhiên có cái điểm, nếu như hắn xuất tiền nâng đỡ những này thủ công nghiệp chủ xí nghiệp, có thể hay không trợ giúp tư bản nảy sinh. Liên minh làm ăn chỉ có thu mua xã, còn có thương hội, nhưng là thương hội chỉ cùng chính phủ hợp tác, phía dưới không có chính mình thương nghiệp nảy sinh. Lý Tần Vũ một đường này tới, trông thấy tự nhiên sinh ra phiên chợ, tay nhỏ công nghiệp chủ xí nghiệp, tất cả đều là tự nhiên sinh ra, chứng minh xã hội có loại này nhu cầu. Nếu như dẫn dắt thỏa đáng, liền có thể tiến thêm một bước, tiến vào thương nghiệp xã hội. Có cơ sở sản xuất ra bán đơn nguyên, một quốc gia kinh tế tài năng khỏe mạnh. Lý Tần Vũ hướng nông phu hỏi, nếu như thu mua xã cho các người cung cấp dệt thiết bị, cung cấp vô tư bay, các người nguyện ý vay tiền khởi công phường sao? Nông phu a một tiếng nghe không hiểu. Lý Tần Vũ lung lay trên tay giày đệm. Có máy móc lời nói, thê tử ngươi làm cái này hiệu suất có thể lên thăng gấp 10, ân, đại khái gấp 10, mỗi tháng thủ công thu vào cũng có thể theo hai cái tiểu ngân tệ thăng cấp thành hai cái đại bạc tệ. Cái này, nông phu không nghĩ tới loại vấn đề này, hắn cũng không biết cái này thân phận của gỗ lìn, đầu óc rất loạn, suy nghĩ không ra cái gì kết luận. Lý Tần Vũ nhìn hắn cái này ngưng trọng biểu lộ, khoát tay một cái. Không có việc gì, đừng có cảm xúc đánh bác, ta không có yêu cầu ngươi làm cái gì. Chuyện này cần chuẩn bị cẩn thận, phái người điều tra một chút kinh tế tự nhiên tình huống phát triển, làm tốt nâng đỡ quy hoạch tuyên truyền, nhà máy bên kia cũng muốn thiết kế chế tạo một chút cỡ nhỏ hiệu suất cao sản xuất thiết bị. Cái kia, cơm, làm cơm tốt. Nông phu thê tử thận trọng nói. Đại nhân, ăn cơm đi. Nông phu cũng là cẩn thận từng ly từng tí, ba người rời bước đến trong phòng. Phòng ốc lấy ánh sáng còn được, hiện đại hóa thiết kế, có pha lê, có cống thoát nước, có nước máy, tháp nước cung cấp nước, đều là chính phủ quy hoạch thiết kế phân phối. Loại phòng này nếu là thế giới loài người chỉ có tiểu quý tộc tài năng ở, nhưng là người ở đây tay một bộ. Lý Tần Vũ toa hạ, nông phu thê tử đem đồ vật bưng lên, món chính là bánh mì, chính là loại kêu kiểu dáng châu Âu bánh mì nướng. Sau đó là binh đậu cháo, chơi qua thiên quốc cứu vớt hẳn là gặp qua cái đồ chơi này, dùng binh đậu luộc thành cháo, bên trong còn có cà rốt đinh. Sau đó là cái món chính, khoai tây cà rốt còn để lục đoán đun như canh thịt, thịt không phải thịt tươi, là thịt khô, hẳn là vì chiêu đãi Lý Tần Vũ cố ý làm. Lý Tần Vũ cầm lấy một khối bánh mì, ăn một miếng, ân, ngũ cốc mùi thơm rất đủ, dùng bột mì rất tinh tế. Lý Tần Vũ hỏi, cái này bánh mì dùng bột mì rất tốt à, các ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được loại này bột mì sao? Thường xuyên xuyên qua tứ hợp viện đều biết, bột mì có tốt có xấu, cái gì bắp, bắp ngô tính cả cây gậy tâm cùng một chỗ đánh phấn, ba hợp mặt, các loại có thể đánh phấn đồ vật hỗn hợp, cảm giác không được tốt. Cái này cũng cùng xay bột kỹ thuật có quan hệ, đánh nhỏ một chút, mặt tạp chất yếu, chế tác bánh mì cảm giác liền tốt. Nông phu nói, đại nhân, đây là chính chúng ta trồng trọt ngũ cốc, thu hàng về sau nộp thuế, còn lại chính là chúng ta thu mua xã hội dùng máy móc cho chúng ta miễn phí đánh phấn, chúng ta bây giờ món chính chính là cái này phấn làm bánh mì. Nói trên mặt hắn đều là nụ cười, những ngày mảnh mặt, tại thế giới loài người lúc mỗi tháng có 1/3 thời gian có thể ăn vào liền tốt, nơi này lại có thể mỗi ngày ăn, hơn nữa còn lại không ít. Chủ yếu là nơi này sinh hoạt chi tiêu nhỏ, Lý Tần Vũ vì thu mua lòng người, rất nhiều chuyện xem như công cộng sự nghiệp làm. Tỷ như ngũ cốc đánh phấn, chuyện này cùng thu thuế cùng một chỗ làm, thu mua xã bên trong có đánh phấn cơ, khu công nghiệp sản xuất thiết bị, hơi nước khu động, đánh phấn rất tinh tế. Để người tại thu thuế thời điểm thuận tiện miễn phí đánh phấn, có trợ giúp tiêu trừ nông hộ đối với thuế vụ mâu thuẫn tâm lý. Lý Tần Vũ nói, cho ta xem một chút bột mì. Nông phu thê tử lấy ra một cái lương túi, bên trong tất cả đều là bột mì. Lý Tần Vũ đem tay chỉ cầm bốc lên một điểm, trà sát nhét trong miệng, ân, rất tinh tế, chất lượng tốt bột mì. Huyễn ba khối bánh mì, hắn bắt đầu ăn binh đậu cháo, thứ này không tốt làm ăn, cháo nha, liền không có ăn ngon. Hắn hướng nông phu hỏi, có muối ăn sao? Nông phu lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay gốm sứ vật chứa, mở ra, bên trong là muối ăn. Lý Tần Vũ nắm một cái vung tiến binh đậu cháo, hỏi, cái này một hũ muối ăn bao nhiêu tiền? Nông phu nói, thu mua xã bán 20 tiền đồng. Lý Tần Vũ con mắt một lồi. Ta đo. Đắt như vậy. Nông phu cũng một bức. A, dễ dàng như vậy có thể gọi quý A. Chúng ta tại A thảm cỏ xanh lúc, cái này một bình muối ăn muốn một cái đại bạc tệ đâu. Muối ăn tại tất cả không phải công nghiệp thế giới đều rất đắt, liên minh sinh muối là của bảo, nơi đó có rất nhiều kho nước muối. 20 khối một bình muối ăn, xác thực có thể nói là nhân loại chi quang, nhưng Lý Tần Vũ không hài lòng lắm. Hắn đến thế giới mối ăn có vẻ như 2 khối tiền một túi a. Nơi này tăng gấp 10 lần, không trúng liệt. Đến mở rộng mối ăn sản lượng, nếu có thể đem lãnh địa khai thác đến duyên hải, liền có thể phơi muối, làm sao cũng phải dụng tâm đem mối ăn giá cả ép đến 2 đồng tệ. Lý Tần Vũ mấy ngụm ăn sạch binh đậu cháo, không thể ăn, nhưng vẫn là ăn xong, hắn nhìn về phía cuối cùng một món ăn, hầm đồ ăn, hoặc là nói thịt khô nấu đồ ăn. Lý Tần Vũ cầm thìa gỗ tử đựng chút canh cùng rau tươi lá cây, uống trước một ngụm canh, sau đó chính là hai mắt tỏa sáng. Dễ uống, tươi. Cái đồ chơi này ăn giống như là vân quý địa khu thịt khô nấu đồ ăn, liền là phi thường tươi ngon, An Lý Tần Vũ đều tinh thần hoảng hốt, có chút trở lại kiếp trước cảm giác. Một bát hầm đồ ăn đều bị hắn huyễn, nông phu cùng vợ hắn liền làm nhìn xem. Vung xuống bát đũa, Lý Tần Vũ vô bụng, nhìn về phía nông phu thê tử. Phu nhân, phi thường mỹ vị, cảm tạ chiêu đãi. Nông phu thê tử cười cười, còn là rất sợ hãi. Lý Tần Vũ đứng lên nói, cái này thịt khô có thể làm nhiều chút, về sau thu mua xã hội thu mua. Lý Tần Vũ cảm thấy thứ này có thể làm thương phẩm, bán ra ngoài bộ thế giới, thịt khô răng đông những vật này. Hậu thế trung ngoại đều có thương nghiệp hóa án lệ thành công, một chút vân quý nghèo khó địa khu thành công dựa vào cái này làm giàu, dị thế giới hẳn là có thể sao chép. Cơm nước xong xuôi, Lý Tần Vũ liền định đi, hai người này toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, nếu ngươi không đi bọn hắn muốn hụ chết. Lần này thu hoạch rất không tệ, hiểu rõ tầng dưới chót dân tình, có rất nhiều chính sách ý nghĩ, xem ra sau này muốn bao nhiêu hướng phía dưới chạy một chút. Đi ra cửa bên ngoài, Lý Tần Vũ bị nông phu gọi lại. Đại nhân, cái này. Lễ vật. Trên tay hắn dẫn theo một khối thịt khô, hiển nhiên là nhìn Lý Tần Vũ trước đó ăn hầm đồ ăn đều dự định liếm bát. Hợp ý Lý Tần Vũ tiếp nhận thịt khô, theo cưới chặt nhà kho cầm ra một cái dương vùng đất ngập nước cá hộp đưa cho đối phương làm đáp lễ, cái đồ chơi này bị cưới chặt nhà kho thừa nhận, có thể thu vào đi. Nông phu ôm vùng đất ngập nước cá hộp, có chút không biết làm sao, thứ này thu mua xã có bán, đáng ngưỡng mộ, 30 đồng một bình, cái này một dương giá trị tối thiểu 600 đồng. Lý Tần Vũ vô vô nông phu bả vai nói, cho ngươi cái có thể thay đổi nhân sinh đề nghị, chờ thu mua xã đẩy ra nâng đỡ thương nhân chính sách về sau, vô não bảo. Nói xong liền đi. Nửa năm sau, thu mua xã đẩy ra đại lượng đỡ thương chính sách, cung cấp vô tức vay cùng một chút cỡ nhỏ sản xuất thiết bị. Thu mua xã nhân viên công tác khắp nơi tuyên truyền liên minh mới nhất thương nghiệp hoàn cảnh, khiến mọi người dũng cảm mở nhà máy theo thương. Đại bộ phận người sợ hãi không biết, cũng không dám gánh chịu theo thương nguy hiểm, nếu là mượn vay còn không lên, bọn hắn sợ hãi mất đi mình bây giờ cuộc sống thoải mái. Chỉ có nông phu nhớ kỹ lúc trước Lý Tần Vũ lời nói, về sau hắn tìm gỗ lìn hỏi qua, người ta nói vị kia có thể là liên minh đại thủ lĩnh. Kết quả là, hắn tuân theo thu mua xã chỉ dẫn, mượn vô tư vay, mua máy móc thiết bị, bắt đầu sản xuất giày đệm. Lại về sau bởi vì liên minh chiến sự, tiền tuyến cần đại lượng giày đệm, liền hướng dân gian thu mua, nông phu kiếm một món hời. Về sau hắn mua càng nhiều máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, trở thành một cái nhà máy lớn dài, sau đó vượt bước đi làm thực phẩm gia công, làm giam đông thịt khô sinh ý, cây bước chân đều bán đến tinh linh đế quốc đi. Vị này nông phu tuổi già còn biết một quyển sách, gọi gỗ lìn đế quốc chi, theo giày lót đến nhà giàu nhất thu hoạch vô số khen ngợi, mỗi ngày đang học trăm vạn, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chương 343, dựng lại quân dụng phi thuyền. Chương 343, dựng lại quân dụng phi thuyền trở lại liên minh. Lý Tần Vũ lập tức triệu tập sĩ quan họp, đánh giá lại cự nhân bình nguyên một trận chiến được mất. Gộp nổ nhấc tay lên tiếng nói, ta cho là chúng ta hỏa pháo theo tầm bắn cùng trên uy lực đều cần tăng cường. Người lùn cái kia đặc thù vũ khí thế mà có thể theo tầm bắn bên ngoài công kích chúng ta, đây là không thể chịu đựng được. Quân đội của chúng ta một mực dựa vào vũ khí tầm bắn cùng uy lực sức hùng, không thể mất rơi những này ưu thế. Còn có, chúng ta vũ khí đánh những tảng đá kia quái rất phí sức, 40mm pháo chính là gãi ngứa, 90mm pháo cần nhiều lần trúng đích mới có thể tiêu diệt tảng đá quái, đây là không thể chịu đựng được. Những vấn đề này Lý Tần Vũ ngược lại là đều có phương án giải quyết, tầm bắn có thể thông qua tăng trưởng họng pháo gia tăng, uy lực có thể thông qua tăng lớn đường kính. Còn có hóa học, hóa chất thăng cấp, làm ra tốt hơn phát xạ thuốc, hỏa pháo tầm bắn đề cao 2 lần không là vấn đề. Đến nơi đánh ma tượng loại này cứng rắn đơn vị, Lý Tần Vũ phương án giải quyết cũng rất đơn giản, 90mm pháo muốn bao nhiêu đến mấy phát đúng không? Cái kia 125mm pháo đâu? 155mm pháo đâu? 240mm pháo đâu? Người nói ma tượng tất cả đều là tinh cương thạch. Cùng ta chứa thuốc lượng nói đi đi. Ngoài ra khai phát một loại cứng rắn tâm đạn xuyên giáp cũng là lựa chọn tốt, dựa vào động năng đánh xuyên qua cứng rắn địch nhân. Kế tiếp là gột bay lên tiếng. Chúng ta phi thuyền quá yếu ớt, chỉ cần bị đánh xuyên túi khí, nồng độ cao ma lực liền sẽ nhanh chóng tiết lộ, chỉ có thể bay trở về sửa chữa. Vì gia tăng trệ không thời gian, chúng ta nhất định phải tiêu hao đại lượng ma lực tinh hoạch để ma lực động cơ siêu tần. Cái này mấy lần phi thuyền bị đánh trúng, chúng ta tiêu hao hơn 8.000 mai ma lực tinh hoạch. Ta liền muốn nói có thể hay không tăng cường một chút túi khí phòng ngự, không muốn yếu ớt như vậy. Còn có thời gian chiến tranh, có thể hay không để người có thể đi vào túi khí bổ động a, động một chút lại phản nhà máy sửa chữa, quá khó khăn. Đám người nhìn về phía thẻ mặt đại sư, cái này phi thuyền giới lao đại lao đang không yên lòng hút thuốc, hắn vốn là không muốn tới họ, thật là phiền mà nói, còn không bằng ở nhà vẽ. Hắn căn bản không người nghe người nói cái gì, thẳng đến Lý Tần Vũ điểm hắn. Cái cam a, ngươi có phải hay không ngứa ra rồi? Thẻ mặt đại sư trực tiếp sập. Bên trong cam, Lý Tần Vũ chừng con hàng này liếc mắt, mắng lên lớp không nghe giảng, cùng chính mình khi còn bé đồng dạng. Hắn để gột bay lặp lại một lần vấn đề, thẻ mặt đại sư mới bắt đầu nghiêm túc suy tư. Cái này, ta phi thuyền đều là dân dụng phẩm a, thiết kế ban đầu liền không nghĩ tới ra chiến trường sự tình, đương nhiên là yếu ớt không chịu nổi. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ ngựa, lão tử muốn ngươi giải quyết vấn đề, ngươi đang nói cái gì? Hắn hướng phòng họp nơi hẻo lánh hai cái ca cách đột nhiên nhân viên liếc mắt ra hiệu, hai cái ca cách đột nhiên rút ra nhựa cây côn không vùng, một giây sáu côn, phát ra hô hô tiếng gió. Thẻ mặt đại sư giật mình, hồi tưởng lại dưới trời chiều chạy nhanh, kia là hắn chết đi thanh xuân. Hắn lập tức đoan chính thái độ, lấy để người kinh ngạc tốc độ cho ra phương án giải quyết. Trực tiếp đem phi thuyền hủy đi, chúng kiến thiết kế thành quân dụng phi thuyền như thế nào? Lý Tần Vũ lông mày nhảy một cái. Nói tỉ mỉ, ta cần giấy bút. Lý Tần Vũ để người mang giấy bút tới, hắn tại chỗ họa bản vẽ, sau đó điểm bản vẽ cho đám người giải thích, phi thuyền túi khí quá lớn, gia tăng bọc thép phòng ngự là không thực tế, quá cao phụ trọng sẽ giảm xuống phi thuyền tính năng. Ý của ta là, dùng phi thuyền sâu khoang thuyền bao khỏa túi khí lắp đặt tại sâu trong khoang thuyền ở giữa, dùng sâu khoang thuyền bảo hộ túi khí. Trên bản vẽ, một cái túi khí 6 mặt đều bị sâu khoang thuyền bao khỏa đặc thù phi thuyền bảy biện ra đến. Thẻ mặt đại sư giải thích nói, túi khí vị trí cất đặt tại trung thượng bộ phận, dưới đáy sâu khoang thuyền chỉ cần để lên đầy đủ nặng đồ vật, thì như hàng hóa cùng hỏa pháo, phi thuyền tính cân bằng liền sẽ không xảy ra vấn đề, nguyên lý cùng loại thuyền ép dương vật nặng. Làm như thế chỗ tốt rõ ràng, túi khí được bảo hộ tại nội bộ. Địch nhân đã kích cần đánh trước xuyên sâu khoang thuyền mới có thể bắn đánh tới túi khí, mà lại nhiều trái phải trước sau sâu khoang thuyền, phi thuyền có thể sử dụng không gian cũng gia tăng. Lý Tần Vũ nghe liên tiếp gật đầu, lại hỏi, xem ra không sai, nhưng công kích của địch nhân nếu như rất cường lực, khẳng định còn có thể đánh xuyên sâu khoang thuyền đánh trúng túi khí, có thể hay không để phi thuyền thành viên có không trung bổ động năng lực? Thẻ mặt đại sư nói, có thể, đang giận túi bên trên thiết kế một cái mở miệng, có lô rách lúc để người có thể chui vào làm việc, dùng trước thời hạn chế tạo cấm ma tấm vật liệu bịt kín là đủ. Nhưng túi khí bên trong đều là nồng độ cao ma lực, đi vào làm việc người khả năng bị thời gian dài cọ rửa trí tử, cần mặc vào cấm ma vật liệu chế tác toàn bị kín khôi giáp. Đề nghị này rất không tệ, Lý Tần Vũ tán thành, đem lão phi thuyền toàn bộ hủy đi gây dựng lại, cái này liền tương đương với một lần nữa tạo một chiếc phi thuyền. Lý Tần Vũ nói, đã như thế, phi thuyền thay phiên tiến hành cải tạo đem, trước dùng một chiếc cỡ trung phi thuyền cải tạo. Chú ý, đã muốn trung tạo, hệ điều hành cùng từng cái khoang liền cho ta làm được thống nhất, không muốn mẹ nó vừa tìm phi thuyền một bộ hệ điều hành. Sắp nhấc tay nói, vậy hạ, nặng nghề nhất làm xương rồng, tăng cường xương rồng, dạng này liền có thể hướng trên phi thuyền trang đại đường tính hỏa pháo. Lý Tần Vũ vỗ tay. Đúng đúng đúng, phi thuyền thiết kế muốn đem vận chuyển hành khách vũ khí cân nhắc đi vào, muốn có thể gánh chịu đại đường kính vũ khí phát xạ sức giật. Hiện tại trên phi thuyền chỉ có thể lên 40mm áo, chính là sợ sức giật đem phi thuyền đánh rách tả tơi, làm lại xương rồng lời nói, liền có thể bên trên đại đường kính hỏa pháo. Về sau hội nghị, Lý Tần Vũ điểm danh khích lệ gộp chạy, hắn đối với chúng sĩ quan nói, gộp chạy là trong các ngươi một cái duy nhất có một mình mang binh tại bên ngoài năng lực tác chiến, đồng thời nhiều lần lấy được cấp chiến lược thành công. Các ngươi ngẫm lại, tại không có tiếp tế, không có những bộ đội khác phối hợp tác chiến, không hiểu rõ địch nhân hậu phương dưới tình huống, các ngươi dám dẫn đầu bộ đội đả kích địch nhân hậu phương lớn sao? Chúng sĩ quan lâm vào suy nghĩ, vô tình hay cố ý nhìn về phía gộp chạy. Gộp chạy nhưng đắc ý xấu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, biểu tình kia, tựa như đội hùng chiến vương có thắng. Lý Tần Vũ đối với Dương Dương đắc ý gộp chạy nói, gộp chạy, ngươi trở về sửa sang một chút lần này tiến công tất cả chi tiết, coi ngươi là lúc quyết sách, suy tính, suy nghĩ toàn bộ viết xuống đến, làm thành tài liệu giảng dạy mở rộng toàn quân. Chúng ta cần bồi dưỡng loại này có năng lực độc lập tác chiến một phương tướng lĩnh. Chương 344, xe lửa, 1, chương 344, xe lửa, 1, hội nghị quân sự kết thúc, Lý Tần Vũ dự định mở một cái trường sĩ quan cùng trường sĩ quan, vị trí ngay tại mình giới bên cây đại quân doanh. Trường sĩ quan huấn luyện cơ tầng sĩ quan, cấp giáo trở xuống loại kia, chủ yếu giáo sư vũ khí sử dụng, kỹ chiến thuật trình độ, quy mô nhỏ bộ đội chỉ huy cùng chiến thuật, bồi dưỡng bộ đội cơ sở cốt cán. Trường sĩ quan chính là cấp giáo trở lên sĩ quan, về sau quân đội đánh xong đại chiến, tướng lĩnh muốn thay phiên trở về bắt đầu bài giảng tòa, cho các quân quan giảng bài, sĩ quan lập công về sau thăng nhiệm sĩ quan cấp giáo cũng muốn tới đây huấn luyện. An bài tốt quân đội kiến thiết, kế tiếp là công nghiệp cùng dân chính bên cạnh quy hoạch. Lý Tần Vũ tại đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong triệu kiến một hai cùng tây bên trong khắc xưởng trưởng hội đàm. Đầu tiên là một hai phát biểu. Lão đại, ta phát hiện cái vấn đề, liên minh trăm người thôn không phải đều phát xúc vật cày cấy sao? Rất nhiều xúc vật là nhện, cái đồ chơi này chắc địch dễ nuôi, sản lượng còn lớn hơn, có thể kéo cày nặng. Nhưng là nhân loại trăm người thôn không chào đón nhện, bọn hắn sợ hai thứ này, tự tuyệt sử dụng. Châu ngựa con là những xúc vật này sản lượng lại không đủ, không cách nào phân phối cho bọn hắn. Mới nhất số liệu biểu hiện, bởi vì thiếu khuyết cày nặng thâm canh, nhân loại trăm người thôn lương thực sản lượng so 100 người khác thôn thấp 15. Lý Tần Vũ một mặt nghi hoặc, cũng bởi vì sợ hãi nhện lớn, tình nguyện tiếp nhận 15 tổn thất kinh tế. Bất thường a, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Một thai gật đầu, không sai lão đại, ta biết tình huống này về sau phái người đi điều tra, phát hiện nhân loại kháng cự nhện còn có nguyên nhân là nhện thịt không thể ăn, nhện không cách nào sinh dục. Nếu như cho bọn hắn phân phối châu ngựa thụ thương hoặc là chết già có thể đánh tới ăn thịt, thuộc ra sừng châu đều là chân quý vật liệu. Châu ngựa còn có thể sinh sôi, sinh hạ càng nhiều châu ngựa, đây cũng là một món thu nhập. Tương đối mà nói, nhện huyết nhục có độc, không thể dùng ăn, giá trị của nó không như châu ngựa. Có mấy nhân loại trăm người thôn liền nói, thôn xóm bọn hắn chỉ lấy châu ngựa, không muốn nhện. Lý Tần Vũ mí mắt giật một cái này mẹ nó cho quen, còn chọn lựa lựa bên trên. Liên minh vì gia tăng sức sản xuất, mỗi cái trăm người thôn đều sẽ phân phối súc vật, vừa mới bắt đầu không phải đi a thảm cỏ xanh địa khu đánh trận nhà, cướp đoạt trở về rất nhiều súc vật. Những súc vật này trừ lưu lại một chút lai giống, cái khác toàn bộ phát xuống dưới tham dự sản xuất. Về sau súc vật không đủ, tăng thêm ửng đỏ nữ vương nhận sản lượng lớn, ửng đỏ nữ vương liền đặc hóa một cái tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, IQ cao, hiểu được nghe người ta chỉ huy, am hiểu làm việc nặng sức chịu được tốt, có ăn, có túi dạ dày nện. Những con nhện này phân phối đến trăm người trong thôn, một ít nhân loại liền không làm, bọn hắn càng muốn hơn châu ngựa, lại có thể làm việc lại có thể làm kinh tế súc vật, so nhện tốt quá nhiều. Kết quả là, đối kháng cảm xúc cứ như vậy sinh ra, bọn hắn cự tuyệt hướng trong thôn phái phát nhện, phái phát cũng không thật tốt nuôi, gắt gao để nhện làm việc, sau đó không cho nhện ăn cái gì, bị bọn hắn loạn dưỡng dưỡng chết. Nghe xong một hai báo cáo, Lý Tần Vũ bắt đầu không thoải mái, không phải, ta và các ngươi tâm liên tâm, các ngươi cùng ta chơi đầu óc. Miễn phí cung cấp những súc vật này là bởi vì những người này đi tới liên minh, vừa mới khai hoang, sản xuất gian nan, không có chính phủ nâng đỡ bọn hắn khó mà lập nghiệp, hiện tại nhìn, nâng đỡ còn nâng đỡ sai rồi. Lý Tần Vũ nói, loại này tập tục nhất định phải ngăn lại, không chấp nhận nện giảm xuống lương thực sản lượng, chết đói nện hành vi cũng quá mức ác liệt, nghiêm trọng lãng phí sức sản xuất, đây là chúng ta chính sách xảy ra vấn đề. Về sau cải biến chính sách, xây mới trăm người thôn miễn phí cung cấp 2 năm súc vật kéo hỗ trợ trồng trọt, trợ giúp bọn hắn vượt qua gian nan nhất thuộc địa kỳ. Về sau liền rút đi súc vật, còn muốn dùng súc vật cày cấy, cần mua hoặc là thuê. Một hai, ngươi để phía dưới có sản xuất kinh nghiệm quan viên nghiên cứu một chút, làm cái mua thuê súc vật bằng giá. Về sau liên minh sẽ không ràng buộc cung cấp cày cấy súc vật, đến không đồ vật không chân quý, nghĩ dễ dàng một chút liền xuất tiền đi, mẹ nó cho ngươi quen. Tiếp xuống một hai nói đi giáo dục sự tỉnh, hắn ý tứ là để cao tân sinh gỗ lìn giáo dục thời gian, hiện tại có văn tự, đề nghị đem gỗ lìn con non giáo dục thời gian tăng lên tới nửa năm, để bọn hắn học được văn tự và viết. Lý Tần Vũ biểu thị đồng ý, cùng tồn tại lập tức tiến hành giáo dục cải chế. Về sau gỗ lìn giáo dục liền kéo dài đến nửa năm, để mỗi một cái gỗ lìn đều có cơ sở đọc viết năng lực tại đi ra tiếp xúc xã hội. Lý Tần Vũ còn có cái tư tưởng, đem gỗ lìn con non dưỡng đến đại gỗ lìn lại thả ra xã hội, đại gỗ lìn IQ cao hơn, có thể gánh chịu cao cấp hơn phức tạp hoạt động xã hội. Nhưng là liên minh sức sản xuất không cách nào thỏa mãn điểm này, liên minh hiện tại thành lập 4 năm qua, cũng là có một chút sản xuất sinh hoạt kinh nghiệm, tự nhiên dưới tình huống, gỗ lìn thăng cấp thành đại gỗ lìn thời gian liền không sai biệt lắm là 2.5 đến 3 năm. Nuôi một cái gỗ lìn 3 năm không xử lý sản xuất rõ ràng là không được, liên minh hiện tại còn đang mở rộng kỳ, cần đại lượng nhân khẩu, toàn bộ ném vào trường học 3 năm sau tại tham gia sản xuất rõ ràng không thực tế. Chỉ có thể chờ đợi 5 đến 10 năm sau, liên minh sức sản xuất có thể cung cấp nuôi dưỡng đại lượng thoát ly sản xuất người, lại đến tiến hành nhân khẩu chất lượng tăng lên. Lý Tần Vũ đem trước đó tại pháo đài phát hiện, gỗ lìn tính thích ứng cũng có thể thích ứng nhân tạo xã hội sự tình nói, để một thai nhìn xem có thể hay không sáng tạo một cái học tập càng thêm lợi cho sinh tồn phong bế xã hội, kích phát gỗ lìn loại này đặc tính, để gỗ lìn con non tăng tốc độ học tập. Về sau Lý Tần Vũ nhìn về phía tây bên trong khắc xưởng trưởng, tây bên trong khắc xưởng trưởng làm ra công nghiệp sản xuất báo cáo. Vậy hạ, trong khoảng thời gian này liên minh xây mới 3 đài ma pháp lò cao, trong đó 2 đài tại khu công nghiệp, tăng thêm 4 có 1 đài, cao tính năng thép sản lượng hàng ngày 5 tấn. Còn có 1 đài tại Lam Ngân Thành, cao tính năng thép sản lượng 2 tấn. Lam Ngân Thành Hải quân khu công nghiệp đã có quy mô, nơi đó sản xuất sắt thép có thể cho đang xây chiến hạm tự cấp tự túc, trong đó tàu chiến bọc thép thiết giáp trải sắp hoàn thành, 2 tháng về sau liền sẽ xuống nước kiểm tra. Mặt khác, độc lập ra ngoài hỏa pháo khoa bên kia gần nhất có thành quả, bọn hắn chế tạo càng nhiều pháo phôi, còn chế tạo thử dịch nguôi giận động thức phục tiến vào cơ. Dựa theo Lý Tần Vũ hỏa pháo nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ cùng cho bản vẽ, hỏa pháo khoa một mực đang tiến hành cơ sở nghiên cứu. Tỷ như họng pháo phôi thể chế tạo thử, đi lại đường kính, bội số lớn đường mạch suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn đã tạo ra 250mm đường kính, 20 lần đường họng pháo phôi thể. Đương nhiên, chỉ là thí nghiệm đồ chơi, chính là một cây khắc dánh nòng súng ống sắt, pháo đỡ không có, đạn pháo không có, có thể hay không dùng cũng không biết, chỉ là thí nghiệm một chút tạo đại pháo quản, góp nhặt kỹ thuật. Đến nỗi dịch nguôi giận động thức phục tiến vào cơ, kinh điển 75 tiểu thư cơ cấu, để hỏa pháo tầm bắn đạt tới độ cao mới. Nói như vậy, tiểu cũ hỏa pháo đánh một pháo, pháo liền sẽ bởi vì sức giật lui ra phía sau, cần đẩy đến vị trí một lần nữa xạ kích. Chương 344, xe lửa 2, chương 344, xe lửa 2, có dịch nguôi giận động thức phục tiến vào cơ về sau, hỏa pháo liền có thể tại nguyên chỗ đánh, hoặc pháo sẽ trước sau vận động lấy triệt tiêu sức giật. Lý Tần Vũ nhếch môi cười một tiếng, thứ này tốt, thứ này là hỏa pháo tiến hóa sử thượng trọng yếu bộ kiện, nó sau khi xuất hiện, rất nhiều hỏa pháo đều lên cái này thiết bị. Phi thuyền không phải làm lại sao, dự định bên trên đại đường kinh pháo. Dịch nguôi giận động thức phục tiến vào cơ thêm họng pháo đầu nòng đủ giận, có thể tiêu diệt đại lượng sức giận, giảm bất phi thuyền xương rồng áp lực. Lý Tần Vũ hỏi, phục tiến vào cơ biểu hiện thế nào? Có thể lên 90mm pháo sao? Có thể lên lời nói, phi thuyền liền có thể vứt bỏ 40mm ống nước nhỏ, toàn bộ bên trên 90mm lớn cây gây. Tây bên trong khắc nói, vậy hạ, hỏa pháo khoa chỉ là thí nghiệm thành công, bên trên đại đường kính pháo còn không có kiểm tra qua, có thể để bọn hắn nghiên cứu phát minh 90mm pháo dịch áp chế lôi khí. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu. Để bọn hắn tại hiện hữu 90mm lục pháo trên cơ sở, tăng thêm họng pháo đầu nòng đủ giật, dịch áp chế lui khí, vì phi thuyền thiết kế một cái hàng không hỏa pháo. Để hỏa pháo khoa cùng phi thuyền nhà máy người phối hợp một chút, thiết kế hàng không pháo tỏa, nếu có thể làm được thẳng đứng đả kích mặt đất. Mặt khác thiết kế một cái mới đại pháo, ta yêu cầu thiết kế một cái có thể đả kích 6 cây số bên ngoài hỏa pháo, đường kính vượt qua 100mm, trọng lượng cần ép đến 2 tấn bên trong, 4 con tọa kỵ nện có thể lôi kéo cơ động. Sau đó để hỏa pháo khoa làm một chút siêu trọng hình hỏa pháo thăm dò, tương lai chúng ta khẳng định phải chế tạo chiến hạm cực lớn. Còn có bờ phòng pháo đài phòng ngự nhu cầu. Tây bên trong khắc cầm bản bút ký ghi chép Lý Tần Vũ họa, sau đó nói lên một cái khác sự tình. Vậy hạ, ngài để ta làm xe động cơ hơi nước đầu lấy ra, còn trải một đầu 8 cây số đường dây tiến hành kiểm tra, đã lấy được thành công, ngài muốn đi nhìn xem sao? Lý Tần Vũ hai mắt tỏa sáng. A, tạo ra tới rồi sao? Tốt, chúng ta đi xem một chút. Mấy người lập tức rời bước khu công nghiệp, nhìn thấy xe lửa cùng đường dây. Đây là một đài cỡ nhỏ xe động cơ hơi nước đầu, dài 5m, cao 2m, rộng 1.8m. Lý Tần Vũ trông thấy nó thời điểm, nó đang lấy mỗi giờ 2 cây số rùa bỏ tốc độ tại trên đường sắt tiến lên. Chạy chậm như vậy cũng không phải xe động cơ hơi nước đầu không được, mà là nó phía sau cái mông dắt lấy 10 khoang xe, bên trong tất cả đều là khoáng thạch. Tây bên trong khắc tu đường sắt là theo khu công nghiệp đến quận mỏ, chính là ửng đỏ nữ vương quê quán, hắn lúc ấy tìm nghĩ tại trong sản xuất thí nghiệm, còn có thể kéo khoáng thạch, cứ làm như vậy, hiện tại liên minh khoáng thạch đều là xe lửa từ trên núi kéo qua. Tây bên trong khắc nói, vậy hạ, đài này xe lửa nhỏ nghiệm chứng rất nhiều kỹ thuật, xe lửa là có thể được, tiếp xuống liền có thể thiết kế tốt hơn càng lớn đầu máy. Lý Tần Vũ căn cứ trí nhớ của kiếp trước họa xe động cơ hơi nước đầu cấu tạo, mặc dù không coi chú đáo, nhưng những này tham khảo đã là phi thường chân quý chỉ dẫn. Tây bên trong khắc liền mỗi ngày suy nghĩ nghiên cứu, căn cứ bản vẽ cùng tình huống hiện thực chế tác đài này động cơ hơi nước. Lý Tần Vũ hài lòng gật đầu nói, lập tức nghiên cứu cỡ lớn xe động cơ hơi nước đầu, thứ này có thể trực quan nhất kéo dài liên minh thống trị. Liên minh hiện tại lãnh thổ đều là dọc theo sông lớn đầu này giao thông yếu đạo, có đường sắt, liên minh thống trị liền có thể kéo dài đến đất liền địa khu. Thí nghiệm cơ đã thành công, tiếp xuống phóng đại đầu máy đầu là được. Động cơ hơi nước cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó không cao, chỉ cần thêm mấy cái dẫn nhiệt quản, gia tăng thu thập nhiệt lượng hiệu suất là đủ. Tây bên trong khắc nói, vậy hạ, đầu máy không có vấn đề, nhưng là đường dây có chút trở ngại, một cái là chúng ta sắt thép sản lượng đầy đủ trải đường sắt sao? Còn có một cái là đường dây sẽ bị tự nhiên dị xét. Lý Tần Vũ ừ một tiếng, suy nghĩ nói, sản lượng không là vấn đề, trước có thể xây dựng ngắn một điểm đường sắt, một kỳ theo thiết thành đến bộ bảo, hai kỳ theo gồm bảo đến bộ rủ, ba kỳ theo thiết thành đến cự nhân bình nguyên. Đến nỗi dị xét vấn đề, cái này có vẻ như thật đúng là không có quá tốt phương án giải quyết ta, cao tính năng thép là không chống dị thực, liên minh lại không cách nào tạo inox, cái này nên làm thế nào cho phải? Đường sắt nếu như trải nhiều, phơi gió phơi nắng, rất dễ dàng dị xét, thay đổi là cái giá tiền rất lớn, còn có xe lửa lệch quỹ đạo phong hiểm. Liên minh thiếu khuyết inox. Lý Tần Vũ mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Tây bên trong khắc theo trong bọc cầm ra đồ vật đưa cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ tiếp nhận đồ vật hỏi, đây là cái gì? đây là một khối người lùn hắc thiết, ta theo người lùn trên tấm chắn cắt đi. Ta đối với nó làm qua kiểm tra, nó các phương diện chỉ tiêu hơi yếu tại cao tính năng thép, nhưng chống gỉ thực năng lực rất tốt. Khối này hắc thiết ta ngâm tại các loại tính ăn mòn dung dịch, nước bẩn bên trong, dùng các loại dễ dàng ăn mòn thủ đoạn kiểm tra, 2 tháng, nó mặt ngoài còn là một điểm gì xét dấu vết không có. Lý Tần Vũ ước lượng bắt đầu bên trên hắc thiết khối, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khối này hắc thiết phi thường bóng loáng, một cái gì xét điểm đều không. Không hổ là người lùn à, tốt như vậy ỷ nột vật liệu thế mà là sản xuất hàng loạt hàng sao? Chúng ta có thể hay không tạo ra đến? Tây bên trong khắc lắc đầu. Làm không được, không biết người lùn dùng cái gì phối phương, hoặc là đặc thủ gia công phương thức. Bệ hạ, có thể hay không thông qua ngoại giao thủ đoạn được đến hắc thiết chế tạo phương thức a? Có hắc thiết, đường sắt cùng chiến hạm bọc thép độ bền liền có thể tăng mạnh, dân dụng sản phẩm cũng cần dùng đến. Tây bên trong khắc nhớ ra cái gì đó, nói, còn có bệ hạ ngài mang về có dán dây kéo, thứ này là làm sao làm được cứng rắn vừa mềm mềm dai a, nếu có thể tạo ra thứ này, chúng ta có thể thực hiện rất nhiều công nghiệp ý nghĩ. Có dán dây kéo có thể tạo cầu, còn có thể tạo cùng loại vũ trụ thang máy dây kéo. Để phi thuyền ở trên không treo lấy, rớt xuống dây kéo, liền có thể làm được phi thuyền không hạ xuống trên dưới hàng hóa, còn có thể tạo cái cùng loại không trung bến cảng cỡ lớn công trình, cả một đời bay ở trên trời, liền dùng dây kéo thang máy cùng mặt đất kết nối. Những này sắt thép kỹ thuật Lý Tần Vũ cũng trông mà thèm a, nhưng làm sao làm đến đâu? Hiện tại bọn hắn cùng người lùn không chết không thôi, hắn lao lý ngay trước dung nham chi chủ mặt đem con trai của hắn hất ra, đầu góc đều nhảy người ta trên mặt. Song gộp chạy còn đem người quê quán điểm, liền cái này, còn muốn người ta kỹ thuật, chơi đâu? Đúng rồi, kẻ đã còn tại dẫn người truy sát xuôi nam người lùn, không biết có thể hay không bắt được dung nham chi chủ, bắt được liền có thể đổi kỹ thuật. Cỏ, sớm biết có cái này ra, lúc trước liền không giết dung nham chi chủ nhi tử. Lý Tần Vũ nắm bắt lông mày, cảm thấy kẻ đã bắt về dung nham chi chủ tỷ lệ không lớn, đến suy nghĩ những phương pháp khác. Có phương pháp gì có thể theo lại bướng bỉnh lại trọng tình nghĩa người lùn trong tay làm đến những kỹ thuật này đâu? Hắn nhớ tới lần này chiến dịch duy nhất bắt sống người lùn, cái kia 30,000 chết trận người lùn bên trong người sống sót. Gia hỏa này bị bắt giữ về sau liền một câu không nói, phát huy người lùn tính xấu, hắn liền cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, tựa như muốn đem chính mình chết đói. Nhưng đối mặt loại này cứng rắn hàng, ca cách đột nhiên cũng là có thủ đoạn, đập nát hắn răng cửa, dùng đặc thù dụng cụ cho hắn cưỡng ép cho ăn. Nhớ tới hại nhân này, Lý Tần Vũ liền hiếu kỳ ca cách đột nhiên có hay không cậy mở miệng của hắn, liền báo biệt Tây bên trong khắp đi tìm tình báo đầu lĩnh cả gì. Ca cách đột nhiên trụ sở ngay tại Thiết Thành khu ngoại thành, một tòa xây 14 tầng lầu, dưới mặt đất có 3 tầng, chiếm diện tích 500 mẫu, theo xử lý tình báo đến huấn luyện nhân viên tình báo phục vụ dây chuyền. Lý Tần Vũ tìm tới cả gì lúc, hắn ở văn phòng xử lý các nơi trên thế giới tập hợp tới tình báo. Hắn hỏi cả gì người lùn có hay không mở miệng, cả gì biểu lộ xấu hổ, hắn không có thẩm. Lý Tần Vũ tiêu diệt người lùn 3 vạn đại quân về sau ở trên bia đá viết chữ hắn biết, hắn phát giác Lý Tần Vũ đối với những này chết trận đến cái cuối cùng người lùn có lòng thông cảm, cái cuối cùng này người lùn hắn liền không dám làm loạn, chỉ là vì để tránh cho hắn chết đói nổ răng. Chương 345, tàu chiến bọc thép xuống nước, 1, chương 345, tàu chiến bọc thép xuống nước, 1, bệ hạ, muốn không ta hiện tại phái người đi thẩm, cho hắn đến điểm hung ác thủ đoạn. Cả gì bù nói? Lý Tần Vũ lắc đầu. Quên đi thôi, lần trước người lùn kia các ngươi đều cho người ta tính gộp lại giảm béo 1000 cân, người sửng sốt không chiêu, người lùn cái này tính bướng bỉnh các ngươi liền không thể tới cứng. Cả gì cũng làm khó, bọn hắn ca cách đột nhiên chỉ có ngạnh thủ đoạn a, cũng không thể ăn ngon uống sướng cho người ta đút, cầu người mở miệng đi. Người lùn loại này từ trong ra ngoài đều rất cứng tính cách thật là khiến người ta không có chỗ xuống tay. Cả gì buồn theo dưới bàn công tác cầm ra cái ống điếu, điểm chút làn khói cuộn của quất. Lý Tần Vũ thấy thế, đưa tay. Cho ta. A. Nha. Cả gì thuốc lá đấu đưa tới, Lý Tần Vũ một bàn tay đập đi cái tẩu. Ta là nói đem làn khói cho ta. Cả gì đem một cái đổ đầy làn khói thuộc ra hộp lấy ra, Lý Tần Vũ dùng ngón tay xoa một chút thả tại dưới mũi người người. Lại nói, hắn trước kia cũng coi như cái dân hút thuốc tới, đến dị thế giới về sau không phải chặt chính là trồng trọt, không có thời gian suy nghĩ khói. Hiện tại được chút nhàn ngược lại là trông thấy thủ hạ người trước hưởng dụng bên trên. Hắn theo cả gì trên bàn công tác kéo trang giấy, đem làn khói cuốn lại, dùng nước bọt phong một bên, làm cái thuốc lá. Sau đó dùng ma pháp xoa cái ngọn lửa nhỏ nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, phun ra vòng khói. Cái này cho cả gì nhìn sững sờ, ta sát, còn có thể dạng này hút thuốc sao? Cái này có thể so sánh dùng khói giấy cazo liền nhiều. Chính hắn cũng sẽ cuốn sách khói, nhưng không thuần thục, làn khói còn nhiều, cuốn thành xì gà, hít một hơi, trực tiếp sặc thành chó. Lý Tần Vũ hít một ngụm khói hỏi, cái này thuốc lá ở nơi nào có sản xuất? A thảm cỏ xanh địa khu có bộ phận dược thảo ruộng, xà sổ vương quốc nam bộ cũng có trồng, màu mỡ đảo sản xuất hay là nhiều nhất, một chút thú nhân cũng sẽ trồng trọt. Bất quá nghe nói thú nhân thuốc lá chủng loại không tốt, rất cay độc. Lý Tần Vũ nhìn xem thuốc lá bắt đầu suy nghĩ, thứ này tốt, có thể coi như xa xỉ phẩm thu nạp dân gian tài phú, dân hút thuốc nuôi hàng không mẫu hạng cũng không phải thổi ngưỡng bức. Cả gì nói, bệ hạ còn nhớ rõ xà sổ vương nam quân đoàn sao? Lý Tần Vũ gật đầu, nhớ kỹ, chi tiêu tại A thảm cỏ xanh địa khu loạn giết nhân đổ thành thổ phỉ quân đội. Bệ hạ, xà sổ vương quốc phương nam địa khu là nơi lưu vong. Xà sổ vương quốc tội phạm đều lưu đẩy tới phương nam, về sau liền hình thành đạt lụy thành tỉnh. Đạt lụy thành tỉnh nhiều vùng núi, không có quá tốt lương thực thổ địa, một chút vùng núi khai khẩn đi ra cũng là trồng trọt thuốc lá. Đạt lụy thành tỉnh thuốc lá sản lượng rất tốt. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, đạt lụy thành tỉnh phi thường thiếu khuyết lương thực, chỉ có thể dựa vào đối ngoại bán ra thuốc lá tới mua lương thực. Lời này cho Lý Tần Vũ một lời nhắc nhở, hắn vừa mới còn nghĩ muốn hay không mở rộng trồng trọt thuốc lá tới, nhưng trồng trọt thuốc lá sẽ xâm chiếm lương thực dùng điện. Bọn hắn xã hội bây giờ kháng phong hiểm năng lực còn rất yếu, mà cây công nghiệp từ trước đến nay chính là kháng phong hiểm có thể sức yếu, trồng trọt cái đồ chơi này không phải tốt quyết sách. Lý Tần Vũ thuốc lá cọ sự tình ghi nhớ, nhưng tạm thời buông xuống. Hắn nói với Cả Dì, đem cái kia người lùn giao cho Tây Bợ Lì đi, để nàng dùng mị ma nhập mộng kỹ năng được đến tình báo. Vài ngày sau, tóc tím mị ma Tây Bợ Lì đến tìm Lý Tần Vũ báo cáo công tác. Nàng đầu tiên là thông lệ phát ngựa xin trùng, sau đó nàng mới lên tiếng, "Bệ hạ, ta tại đối phương ngủ thời điểm, lặng lẽ tiến vào mộng cảnh của hắn, dẫn dắt hắn tiến vào đủ loại chẳng cảnh, điều tra ra đối phương rất nhiều bí mật. Hắn gọi Hắc Thạch Kẻ Si, là cái người lùn tướng quân, nhà tại mới than đá thành, gộp chạy đánh lén mới than đá thành về sau, người lùn nội bộ đại loạn doanh thiếu." Hắn đứng dậy. Tây Bợ Lì đem Hắc Thạch Kẻ Si làm những sự tình kia đều nói, Lý Tần Vũ càng nghe khỏe miệng rồi càng mở. Dạy dung nham chi chủ nghĩa từ sao? Thú vị như thế lớn ân tình, bắt hắn đến đội kỹ thuật, dung nham chi chủ có ý tốt không đổi. Lý Tần Vũ cảm giác chính mình nắm đến dung nham chi chủ uy hiếp, dự định phái sứ giả đi cùng người lùn thương lượng. Bất quá lấy người lùn tính tình a, trông thấy liên minh sứ giả sợ là trực tiếp liền động thủ, phải làm cho phe thứ ba nhân viên đi thành lập câu thông. Thương hội nhân viên liền rất không tệ, bọn hắn trước đó thành công thuê người lùn, cùng người lùn có gặp nhau, có thể để thương hội nhân viên đến làm chuyện này. Lại nói chiến tranh cũng tạm thời kết thúc, thương hội hoạt động cũng có thể buông ra, không cần thiết một mực giam giữ. Lý Tần Vũ để Tây Bợ Lì đi cùng thương hội nhân viên câu thông, sau đó liền đem cái này thèm thân thể mình nữ nhân đuổi đi ra. Hai tháng sau, Lý Tần Vũ cưỡi hơi nước thuyền đến Lam Ngân Thành, tham gia liên minh chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép xuống nước nghi thức. Trong khoảng thời gian này đến, Lam Ngân Thành được đến thiết thành khu công nghiệp toàn lực ủng hộ, vị chế tạo thành liên minh cái thứ hai khu công nghiệp. Lam Ngân Thành có luyện phổ thông sắt thép, cao tính năng sắt thép, động cơ hơi nước chế tạo, cùng các loại dân dụng phẩm chế tạo năng lực. Hiện tại Lam Ngân Thành có hai cái thành khu, một cái là khu thành cũ, một cái là khu vực mới. Khu vực mới chính là khu công nghiệp, các loại công nghiệp sản xuất thiết bị đều ở nơi này. Khu vực mới có một mặt cao lớn tường thành, 1000 gỗ lìn bộ binh ở trong này trông coi. Mới cũ thành khu ở giữa có một đầu 500 mét bê tông đường, công nhân ở tại khu thành cũ, mỗi ngày liền theo đầu này trên đường xi măng tan tầm. Lý Tần Vũ dẫn đầu đi tới khu công nghiệp thị sát, Lam Ngân Thành xưởng đóng tàu xưởng trưởng kiêm nhiệm tổng đốc Cờ Dịch tùy hành, mang mấy cái đại biểu. Có công nhân đại biểu, còn có Lam Ngân Thành bản địa quý tộc đại biểu, thậm chí còn có Lam Ngân gia gia đình nhà gái chủ, cái kia dị thế giới phiên bản kiếm cơ. Đám người tiến vào nhà máy, đi tới một đài ngay tại lắp ráp cỡ lớn động cơ hơi nước trước mặt. Cờ Dịch giải thích, "Vậy hạ, đây là chúng ta xưởng đóng tàu tạo đài thứ nhất động cơ hơi nước, trước đó mấy đài đều là thiết thành đưa tới. Đài này động cơ hơi nước góp nhặt chúng ta trước đó tất cả động cơ hơi nước chế tạo kinh nghiệm, nóng tỷ lệ lợi dụng cao nhất, chỉ cần có thể tạo ra đến, nó hẳn là sẽ trở thành chúng ta tiên tiến nhất động cơ hơi nước." Lý Tần Vũ vòng quanh động cơ hơi nước dạo qua một vòng, cái đồ chơi này lớn, phi thường lớn, so đầu máy còn lớn. Xem ra không giống như là cho phổ thông thuyền tạo. Hắn nhớ tới người lùn cái kia chiếc kỳ hạm, hơn 160 gạo, cái đồ chơi này sẽ không phải là cho cái kia chiếc hạm dùng a. Ngươi dự định lấy nó bên trên người lùn kỳ hạm sao? Lý Tần Vũ hỏi. Cờ Dịch nhẹ gật đầu. Đúng vậy bệ hạ, người lùn kỳ hạm đã bị kéo đến nữ thần trên hồ bò neo. Đài này cỡ lớn động cơ hơi nước chính là cho người lùn kỳ hạm hơi nước động lực hóa thiết kế. Tháng 1 năm 60 mét cỡ lớn tàu chiến, nhất định phải bên trên cỡ lớn động cơ hơi nước mới đợi đến động. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu hỏi, người lùn kỳ hạm ngươi nghĩ kỹ làm sao cải tạo sao? Như thế lớn hạm, nắm chắc ở sao? Liên minh hiện tại nhiều nhất nắm giữ 60 mét cấp bậc bằng gỗ chiến hạm, lập tức làm đến tháng 1 năm 60 mét cấp bậc. Hắn sợ bước chân quá lớn dắt trứng. Cờ Dịch mang Lý Tần Vũ đi tới một cái thuyền thiết kế chỗ, cầm ra người lùn kỳ hạm bản vẽ cho hắn nhìn. Vậy hạ, như thế lớn hạm ta cũng sợ lớn đổi xảy ra vấn đề, cho nên ta trước phái công nhân kiểm tra thân hạm kết cấu, chúng ta liền không có ý định đối nội bộ giàn khung tiến hành lớn đổi. Chương 345, tàu chiến bọc thép xuống nước 2. Chương 345, tàu chiến bọc thép xuống nước 2. Liền hủy bỏ rơi cánh buồm, lắp đặt động cơ hơi nước, lắp đặt chủ pháo là đủ. Lý Tần Vũ nhìn thấy chiến hạm trên bản vẽ có cải tạo dự lắm đồ, Cờ Dịch dự định tại người lùn trên tàu chiến chỉ huy sắp xếp gọn mấy cái tháp pháo. Hắn đem tay chỉ từng cái điểm đến qua đi, ta đo 40 cái tháp pháo, lít nha lít nhít đổ đầy bong tàu. Nhiều tháp pháo thần giáo nhìn cũng hỉ. Cái này không thành, cái này không thành. Lý Tần Vũ lắc đầu. Ngươi không thể làm nhiều như vậy tháp pháo, chỉ huy không thông suốt, cả bờ dịch mệnh lệnh cần truyền đến 40 cái tháp pháo, không thực tế. Cờ Dịch gãi gãi đầu. Bệ hạ, như thế lớn thuyền, bong tàu không gian lớn như vậy, ta vừa muốn đem mỗi một khối địa phương đều lợi dụng bên trên, để cao chiến hạm hỏa lực. Liên minh hiện tại lớn nhất pháo chính là 90mm, xác thực quá nhỏ, lên hạm lời nói nhiều nhất liền phó pháo trình độ, muốn để cao hỏa lực cũng liền ra tăng hỏa pháo số lượng một cái biện pháp. Lý Tần Vũ suy nghĩ một chút nói, chiếc này hạm không nóng này tiến hành hỏa lực cải tạo, trước tiên đem động cơ hơi nước lắp đặt, hỏa pháo lời nói, hơn mấy cái bên cạnh pháo là được, chủ pháo vị trí trước giữ lại, chờ hỏa pháo qua bên kia tạo ra đại đường kính pháo lại cân nhắc trang chủ pháo. Chiến hạm hỏa lực hay là muốn dùng xoay tròn tháp pháo tăng lớn đường kính hỏa pháo, tại hỏa pháo trước sau lưu lại 2 đến 4 cái dự định hỏa pháo trục cần cầu vị trí đi. Lý Tần Vũ cầm lấy bút, ở trên bản vẽ, tại chiến hạm bên cạnh họa 12 cái phó pháo vị trí, một bên 6 cái, sau đó tại chiến hạm bong tàu phía trước họa 2 cái động, đằng sau họa 1 cái. Cái này chính là cho chủ pháo dự lưu vị trí. Để bút xuống, Lý Tần Vũ nói, trước dạng này, thực tế không được chiếc này hạm cũng không nhất định phải tạo thành chiến hạm, tạo thành vận binh hạm, hậu cần hạm cũng là không sai. Như thế lớn hạm, nếu là ngày nào chúng ta xuôi dòng mà xuống chiếm lĩnh địa phương khác, dùng một lần liền có thể vận chuyển 1000 tên lính. Cơ Dịch gật đầu biểu thị biết, sau đó hắn nhắc lên người lùn kỹ thuật. "Vậy hạ, chúng ta kiểm tra người lùn kỳ hạm lúc phát hiện, người lùn máy móc truyền lực kết cấu vô cùng tân tiến, hiệu suất so với chúng ta thiết kế mạnh 30. Có thể di động lực hệ thống là ma pháp động cơ, tiêu hao quá lớn, cũng may chúng ta chỉ cần hơi cải tạo liền có thể dùng hơi nước động lực khu động. Người lùn máy móc thiết kế chế tạo năng lực thật mạnh à, bọn hắn gia công độ chính xác sợ là cũng cao hơn chúng ta không ít." Lời này để Lý Tần Vũ mày nhăn lại, người lùn gia công kỹ thuật so liên minh mạnh, để liên minh nhân viên kỹ thuật phát ra loại này cảm thán, cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Cự nhân bình nguyên một trận chiến có thể đánh thắng, hoàn toàn là dựa vào vũ khí ưu thế, nhưng như thế lớn một chiến đánh xuống, người lùn tất nhiên cần phải đến liên minh vũ khí. Bọn hắn về nhà dễ dàng liền có thể chế tạo súng ống, chất lượng còn tốt hơn, lần sau lại đối đầu, liên minh địch nhân liền muốn tiến hóa thành trọng giác khoái thương người lùn. Hắn bắt đầu lo nghĩ, liên minh phát triển đến bây giờ, dựa vào chính là kỹ thuật ưu thế, nhưng thể lượng vấn đề một mực là bữa đòi mạng. Cái thế giới này đại bộ phận thế lực đều là mấy chục triệu thậm chí là hơn 100 triệu nhân khẩu, nhưng liên minh chính là tăng thêm A thảm cỏ xanh địa khu nhân loại địa phương, cũng liền hơn 400 vạn nhân khẩu, rất nhiều còn là vấn đề nhân khẩu. Chỉ có ngần ấy nhân khẩu, bị địch nhân một đợt bạo trùng liền không nha. Kỹ thuật tiết lộ là không thể nào tránh khỏi, Lý Tần Vũ chi thức dự trữ nhiều nhất đem kỹ thuật ưu thế kéo dài đến không khói hỏa khí tự động thương thời đại, khoảng cách hiện tại hắc hỏa dược một phát khoái thương cũng liền 3-4 cái ưu thế kỳ. Mà lại quỷ biết bên ngoài thế lực có thể hay không chính mình suy nghĩ ra bán tự động cùng súng trường tự động, khai phát ra dị thế giới phiên bản chất lượng tốt súng pháo phát xạ thuốc. Như vậy, liên minh kỹ thuật ưu thế đều không có. Thể lượng, còn là nhân khẩu thể lượng vấn đề a. Lý Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy lấy hiện tại thế giới thế cục, có cái 50 triệu nhân khẩu liền có thể giữ gìn an toàn quốc gia, chính là đằng sau súng pháo trở thành nát đường cái tồn tại, 50 triệu nhân khẩu kháng phong hiểm năng lực cũng đủ. Muốn nói gỗ lìn bạo nhân khẩu là đơn giản, toàn lực sinh lời nói, 3 năm liền có thể đạt tới cái số này. Nhưng là như thế tuân ra người tới miệng chính là rác rưởi nhân khẩu, không có tiếp nhận thoát giã, không có trường học giáo dục, không thể hiểu biết chữ nghĩa, không cách nào tham dự phức tạp xã hội hợp tác, không có trăm người thôn cung cấp thổ địa, không có lương thực. Nếu là liều lĩnh điên cuồng bạo ca miệng, Lý Tần Vũ tin tưởng, hắn trị hạ sẽ có đại lượng gỗ lìn bởi vì quản lý bất thiện phục giã, trăm người trong thôn xuất hiện một đống nguyên thủy gỗ lìn bộ lạc, kia liền quá khủng bố. Liên minh là cái đa chủng tộc quốc gia, nếu là chủ yếu nhân khẩu xuất hiện phục giã tình huống, tuyệt đối sẽ buộc phát đại lượng ác liệt sự kiện, này sẽ đối với chủng tộc khác tạo thành khủng hoảng, dao động liên minh thống trị căn cơ. Cho nên à, gỗ lìn nhanh chóng sinh dục lớn lên đặc tính không thể không tiết chế sử dụng, quốc lập cường đại hay là muốn nhìn cơ sở công trình số lượng, gỗ lìn nhanh chóng sinh sôi đặc tính chỉ là gia tăng liên minh bổ sung nhân khẩu tốc độ, thuộc về là thiếu máy móc không thiếu người trạng thái. Tiếp xuống thời gian đến giữa trưa, Cơ Dịch mang Lý Tần Vũ đi bến tàu nhìn tàu chiến bọc thép xuống nước. Trên đường Cơ Dịch một mực cùng hắn nói tàu chiến bọc thép số liệu, Lý Tần Vũ ứng phó, phi thường không yên lòng, hắn đang suy nghĩ đi đâu làm ngoại viện gia tốc liên minh phát triển. Lần trước liên minh nhanh chóng phát triển là lần đầu tiên tiến công bộ rủ, được đến đại lượng lương thực, không thiết chế bạo sắp tới 500,000 nhân khẩu. Những gỗ lìn này dựa vào lương thực cung cấp nuôi dưỡng, khai khẩn đại lượng trăm người thôn, sản xuất lương thực lại nuôi càng nhiều gỗ lìn, cho tới bây giờ liên minh các nơi gỗ lìn không sai biệt lắm hơn 100 vạn. Liên minh hiện tại không thiếu lương thực bạo nhân khẩu, mà là thiếu khuyết cơ sở công trình bồi dưỡng cao tố chất nhân khẩu. Tỷ như trường học, càng nhiều trăm người thôn, càng nhiều nhà máy, quân đội biên chế vân vân. Nhất là trường học, thiếu khuyết giáo sư, nếu có thể đến 1000 cái mị ma liền tốt, các nàng một cái liền có thể quản lý 100 cái gỗ lìn, nhập mộng kỹ năng để gỗ lìn con non ra tốc học tập, trở thành cao tố chất ca miệng. Tâm sự nặng nề ở giữa, Lý Tần Vũ cùng một đám đại biểu đến nữ thần bên hồ xưởng đóng tàu, làm Lý Tần Vũ trông thấy bệ lắp ráp tàu bên trên tàu chiến bọc thép lúc, nháy mắt mồ hôi đầm địa. Con mẹ nó, bên cạnh trượt xuống nước a. Không sai, tàu chiến bọc thép là bên cạnh trượt xuống nước, tàu chiến bọc thép thân hạm bị cố định tại nữ thần bên hồ trên mở, dự định nghiêng theo bằng gỗ quỹ đạo trượt vào mặt hồ. Lý Tần Vũ nháy mắt mồ hôi đầm địa, rắc cờ dịch cổ áo lay động. Con mẹ nó xiết, ngươi mẹ nó dùng bên cạnh trượt vào nước a. Cờ dịch không biết Lý Tần Vũ vì cái gì kích động như vậy, có chút sợ hãi, lại có chút ủy khuất. Vậy hạ, chiếc này hạm chính là dùng ngừng ở bên trượt bậy lắp ráp tàu bên trên chưa hoàn thành thân hạm tạo a, chỉ có thể dùng bên cạnh trượt vào nước a. Lý Tần Vũ mí mắt cuồng loạn. Bên trong cái gì, nếu là bên cạnh trượt vào nước xảy ra ngoài ý muốn, thì như một bên xuống nước, một bên ở trên bờ, cái này làm thế nào a? Không có khả năng. Một đạo không kiên nhẫn giọng nữ đánh gây Lý Tần Vũ lằng nhà lằng nhằng. Lý Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía dị thế giới bản kiếm cơ. Lam Ngân gia chủ bực bội liếc nhìn Lý Tần Vũ, hừ một tiếng nói, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, nhanh lên xuống nước nghi thức, mà lại chính là sẽ ra ngoài ý muốn lại như thế nào? Các ngươi có bản lĩnh nhấc lên nó nhẹ nhàng phóng tới trong nước sao? Không có. Không có còn không mau một chút xuống nước. Chương 346, tàu chiến bọc thép xuống nước 2, 1, chương 346, tàu chiến bọc thép xuống nước 2, 1, Lý Tần Vũ quay đầu liếc mắt nhìn dị thế giới phiên bản kiếm cơ, lại nói con hàng này gọi cái gì tới? Mặc kệ, nàng là chuyên gia. Chuyên gia đều nói không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Hắn hướng Cơ Dịch nhẹ gật đầu, Cơ Dịch hô to một tiếng nghi thức bắt đầu. Cái này thuyền vào nước nghi thức còn là theo Lam Ngân gia chiếc cảnh tới, thỉnh cầu thần minh chú ý, như thủy thần, thần minh nữ thần, nói cho bọn hắn một chiếc thuyền sinh ra. Chiến hạm sẽ còn cáo chi chiến tranh chi thần, khẩn cầu hắn hướng chiến hạm chúc phúc, để chiếc chiến hạm này thành lập công tích vĩ đại. Tiếp theo là dâng lên tế phẩm, khác biệt thần có khác biệt tế phẩm, như chiến tranh chi thần, hướng trong hồ ném một thanh kiếm, sinh mệnh nữ thần, hướng trong hồ ném một đầu cánh liễu, thủy thần, hướng trong hồ ném một bình rượu. Sinh mệnh nữ thần đã bị liên minh định nghĩa thành tà thần, cho nên lần này cống phẩm không có nàng phần. Các công nhân hướng trong hồ ném một thanh kiếm, một bình rượu, tham dự xuống nước nghi thức sông thạch hướng trong nước ném một mai kim tệ, hướng long thần cầu phúc, sau đó xuống nước nghi thức bắt đầu. Các công nhân thao tác bệ lắp ráp tàu máy móc kết cấu, tàu chiến bọc thép bắt đầu vào nước. Tư cặc cặc. Kịch liệt tiếng ma sát truyền đến, dài 60m tàu chiến bọc thép bên cạnh trượt lên vào nước. Lý Tần Vũ con mắt trừng lớn, có chút mồ hôi đầm địa, cái đồ chơi này đừng mẹ nó bị vùi dập giữa chợ đi. Dưới sự chú ý của mọi người, tàu chiến bọc thép nhập vào nước hồ, phát ra hoành một tiếng vang, đại lượng nước hồ bị đập bay ngày, rơi xuống sinh ra tiểu thải cầu vồng. Thân thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, trái lắc một chút, phải lắc một chút, có đôi khi nhìn xem đều muốn lật nghiêng đi qua, nhưng lại vút qua đến, nhìn xem sát thực dọa người. Tiếp lấy lắc lư tần suất bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng, mặt hồ bình tĩnh lại, tàu chiến bọc thép cũng yên tĩnh ngừng ở trên mặt hồ. Dưới chiến hạm nước thành công, đám người vỗ tay hoan hô, còn có người hướng trong sông ném cánh hoa, các nữ sĩ ném khăn tay, bờ sông tất cả đều là reo hò đám người. Cho đến lúc này, Lý Tần Vũ tâm mới trở xuống trong bụng, hắn đối với cờ giật nói, về sau còn là đừng dùng loại này xuống nước kỹ thuật, dùng khô giáo bệ lắp ráp tàu đi. Phái người tại khu vực mới khai thác, vừa vặn cùng khu công nghiệp đặt chung một chỗ, thuận tiện giữ bí mật công tác, khu thành cũ bên này cũng không cần lại dùng. Cờ giật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng người khác có khác biệt cái nhìn. Dị thế giới bản kiếm cơ nói, oanh oanh liệt liệt xuống nước là một chiếc thuyền tân sinh nghi thức, liền cùng hài nhi rời đi ấm áp mẫu thể, phát ra tiếng thứ nhất khóc lóc đồng dạng. Nếu là liên hạ nước nghi thức đều tiếp nhận không được, chiếc thuyền này còn có thể chống cự biển cả phân lượng sao? Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, đây ý là nói, kịch liệt xuống nước nghi thức nhưng thật ra là loại kiểm tra. Nếu như cửa này qua, trong thuyền không có gì nước vỡ tan, tiếp xuống liền có thể đi nên đón biển cả sóng gió. Nhưng hắn nhớ kỹ kiếp trước soát video ngắn nhìn thấy qua, có vẻ như loại này bên cạnh trượt xuống nước chỉ có thể xuống thuyền nhỏ, thuyền lớn không được, kịch liệt như vậy xuống nước sẽ đem thuyền lớn thân tàu xé rách. Lý Tần Vũ hy vọng hậu kỳ liên minh có thể tạo không sợ hạm, dài hơn 300m, dùng 460mm đại pháo trên biển bá chủ, sau đó đi chinh chiến biển cả. Muốn tạo như thế lớn hạm, liền cần tiên tiến đủ tàu. Loại kia trên mặt đất khai thác cỡ lớn bệ lắp ráp tàu, hai bên có trên mặt đất đường dây, trên đường dây có hướng loại cực lớn cần cầu đem sắt thép khoang từng cái treo ghép lại, cùng chơi xếp gỗ liều thuyền lớn. Xuống nước nghi thức thành công, tiếp xuống chính là kiểm tra, sông thạch mang nước cá long thuyền viên lên hạm, hạ tầng thì là gỗ lìn nổi hơi công. Lý Tần Vũ cũng cùng tiến lên hạm xem xét, cơ giới giải thích cho hắn chiến hạm số liệu. Chiếc này hạm hỏa lực phối trí cùng số một hạm, ba tòa 90mm tháp áo, hai trước một sau, bốn tòa 40mm trần trụi pháo cao xạ, hai trái hai phải. Nó nội bộ có một chút kim loại kết cấu gia hộ, chủ yếu là tháp pháo phía dưới, thêm một chút sắt thép khung xương. Sau đó thân thuyền là bằng gỗ thuyền sắt hoặc thiết giáp, toàn thân đều là thiết giáp. Mỏng nhất địa phương 20mm, đang ăn ngấn nước phía dưới bộ vị, có nước phòng ngự, có thể làm mỏng một điểm. Dày nhất vị trí có 50mm, như tháp pháo vị trí, đầu tàu bộ phận tăng cường mũi sừng, thuyền bên cạnh 40mm. Phòng ngự còn không chỉ như thế, than đá chứa đựng kho bị thiết lập tại thuyền quanh thân, trở thành một tầng bảo hộ, nếu như đạn pháo đánh xuyên thiết giáp cùng bằng gỗ thuyền sắt, sẽ đụng vào tầng than bên trong. Chiếc này hạm trọng tải 2500 tấn, thông thường tốc độ 6 tiết, siêu tần có thể thời gian ngắn chạy đến 8 tiết. Lần thứ nhất thử thuyền rất thành công, sông thạch mang số 1 hạm nguyên ban nhân mã điều khiển chiến hạm, hai chiếc hạm trừ có hay không thiết giáp không có như vậy khác nhau, trực tiếp đùa bỡn. Trên bong tàu, cơ giới cho Lý Tần Vũ nói, thuyền bên cạnh đại bộ phận là 40mm thiết giáp, chúng ta kiểm tra qua, có thể tại 50m gạo bên ngoài bắn ra 90mm súng không nòng xoắn pháo xạ kích, mà lại chính là đánh xuyên qua, còn có tầng than có thể chống đạn, trừ phi địch nhân có 90mm tuyến thân nhanh pháo. Không phải thời đại này cơ hồ không có đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Lý Tần Vũ nói, đối phương khả năng có ma đạo khí. Lần trước theo thẻ mặt trên phi thuyền tháo ra mấy đài ma đạo khí, có thể phát xạ cỡ lớn hỏa cầu thuật, nổ tung uy lực còn rất lợi hại. Chỉ là tầm bắn cùng độ chính xác đều không quá đi, phát xạ đại giới rất cao, một lần cần đại lượng ma lực tinh hoạch, không bằng hỏa pháo một cọp lông. Cơ Dịch nói, nếu như địch nhân có cỡ lớn ma đạo khí, những này bọc thép có thể chịu thượng hạng mấy phát, chúng ta hỏa pháo có thể tại phát hiện bọn chúng lúc ưu tiên tiêu diệt. Lý Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, ở trên thuyền tham quan. Hắn chú ý tới bong tàu mặt đất cũng có một tầng bọc thép, độ dày không cao, 10mm tả hữu, cả vợ dịch bộ phận còn có một chút xạ kích miệng, binh sĩ có thể thông qua xạ kích miệng hướng trên bong tàu xạ kích. Hoặc, các ngươi còn làm phòng nhảy giúp thiết kế. Trên mặt đất bong tàu rõ ràng là phòng ngừa địch nhân hỏa thiêu, cả vợ dịch xạ kích miệng chính là xạ kích địch nhân nhảy đã giúp đến bộ binh. Cơ Dịch nói, đúng vậy bệ hạ, chiếc thuyền này quá chậm, rất có thể đối mặt bị địch nhân đại lượng chiến hạm vây quanh tình huống. Nếu như hỏa pháo không có đem địch nhân chiến hạm cự ly xa xử lý, địch nhân khẳng định biết nhảy đến giúp trên bong tàu phóng hỏa. Lúc này trong thuyền binh sĩ liền có thể thông qua các nơi xạ kích miệng hướng địch nhân xạ kích, còn có thể ném lựu đạn. Cân nhắc phi thường chú đáo, Lý Tần Vũ ngược lại cùng Cờ Dịch nói lên quốc tế thế cục. Không sai biệt lắm nửa năm sau, đồ nổ bạn vương quốc cùng nhân loại tam quốc hiệp nghị đỉnh chiến liền kết thúc, chúng ta nhóm thứ hai kiểu cũ súng đạn cũng giao phó cho đồ nổ bạn. Tăng thêm chính bọn hắn súng đạn hóa cải cách, tiếp xuống chiến tranh chính là súng đạn chiến tranh. Nhất là hỏa pháo, đồ nổ bạn vương quốc hẳn là sẽ chứa ở trên chiến hạm, phong tỏa biển cả, sau đó pháo kích hạ cỡ sĩ vương quốc tại đại lục cái cuối cùng trọng trấn nộ phong thành. Chỉ cần đồ nổ bản vương quốc cầm xuống nộ phong thành, ạ cờ sĩ vương quốc liền sẽ bị triệt để đẩy trở lại màu mỡ đảo. Đây đối với tam quốc liên quân sĩ khí đả kích cực lớn, khả năng trực tiếp dẫn đến nhân loại tam quốc chiến bại. Cơ Dịch trái tim để loạt nhảy mấy cái nhịp điệu. Bệ hạ, ngài chuẩn bị tiếp nhận ạ cờ sĩ vương quốc thuê tham chiến sao? Chúng ta muốn đi đánh hải chiến sao? Chương 346, tàu chiến bọc thép xuống nước 2, chương 346, tàu chiến bọc thép xuống nước 2, Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, ạ cờ sĩ vương quốc thuê sự tỉnh tổng đốc nhóm đều biết, dù sao cũng là quốc gia đại sự, các vị tổng đốc cần tương thông khí. Đến nội giữ bí mật vấn đề cũng không cần gấp, Tây Bợ Lì sẽ thông lệ dùng nhập mộng kỹ năng đối với tổng đốc nhóm tiến hành kiểm tra, xem xét bọn hắn sẽ hay không có tâm tư tạo phản. Tây Bợ Lì nói nàng cái này nhập mộng kỹ năng là có thể bị huấn luyện lừa gạt, thế nhưng không sao, người chống cự mộng nàng tiến vào về sau sẽ có rõ ràng chống cự cảm giác. Cái này liền tương đương với một đôi tình lữ muốn kết hôn, đi kiểm tra sức khỏe, một phương nói không đi, cái này liền có thể nói rõ vấn đề. Cơ Dịch Thân là một cái tổng đốc, ba cái nguyệt liền muốn tiếp nhận một lần thông lệ nhập mộng kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, không có bất luận cái gì trên tư duy chống cự, Cơ Dịch trong nhân sinh một chút khó mà mở miệng sự tình đều bị Tây Bợ Lì nhìn sạch sẽ. Khả năng có người sẽ cảm thấy dạng này xâm phạm tư ẩn, vô nhân đạo, nhưng chính là bởi vì như thế, Cơ Dịch mới làm được dưới một người trên vạn người hành tinh tổng đốc. Hắn tại Tây Bợ Lì nhập mộng thời điểm nói thẳng, hắn sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào, chính là muốn dùng hắn trung thành bắt tiền đồ, rất thẳng thắn, nguyên nhân chính là như thế, Lý Tần Vũ mới có thể tín nhiệm hắn, thương lượng với hắn đại sự. Hai người lên tới bong tàu, tàu chiến bọc thép bắt đầu tại nữ thần trên hồ vòng quanh, kiểm tra động cơ hơi nước, bên bờ sông thì là có đại lượng bản địa ngư dân tại vây xem. Lý Tần Vũ nói, ta dự định thành lập hai cái hải quân lục chiến đội đoàn, liền phái ra bọn hắn cùng tất cả chiến hạm, hai chiếc phi thuyền tham chiến. Ta muốn hỏi ngươi, nếu để cho Thiết Thành bên kia toàn lực trợ giúp, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu chiếc hơi nước chiến hạm? Cơ Dịch suy nghĩ một hồi lâu nói, vậy hạ, nhiều nhất hai chiếc. Lam Ngân xưởng đóng tàu bên này có thể đối với người lùn kỳ hạm tiến hành hơi nước hóa cải tạo, Thiết Thành bên kia tạo một chiếc, mà lại không có thời gian bên trên thắp pháo, nhiều nhất ra cố một chút bong tàu, trực tiếp đem lục pháo cầm lên đi dùng. Lý Tần Vũ cảm thấy cái số này hơi ít, dạng này chờ xuất chinh thời gian đến, chỉ có số một bằng gỗ chiến hạm, tàu chiến bọc thép, người lùn kỳ hạm, một chiếc hơi nước thuyền có thể xuất chiến. Người lùn kỳ hạm cùng mới tạo hơi nước thuyền còn không có cách nào lắp đặt thắp pháo, người lùn kỳ hạm phía trước nhiều nhất thả 2 môn 90mm pháo, hơi nước thuyền một cửa, hỏa lực có chút kéo hông. Đồ nổ vạn vương quốc thế nhưng là có hơn mấy trăm chiếc chiến hạm, liền xem như bằng gỗ, cái này cơ số còn là rất khủng bố. Nhưng là, nhất định phải tham chiến. Liên minh có thể theo trận chiến tranh này có thể khai thác lợi ích quá nhiều, ạ cờ sĩ vương quốc thuê phí tổn, còn có khiến cho nhân loại bốn nước từ đầu đến cuối không thể thống nhất quốc tế ưu thế, mặc kệ cái kia một đầu, liên minh đều phải tham chiến. Lý Tần Vũ cảm thán, hiện tại hắn như thế tính kế đồ nổ vạn vương quốc, trước đó hai nước còn trong mật thêm dầu, nhưng hiện nay lập tức liền muốn đao binh đối mặt. Hai người thương lượng một chút chiến hạm kiến thiết vấn đề. Tàu chiến bọc thép lần đầu thử thuyền liền kết thúc, trực tiếp lái đi khu vực mới bên bờ chờ đợi kiểm tra tu sửa. Cơ Dịch bắt đầu chủ trì kiểm tra động cơ hơi nước trạng thái, xem xét chiến hạm có hay không nước vào. Lý Tần Vũ lôi kéo hắn, tại các công nhân trước mặt cho hắn ban phát một viên người lao động huân trường, thật tốt đổ hắn một thanh. Sau đó liền đi phụ tổng đốc xem xét sở não Lam hành tinh gần nhất vận chuyển tình huống. Lý Tần Vũ liên tục lật xem hồ sơ mấy ngày, phát hiện sở não Lam hành tinh phát triển còn được, so liên minh không khí đến tốt quá nhiều. Liên minh chủ trì sở não Lam hành tinh về sau, khắp nơi sửa đường, khắp nơi tu mương nước, sau đó là phế nô phân ruộng. Thu mua xã toàn lực xuống nông thôn, hướng nông dân cung cấp chất lượng tốt nông cụ gia tăng sức sản xuất. Những thủ đoạn này xuống tới, sở não Lam hành tỉnh nông dân thời gian vừa vẫn rất tốt qua quá nhiều, trong lúc mơ hồ lại có thịnh thế chi tượng. Ngày này, Lý Tần Vũ xem xét sở não Lam hành tỉnh sản xuất cùng giá hàng hồ sơ lúc, kiếm cơ tìm tới cửa. Vũ cùng thanh kiếm cơ bỏ vào phụ tổng đốc văn phòng, kiếm cơ ngồi tại Lý Tần Vũ đối diện màu đỏ tơ lụa trên ghế salon, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Lý Tần Vũ xem hết một phần hồ sơ, đem hắn cất kỹ về sau mới nhìn hướng kiếm cơ. Lam ngân gia chủ đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Lam Ngân gia chủ ánh mắt rất sắc bén, nàng chậm rãi nói, "Gỗ Lìn, ngươi dự định khống chế ta bao lâu? Ta đã đem ta hết thảy đều cho ngươi, gia tộc của ta kỹ thuật đóng chiến hạm, thậm chí căn phòng này phòng đều là ngươi còn muốn từ trên người ta được cái gì?" Lý Tần Vũ dựa vào ghế sofa, hai tay quanh thả tại phần bụng, con mắt nhàn nhã nhìn xem Lam Ngân gia chủ, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua xử lý như thế nào vị này. Vị này bị bắt lại về sau coi như phối hợp, đầu tiên là tại Thiết Thành giáo sư các công nhân kỹ thuật đóng chiến hạm, sau đó sở não Lam hành tỉnh thành lập, bị tổng đốc Cơ Dịch muốn tới, làm một loạt thao tác. Cơ Dịch để Lam Ngân gia chủ viết phân phát văn thư, đem khu thành cũ thành vệ đội giải tán rơi, phát một số tiền lớn để bọn hắn đi địa phương khác kiếm ăn. Dẫn đầu đem Lam Ngân thành cùng nhà nàng tất cả thổ địa xung công, cũng thu hồi trị hạ tất cả quý tộc thổ địa, tuyên bố sở não Lam hành tỉnh tất cả quý tộc đều là phi pháp quý tộc, chính nàng cũng là từ bỏ tước vị. Ma vật đại quân xạ sổ vương quốc cắt nhường a thảm cỏ xanh địa khu văn thư Lam Ngân gia chủ phản bội, triệt để phá hủy bản địa quý tộc sinh thái, để Cơ Dịch tổng đốc thượng nhiệm công tác rất thuận lợi. Đại lượng quý tộc trốn đi, sở não Lam hành tỉnh dân gian thành phần bắt đầu biến đơn thuần. Lý Tần Vũ cười cười, nhìn tại vị này như thế thức thời, đợi trước lại chơi 500 thanh kiếm cơ bên trên đơn phân thượng, không khó vì nàng. 5 năm, tại ta thống trị khu thành thành thật thật ngốc 5 năm, ta thả ngươi tự do. Vị này chính là tiếp xúc qua động cơ hơi nước như thế cái lớn đống sắt tử, lên hạm cũng không phải đơn giản, cần tiến hành các loại kết cấu tăng cường, làm sao tăng cường đều phải tham khảo vị này tạo hạm đại sư ý kiến. Cho nên vì giữ bí mật, vị này không thể lập tức thả, phải đợi giữ bí mật kỳ qua lại nói. 5 năm, ngoại giới không sai biệt lắm chính mình làm ra động cơ hơi nước hoặc là cùng loại sản phẩm, thả nàng cũng không cần gấp. Lam Ngân gia chủ nhướng mày 5 năm, đây chính là 5 năm a. Nàng hiện tại 30 tuổi, bị người trông giữ 5 năm, sau khi rời khỏi đây thế giới cũng không biết biến thành cái dạng gì. Giả ý đáp ứng chạy trốn, cũng không thành. Nàng mặc dù không có bị cầm tù, có thể tại rất nhiều địa khu tự do hoạt động, nhưng là bên người thời thời khắc khắc đi theo 10 cái gỗ lìn, 10 cái trên thân khí thế cường hãn, giống như có thể một bàn tay chụp chết nàng gỗ lìn. 5 năm, đó chính là 35 tuổi, nàng bây giờ còn chưa dòng dõi, 35 tuổi hậu sinh dục chỉ sợ gặp nguy hiểm, Lam Ngân gia có khả năng đoạn đến thế hệ này. Huống chi chính là thân thể sinh dục năng lực không có vấn đề, nàng cũng cần tìm địa vị xã hội cao người kết hôn, để Lam Ngân gia lưu truyền xuống dưới, không có khả năng tùy tiện tìm người sinh nhi tử. 35 tuổi nữ nhân, không có cái kia quý tộc sẽ cho phép trưởng tử cùng dạng này một cái lớn tuổi nữ quý tộc kết hôn, cái này nên làm thế nào cho phải? Lam Ngân gia chủ đột nhiên nhớ tới Cơ Dịch, cái này hơn 30 tuổi nông dân, trước kia nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút nhân vật, lại đem nàng xem như công cụ chi phối thời gian rất lâu. Cái đang chết này thu tục nam nhân, tướng mạo xấu xí, toàn thân đều là mồ hôi bẩn cùng tràn dầu vị, nhìn nàng ánh mắt ngẫu nhiên có tham lam, nhưng lại coi nàng là làm chính trị công cụ sử dụng. Nhưng cái nam nhân này rõ ràng bị cái này gỗ lìn kẻ thống trị coi trọng, còn là một tỉnh tổng đốc, là cái này dị dạng quốc gia giai cấp thống trị. Nàng nhớ tới cái nam nhân này ngẫu nhiên nhìn chính mình lộ ra dục vọng, cái nam nhân này hình như là nàng có thể tiếp xúc đến quyền lực cao nhất đến lúc lập gia đình đối tượng. Ai, được rồi, thiện nghi cái nam nhân này. Lam Ngân gia chủ sắc mặt một trận âm tình biến hóa, cuối cùng hóa thành kiên định nhìn xem Lý Tần Vũ. Bệ hạ, để ta gả cho Cờ Dịch tổng đốc đi. Chương 347, kết hôn. Chương 347, kết hôn. Cờ Dịch bị gôn cuồng khiếu tiến vào phủ tổng đốc, đi tới Lý Tần Vũ cùng Lam Ngân gia chủ trước mặt. Hắn bị kêu đến trước đó tại công tác, hiện tại mặc màu lam đồ lao động, phía trên tất cả đều là tràn dầu, bên eo còn mang theo cái túi công cụ, bên trong có bản bút ký cùng công cụ. Hắn vào nhà trông thấy Lam Ngân gia chủ ngồi tại Lý Tần Vũ đối diện, có chút mê hoặc, không biết gọi mình tới làm gì. Lý Tần Vũ cười tủm tỉm hướng hắn vẫy vẫy tay. Tới tới tới, Cờ Dịch tới ngồi. Hắn đem Cờ Dịch kéo tới, ép đến ghế salon của mình bên trên, vừa vặn cùng Lam Ngân gia chủ ngồi đối diện. Lý Tần Vũ đứng ở một bên, không người tới gần Cờ Dịch lốt hai. Lao Khaka, muốn lao bà không? Đại mỹ nữ a. Cờ Dịch nhìn xem đối diện Lam Ngân gia chủ, Lam Ngân gia chủ hừ một tiếng, nhắm mắt lại đem mặt nghiêng đi, sau đó gẩy một chút bên thai sợi tóc. Cờ Dịch sắc mặt biến đổi, có tâm động, nhưng trong miệng lại nói, cái này không tốt lắm đâu, ta cảm giác chúng ta không thích hợp. Có cái gì không thích hợp à? Đều là hai tay hai chân một cái đầu, có cái gì không thích hợp? Nói Lý Tần Vũ chính mình liền ngậm miệng. Đối diện Lam Ngân gia chủ mặc tu thân kiếm sĩ phục, tư thế liên ngang, sáng long lánh. Cờ Dịch đâu, trực tiếp chính là sở bọn trẻ bôm nổi bật đặc biệt, mặc dơ bẩn, trên mặt bởi vì vất vả tất cả đều là nếp nhăn, tóc khô héo, khóe mắt còn có mắt vân. Tư, cái này. Lý Tần Vũ mí mắt giật một cái, một bàn tay đập ở trên lưng Cờ Dịch. Không có việc gì, nhặt đến sạch sẽ, giới hiệu một cái nguyện, ngươi lập tức liền khôi phục sức sống. Không có gì xứng hay không, ngươi nhìn à, ngươi thế nhưng là liên minh hành tỉnh tổng đốc, kiêm nhiệm xưởng đóng tàu xưởng trưởng, mà vị này đâu, trừ xinh đẹp không còn gì khác, là nàng trèo cao ngươi. Cờ Dịch một suy nghĩ, tựa như là à, Lam Ngân gia chủ tức vị hay là hắn hạ lệnh làm chờ đến, hiện tại chính là cái bình dân. Nhưng Cờ Dịch còn có lo lắng. Bệ hạ, đâm nữ tâm tính rất cao, ta sợ ta giá không nổi nàng. Lý Tần Vũ này một tiếng. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại thanh lãnh cao ngạo, trên thực tế là hầu 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 an tâm á. Lam Ngân gia chủ liền nghe mình bị hai người soi mói, sắc mặt có chút đỏ, bị Cờ Dịch trông thấy. Nữ tử hoài xuân nhất là động lòng người, Cờ Dịch triệt để động lòng, liền gật đầu đồng ý chuyện kế tiếp liền đơn giản, chuẩn bị hôn lễ, mời nơi đó người có địa vị tới tham gia. Sau đó rất là tuyên truyền. Lý Tần Vũ tác hợp lần này ngôn sự dĩ nhiên không phải vì chơi vui, chuyện này có rất nhiều chính trị thao tác không gian. Lam Ngân gia chủ thân là một cái nữ quý tộc, nàng gả cho liên minh quan lớn có lợi cho liên minh tăng lên nơi đó danh vọng, liên minh một chút chính sách có thể dùng tổng đốc phu nhân, tiền nhiệm quý tộc Lam Ngân gia chủ danh nghĩa thực hành. Sau đó chính là cho không có chạy ra a thảm cỏ xanh địa khu bản địa quý tộc phóng thích một cái tín hiệu, liên minh cùng bọn hắn là có thể hợp tác. Tóm lại, chàng hôn sự này rất nhiều chỗ tốt, Lý Tần Vũ mới như thế tận hết sức lực thúc đẩy. Đương nhiên, đối với Lam Ngân gia chủ thẩm tra cũng ắt không thể thiếu. Hai người kết hôn một xung quanh về sau, gạo nấu thành cơm, sự tình gì đều làm, Lý Tần Vũ liền phái ra Tây Bờ Lý đi nhập mộng kiểm tra Lam Ngân gia chủ tư duy, trở lại báo cáo cho Lý Tần Vũ nhìn muốn cười. Lam Ngân gia chủ đối với nhập mộng chống cự rất nặng, nhưng bởi vì không bị qua huấn luyện, tinh thần lực cũng không đủ cường đại, bị Tây Bờ Lý dùng mộng cảnh moi ra rất nhiều tình báo. Trong đó Lam Ngân gia chủ muốn lấy tổng đốc phu nhân thân phận quật khởi càng lớn địa vị, chờ sinh nhi tử về sau, để hắn phụ lên Lam Ngân gia dòng họ, kế thừa chức tổng đốc, phục hưng Lam Ngân gia. Cuối cùng nàng suy nghĩ, ly hôn sở nào Lam hành tỉnh có thể hay không phân một nửa. Lý Tần Vũ xem hết báo cáo có chút khó con trai, Tây Bờ Lì giải thích nói, vậy hạ, người là rất phức tạp, bình thường không có việc gì cái gì đều sẽ nghĩ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chuyện gì đều sẽ làm. Trên thực tế, ngài thủ hạ tất cả tướng quân đều ảo tưởng qua chính mình là đại thủ lĩnh, làm đủ loại sự tình, nhưng bọn hắn đối với ngài vẫn như cũ trung thành. Vị này Lam Ngân gia chủ các loại ý nghĩ đều là hy vọng Lam Ngân gia truyền thừa tiếp, những ý nghĩ này rất mông lung, nàng có thể sẽ dựa theo này đi làm, cũng có thể là cả một đời đều không làm. Lý Tần Vũ trầm tư một hồi, việc này hắn lý giải, tư duy thế giới là tự do, ai lúc không có chuyện gì làm sẽ không ý ý một chút, có chút ý ý lấy ra thẩm thẩm đều có thể xử bắn, không thể lên cương thượng tuyến. Nhưng đây là một phương đại quan phu nhân, nếu là nàng xảy ra vấn đề, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không thể không phòng. Ai, chỉ có thể nói ngươi hưởng thụ 99.99 người không cách nào hưởng thụ phú quý, vậy sẽ phải tiếp nhận 99.99 người chịu không được thống khổ. Lý Tần Vũ đem báo cáo đưa cho Tây Bờ Ly. đem cái này báo cáo nhanh cho Cờ Dịch, để hắn quản tốt lao bà của mình. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, cũng đem Cờ Dịch báo cáo nhanh cho Lam Ngân gia chủ một phần, vợ chồng một thể đồng tâm, muốn hiểu nhau. Tây Bỡ Lì cởi mũ kép đi, cởi ra áo da màu đen ngực mấy cái cúc áo, hai tay chống cằm, hai chân trụm lại nhu tình mật ý nhìn xem hắn. Bệ hạ, ngài muốn hay không xâm nhập tìm hiểu một chút ta đây? Lý Tần Vũ cũng cười tủm tỉm nói, vậy ngươi muốn hay không xâm nhập tìm hiểu một chút ta đây? Tây Bỡ Lì nhanh chóng gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Tần Vũ nụ cười trên mặt nồng mấy phần. Ta nha, thích nhất loại kia nữ tính gây. Tây Bỡ Lì hỏi, loại kia? Chính là loại kia trong nhà có một khối lớn, mười mấy chiếc phi thuyền, hơn 10 vạn quân sĩ, chỉ hạ nhân khẩu hơn 100 vạn, sau đó còn đem những này toàn bộ xem như đồ cưới nữ tính, thích nhất gây. Một bên khác, Cơ Dịch đến lúc tan việc, mặt âm trầm về nhà, Tây Bỡ Lì báo cáo hắn nhìn, không nghĩ tới cái này lão bà xinh đẹp trong lòng nhiều như vậy hí, thế mà nghĩ bạo chính mình kinh tệ. Hắn tiến tư trạch sân nhỏ, liền thấy Lam Ngân gia chủ đang luyện kiếm, nàng mặc tu thân kiếm sĩ phục, thân thể sung mãn rắn chắc. Nàng đi một cái thật dài đơn đuôi ngựa, theo múa kiếm hất lên hất lên. Lam Ngân gia chủ trông thấy Cơ Dịch, lau một cái mồ hôi trên mặt trâu, trách cứ, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Cơ Dịch nuốt ngụm nước bọt, xông đi lên lôi kéo tay của nàng hướng phòng ngủ chạy. Đi, cùng ta vào nhà. A, ai? Ăn cơm trước. Chỉ ít trước hết để cho ta tắm rửa. Ngông nô. Cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong truyền đến một trận xé rách âm thanh, một tiếng kinh hô về sau, Lam Ngân gia chủ thanh âm truyền đến. Cô. Giết ta. Cô giết đúng không? Ba. Ép. Ép ngồi đường. Tổng đốc phu nhân đúng không? Ba. Kho. Dừng tay. Trưởng tử họ Lam Ngân đúng không? Câu đậu bao tải, cái kia, ngươi nơi nào nghe, lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Ta chưa nói qua cái này a. Ly hôn phân một nửa đúng không? Ba. Đặt than đá. Đặt than đá, đặt than đá. Ba ba ba. Ý gì hầu 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 a a a a a.